Kỳ quái là, cái này áo xanh nữ lang hình như có bệnh trạng, ẩn ẩn ở vào hai vị Thiên Sơn phái đệ tử áo trắng cưỡng ép phía dưới. Lời nói đến đây, áo xanh nữ lang thân phận đã sáng tỏ, chính là Hạ Tử Mạch. Lúc đó, Hứa Dịch dăm ba câu, thay Hạ Tử Mạch làm cái bối cảnh, liền đem ném cho Thiên Sơn phái. Quân Vô Hối bản không tệ phiền mang cái có vẻ bệnh liên lụy, dự định giết chết sự tình. Nào biết được Hạ Tử Mạch tâm tư nhạy bén, sớm nhìn thấu Quân Vô Hối nhược điểm, truyền âm Quân Vô Hối nói, cái kia tọa sơn điêu tu vi võ đạo bất quá đoán thể đỉnh phong chi cảnh, làm sao thân pháp vô địch, còn có dị thuật, bản cô nương giao thủ với hắn nhiều lần. Đối với nhược điểm hiểu rõ, ta quan cái kia Tuyết Y tiên tử cùng Quân công tử, chính là trời đất tạo nên một đôi. Nếu là Quân công tử có thể tại Tuyết Y tiên tử trước đó, trước bắt cái kia tọa sơn điêu, thay Tuyết Y tiên tử đoạt lại tu di hoàn, còn sợ Tuyết Y tiên tử không đối với Quân công tử nhìn với con mắt khác à. Quân Vô Hối đối với Tuyết Tử Hàn sớm tồn khinh thứ, chỉ là Tuyết Tử Hàn băng tâm sương mặt, căn bản không có cơ hội tiếp cận. Hạ Tử Mạch lời ấy, xem như nói tiếng Quân Vô Hối trong tâm cảm đi, mặc kệ nói thật giả, tạm thời lại là tắt diệt sát tâm. Mà đi vào truyền tống trận lúc, Hạ Tử Mạch bị hai vị Thiên Sơn phái đệ tử cưỡng ép, lại là không được trốn đi, ngược lại cùng Quân Vô Hối mấy người thất lạc. Thẳng đến thời khắc này, tuân gia linh viên dẫn tới các phương cùng đến nơi đây, mới lại cùng Thiên Sơn phái đám người hội tụ. Giờ phút này, Quân Vô Hối thấy là nàng nói xen vào, tức giận đến một Phật xuất thế, hai Phật thăng thiên, cả giận nói, tiện tỳ muốn chết. Chỗ này dám nói xen vào. Họ Quân, ta ngược lại cho rằng nha đầu này thực sự nói thật, ngươi đừng cho rằng đạo trưởng ở lâu cổ mộ, không rõ tình đời liền dễ lừa gạt. Liêu Phong trục chấn động áo tím, tức giận nói. Thoáng chốc, quân tình khuấy động, đều là lên án mạnh mẽ Quân Vô Hối thanh âm. Nguyên nhân rất đơn giản, đợi đạo nhân nói muốn đem bảo dược tặng cùng lúc, mọi người đều lo lắng sói nhiều thì ít, sợ chính mình rơi không hạ. Chỉ bất quá hoặc là đều có tâm cơ, hoặc là tự trọng thân phận, không tốt đem tầng này giấy cửa sổ thiêu phá. Trùng hợp Hạ Tử Mạch đem đẩy ra, đám người đang chờ đạo nhân đáp lại như thế nào. Lại cứ Quân Vô Hối nhảy ra thân đến, quát bảo ngưng lại Hạ Tử Mạch. Đám người bản xếp hợp lý lũng đoạn đồng đạo người đối thoại quyền mà bất mãn, giờ phút này Quân Vô Hối nhảy ra, mọi người đều cho rằng Quân Vô Hối mượn độc chiếm đối thoại quyền, muốn lừa gạt đạo nhân, vì bản thân chiếm lợi. Mọi người đều đem linh viên coi là một khối thật to bánh thịt, ai phải ăn nhiều một miệng, chính mình liền ít được một miệng. Quân Vô Hối muốn độc chiếm, đó chính là tội đáng chết vạn lần sai lầm, nếu không phải cố kỵ đạo nhân ở đây, sớm có người hướng Quân Mỗ người độc thủ. Đám người đang đánh trống reo hò nhiệt liệt, đạo nhân dương nhẹ phất trần, đống nhiên quay người. Cái này nho nhỏ một động tác, lại đem mọi người hù đến hồn phi phách tán, liên tục xin lỗi, thoáng qua, trong sân lại khôi phục căn bình. Đạo nhân thở dài một tiếng, tràn đầy thương xót liếc nhìn toàn trường, đám người bị đạo nhân ánh mắt trong suốt quét chúng, tất cả đều cúi đầu xuống, đơn độc một đôi đầy đủ như thu thủy mắt đẹp, lộ ra 10 phần giàu hoạt. Chợt cái kia giàu hoạt mắt sáng lên, trong gió thu lại rung vang nhỏ vụ lục lạc, đạo trưởng, trong sân đều là tục nhân, cũng không có ngài lao đạo tâm, ngài cũng đừng nóng giận, còn nữa nói, ngài cái này linh viên, liền chỉ 23 viên bảo dược, có thể trong sân chừng 33 người, không đủ phân nha. Mà lại cái này bảo dược chân quý, tất cả mọi người muốn, cũng đều là người hữu duyên, ngài lao tổng không tốt nặng bên này nhẹ bên kia. Tốt một tấm lợi miệng, tiểu nha đầu, đã ngươi cũng nghi thấu, chắc hẳn ngươi có biện pháp giải quyết. Đạo nhân vẫy một cái phất trần, mỉm cười nói. Quân Vô Hối khẩn trương, đang chờ mở lời, đã thấy đạo nhân khoát tay nói, cư sĩ bình tĩnh đừng nóng. Ánh mắt uy nghiêm. Quân Vô Hối chấn động trong lòng, vội vàng im miệng, hung hăng quét Hạ Tử Mạch liếc mắt, nồng đậm cảnh cáo, từ con ngươi xâm nhập tiết ra. Nào có thể đoán được Hạ Tử Mạch giờ phút này đã bắt đến chí tôn vương bài, chỗ nào sẽ còn sợ Quân Vô Hối, liếc mắt hắn liếc mắt, cười nói, đạo trưởng nâng đỡ, tiểu nữ tử đang có đường giải quyết, vừa mới nghe nói đạo trưởng muốn nhập thế tu hành. Tiểu nữ tử liền muốn, đạo trưởng tiên cư trong mộ trăm năm, chắc hẳn định không tục sự tiền vật. Đạo trưởng là tiên gia, tại trong mộ có thể đạm bạc bình yên, nhưng nếu xuất thế, ăn mặc ở dùng đi, mọi thứ cần dùng tiền, đương nhiên, lấy đạo trưởng bản lĩnh, một ít tiền tài, trở bàn tay liền được, tóm lại là không tránh khỏi phiền phức. Không bằng hướng nơi đây chư vị đồng đạo lấy dùng, đúng lúc đạo trưởng có bảo dược tặng ra, không bằng liền dùng đến bảo dược đến đổi thành tiền, nhiều tiền người được, kể từ đó, liền có công bằng cạnh tranh biện pháp, chính dễ giải quyết nhiều người thuốc ít phiền phức. Ngoài ra, đạo trưởng cũng tốt chút tiền tài, cũng tốt thông dòng nhập thế. Không biết đạo trưởng định như thế nào? Đạo nhân vỗ tay làm ca viết, kim tôn mỹ rượu đấu 10.000, khay ngọc món ăn quý và lạ thẳng vạn tiền. Trời sinh ta tài tất hữu dụng, ngàn cân tan hết còn phục đến. Tiểu nha đầu ngược lại là chiếu cố bần đạo ra mặt, kỳ thật không sao, chúng ta tu đạo bên trong người, rằng cứu chính là tính mạng thông suốt, bởi vì cái gọi là quân tử ái tài, lấy có đạo, bần đạo đã tổn nhập thế tâm, khó tránh khỏi muốn dùng chút tiền hàng liền theo tiểu nha đầu biện pháp tới. Chương 177, phiền phức. Đạo nhân chính miệng nhận lời, việc này liền coi như đã định, trong lòng mọi người vừa mừng vừa lo, vui chính là như lấy tiền hàng đổi thành, khi không đến không có đánh cược một lần cơ hội, lo chính là lần này xuất hành, chỉ nói là chuyên vị dò xét mộ mà đến, chỗ mang theo tiền hàng có hạn, sợ không được nhổ được thứ nhất. Mọi người ở đây riêng phần mình bụng thời khắc, lại nghe Hạ Tử Mạch nói, đạo trưởng trăm năm không hỏi tục sự, trước mắt chuyện giao dịch, không bằng từ tiểu nữ tử thay mặt quản lý, đạo trưởng định như thế nào? Nói, xinh đẹp mặt mày, nhẹ nhàng bên trên túm, vạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung tựa hồ có điện, thẳng tắp câu tiến đạo nhân trái tim. Lớn mật, tiện tỳ chỗ này dám được đả lớn tới, như toàn thấy người sang bắt quàng làm họ. Quân Vô Hối giận quát một tiếng, đôi mắt phun lửa, nếu không phải cố kỵ đạo nhân, lập tức liền đem đánh chết dưới trường. Thực sự là quá khinh người, từ trong tay mình đoạt độc nhất vô nhị quyền nói chuyện không nói, lại vẫn muốn lũng đoạn cùng đạo trưởng thanh âm, cái này tiện tỷ cũng không biết xấu hổ hai chữ, như thế nào viết liền a. Quân Vô Hối lại vô luận nghĩ như thế nào không đến, hắn giờ phút này nếu là thu thập Hạ Tử Mạch, đạo trưởng không những sẽ không trách tội, nói không chừng còn phải sinh ra cảm kích tới. Hắn làm sao biết, giờ phút này, đạo trưởng cũng đối cái này Hạ Tử Mạch phiền đến không được, từ Hạ Tử Mạch cặp kia biển chuyển thu thủy bên trong chạy ra gợn sóng, lại là đạo trưởng ghét nhất đường vòng cung. Lời nói đến đây, đạo trưởng thân phận đã sáng tỏ từ lâu, chính là Hứa Dịch. Lúc đó Hứa Dịch phá trận cầu bảo, chỗ nào biết được số phận không tốt, tao ngộ tự hủy cấm chế trận pháp, đoạt được linh thổ, bảo dược đều tổn hại. Hắn lần thụ đả kích, đắm chìm một hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại, chưa lâu, liền nghe có tiếng đánh nhau truyền đến, liền theo tiếng tiềm hành đi qua. Tới phụ cận, liền thấy Quân Vô Hối đại chiến thủy trung kính, lại một nhìn rừng gai bên trong linh viên, chỗ nào còn không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nguyên bản Hứa Dịch mặc kệ không hỏi cái này hai đám người, ước gì song phương đánh đến đồng quy vu tận mới tốt. Không làm gì được bỏ mảnh này linh viên, luôn cảm thấy êm đẹp bảo vật, thấy được. Sợ không được là thiên đại tiếc bối. Đang sầu não ở giữa, ý niệm khẽ động, sinh ra tà niệm, tiếp theo trùng mừng, suýt nữa không có cười ra tiếng. Không tệ. Hứa Dịch cất giả trang thế ngoại cao nhân, lừa gạt tiền hàng ý niệm. Đã muốn đóng vai thế ngoại cao nhân, đương nhiên phải giống như lúc, dù sao giữa sân cũng không phải vô tri bạch đình, đều là người bên trong anh kiệt. Bình thường thủ đoạn, há có thể hù được bọn hắn. Là lấy, Hứa Dịch cẩn thận tính toán, lúc này mới lập kế hoạch. Đầu tiên, ngoại hình phải giống như. Vừa lúc Hứa Dịch tại trong nhà gỗ thu hoạch đạo bảo một kiện, phất trần một thanh, chất lượng 10 phần. Có đạo cụ này, đóng vai đạo sĩ, tự là sự chọn lựa tốt nhất. Vì gia tăng bề ngoài, Hứa Dịch quay trở lại bờ sông, tìm một chỗ ẩn nút tại, rửa sạch trên mặt trang trí, lại móc ra bách biến hạt, đem mặt bôi trắng, hai gò má tăng rộng, khóe mắt tăng thêm tinh mịn đuôi cá, lại ngăn cách một sợi tóc dài dính tại dưới cằm, đối với nước sông một hồi lâu điều chỉnh, thay đổi đạo phục, cầm phất trần, lại thêm hắn thân hình cao lớn, hình thể gầy gò, một đôi tròng mắt tinh quang trầm tĩnh, bề ngoài phối hợp trang phục, quả nhiên có mấy phần tiên phong đạo cốt. Chỉ có bề ngoài còn chưa đủ đủ, Hứa Dịch lại moi ruột gan, nghĩ ra vài câu hợp với tình hình thi tử, ra sân lúc ngâm ra, quả thật đem mọi người trấn trụ, không dám lỗ mãng, mà chỉ dựa vào mặt ngoài công phu, quyết định lừa gạt không ngừng thủy trung kính lao hồ ly này. Cũng may Hứa Dịch nắm giữ một đạo mấu chốt đòn sát thủ, tiểu phá giới thuật. Đây cũng là hắn lâm thời khởi nghĩa, giả trang cao nhân lừa tiền nơi mấu chốt. Đông đảo khí hải cảnh cường giả đều không phá nổi cấm chế, hắn có thể tiện tay phá vỡ. Hầu như không cần hắn hướng trên mặt mình tiếp vàng, vô số kim phấn cũng sẽ tự động hướng trên người hắn đánh tới. Quả nhiên, hắn thoáng lộ một tay, đem linh viên bên trên cấm chế nhẹ nhàng giật kéo một cái, lập tức kinh hãi toàn trường, không người lại hoài nghi hắn thế ngoại cao nhân thân phận. Mà hắn tự xưng linh viên chủ nhân thân phận, bởi vì tiểu phá giới thuật, cũng lại không người hoài nghi. Sau đó, liền nên hắn hứa mỗ người đại phát hoành tài. Ai nghĩ đến, Hạ Tử Mạch gần trong đám người, lại liếc mắt nhận ra hắn. Hoàn toàn chính xác, hắn hóa trang rất tốt, chuyển biến cực lớn, chính là chiếu qua thật mặt thủy trung kính, Chu Thế Vinh, cùng gặp qua mặt nạ Quân Vô Hối mấy người Thiên Sơn phái bên trong người, đều không có nhận ra hắn. Hết lần này tới lần khác cái kia ngũ hành kỳ là vô pháp che đậy, coi như hắn hóa thành cho, chỉ cần cái kia ngũ hành kỳ hiện thế, cũng đừng nghĩ giấu giếm được Hạ Tử Mạch. Hứa Dịch cũng không lo lắng Hạ Tử Mạch bóc xuyên chính mình thân phận, liền Hạ Tử Mạch bây giờ tình trạng, cũng chỉ có hắn hứa mỗ người có thể cứu. Vốn chỉ muốn chờ tiền hàng lừa không sai biệt lắm, thuận tay cứu cái này rất có tình nghĩa bà nương một chút. Làm sao biết, cái này bà nương đúng là tạc tình, nhìn chuẩn cơ hội, căn bản không cần chính mình cứu, ngược lại muốn dẫm lên chính mình bả vai trèo lên trên. Nghe một chút cái này bà nương khoan khoái, phối hợp phải làm người phát ngôn, chủ động giúp mình đổi tiền, cùng mình kẻ sướng người hoa, lại là kín kẽ. Có thể Hứa Dịch vẫn là từ Hạ Tử Mạch gian rảo ánh mắt bên trong, nhìn ra đắc ý cùng tính toán. Có thể hết lần này tới lần khác hắn không thể cự tuyệt, nếu là chọc cho cái này Hạ Tử Mạch lửa cháy, đâm thủng ngụy trang, chính là nhất phách lưỡng tán cục diện. Hứa Dịch âm thầm đau răng, trong lòng sôi nấu, mặt như bình hồ, quát bảo ngưng lại Quân Vô Hối nói, cư sĩ làm gì tức giận, tiểu nha đầu chủ ý không sai, ngược lại là bần đạo sinh tụ nàng, cho phép nàng là được. Dứt lời, lại nói, tiểu nha đầu, nhìn ngươi cổ linh tinh quái, rất là thông minh, có nguyện ý hay không, đến bần đạo dưới trướng, xung cái hầu dược đồng tử. Tả hữu là hợp tác cả hai cùng có lợi, đấu thì hai bại cục diện, Hứa Dịch vì an tâm, liền muốn trước đem dựng cứu ra lại nói. Lời vừa nói ra, lại chọc cho toàn trường kinh hô liên tục. Chẳng biết nhiều ít cực kỳ hâm mộ, tụ tại tú lệ áo xanh nữ lang trên thân. Trong mắt mọi người, trước mắt đạo trưởng cảnh giới võ đạo, chí ít tại ngưng dịch trung kỳ đi lên, nói không chừng là cảm hồn kỳ lão quái cũng không kỳ quái. Lại quan trước mắt linh viên, hiển nhiên đạo nhân này tinh thông bảo dược bồi dưỡng chi thuật, nếu có được nhập đạo nhân này dưới trướng, chẳng lẽ không phải cơ duyên to lớn. Hạ Tử Mạch ra vẻ chần chờ, đạo nhân nói, thế nào, ngươi không nguyện ý? Hạ Tử Mạch thầm nghĩ hợp tác vui vẻ, khổ mặt nói, đạo trưởng có chỗ không biết, tiểu nữ tử hiện tại bị người hạn chế, không phải là thân tự do. Quân Vô Hối mồ hôi lạnh soát một chút liền hạ tới, vội vàng nói, hiểu nhầm, thuần túy là hiểu nhầm, hạ cô nương muốn đi nơi nào, tự tiện, tự tiện. Rất tốt. Đạo nhân hướng Quân Vô Hối có chút chắc tay, một chỉ Hạ Tử Mạch nói, ta quan ngươi sắc mặt không hài, thế nhưng là có thương tích trong người. Nhưng trong lòng nghĩ, cứu người cứu đến cùng, lão tử lại rút một cái, dù sao cũng nên cảm kích đi. Hạ Tử Mạch chậm rãi hướng đạo nhân đi tới, giọng nói êm ái, tiểu nữ tử hoàn toàn chính xác có thương tích trong người, bất quá, đạo trưởng yên tâm, sẽ không đến ảnh hưởng thay đạo trưởng cống hiến. Đạo nhân vung lên phất trần, hướng mọi người đánh cái chắp tay, vị này tiểu nha đầu, đã là bần đạo dự động, còn xin chư vị coi chừng một hai, vị nào vị cư sĩ mang theo chữa thương dược vật, không ngại hơi mượn một hai, bần đạo định không để cư sĩ thất vọng là được. Đạo trưởng cao nhân phong phạm mười phần, đám người chỉ ngại nịnh bợ không lên, giờ phút này đạo nhân có cầu, đám người vui mừng không thôi, nhiều loại bình thuốc đều xuất hiện, đều huyên uống vào tên thuốc, vẫn không quên thổi phồng lấy dược hiệu, cực loại tiện nghi phường tiểu thương tiểu phiến. Chương 178, chim cút. Đạo trưởng chợt chỉ một ngón tay, liền ngươi đi, bình nhỏ nhìn xem rất là xinh đẹp. Chỉ hướng chính là thủy trung kính. Người bên ngoài hắn chưa quen thuộc, thủy trưởng lão ngược lại là người quen biết cũ, lao đầu tử rốt cuộc muốn ra mặt, trưởng trung bày ra một viên màu mực bình nhỏ, cũng không đầy giới. Thủy trung kính vui mừng quá đỗi, hắn cũng không phải là không muốn định bợ đạo nhân, mà là thực sự kéo không xuống mặt mò, học tiểu nhi kia thế hệ đánh trống gieo họ. Giờ phút này được đạo nhân triệu hoán, hắn cũng có bị siêu cấp đĩa bánh đánh trúng cảm giác, vội vàng đem bình thuốc hướng Hạ Tử Mạch đưa tới. Hạ Tử Mạch cũng không khách khí, tiếp nhận bình thuốc, cũng không lời thừa, thêu hé miệng, nâng bình liền ngược lại, hai hạt màu đỏ đan hoàn trượt vào miệng đến, bình thuốc đã không. Thủy Trung Kính ha to miệng đi, khắp đầy đất đều là đau lòng. Cái kia hai hạt màu đỏ dược hoàn, gọi là đại hoàn đan, chính là thủy gia bí mật bất truyền, chính là thủy gia lão tổ tự mình điều phối, thu thập các loại quý hiếm dược liệu, tinh luyện mà thành. Lợi dụng Thủy Trung Kính tại thủy gia địa vị, một năm được, cũng bất quá 10 hạt. Nay đại hoàn đan, chữa thương tục mệnh có hiệu quả, lấy Hạ Tử Mạch bây giờ trạng thái, một hạt đại hoàn đan liền đủ để chữa trị, nào biết được cô gái nhỏ này đúng là khẳng khái cực kỳ, ngửa đầu liền đem hai hạt cùng một chốt nuốt. Đại hoàn đan quả nhiên thần hiệu, thoáng qua, Hạ Tử Mạch sắc mặt liền hồng nhuận, quanh thân tản ra hơi mỏng hơi khói, chợt mở miệng nghẹn ra một vũng lớn tím đen máu, lại nói tiếp lúc, thanh âm đã trung khí mười phần. Đạo nhân hủ hưởng thủy trung kính đánh cái chắp tay, cư sĩ nhân hậu, bần đạo tất có hậu báo, sau đó, nơi đây linh thổ, mặc cho cư sĩ chứa đi một hộ. Lời này vừa nói ra, thủy trung kính chỉ cảm thấy quanh thân khí huyết loạn tuần, trước mắt từng đợt lóe ra tinh hoa, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, tiếp theo nồng đậm vui mừng, phủ đầy mặt mò, liên tục xông đạo nhân ôm quyền, cảm kích không thôi. Quanh mình tiếng ồn ào, càng như thủy triều. Thật lâu không tuyệt. Linh thổ chính là hy thế chi bảo, giá trị cực cao, một hạt linh thổ, giống như trăm viên tiền vàng, một hộp linh thổ. Nói ít cũng có hàng trăm hàng ngàn hạt. Đây chính là gần 100.000 kim tệ. Huống chi, kim tệ tốt, linh thổ khó tìm, một hộp linh thổ giá trị, thực sự khó mà đánh giá. Nếu thật có thể mang ra một hộp, toàn bộ Quảng An võ đạo giới, không phải hành động không thể. Đạo trưởng, là không thể là có thể bắt đầu. Chẳng biết tại hạ cái này 8.000 kim, có thể hay không đổi lấy 200 hạt linh thổ. Cuối cùng có người nhịn không được, lên tiếng hỏi ý. 200 hạt linh thổ, giá trị vượt xa 20.000 kim, người này 8.000 kim liền dám mở miệng đổi thành 200 hạt, sợ không phải bị điên. Lập tức, toàn trường cười nhạo âm thanh nổi lên bốn phía. Ai ngờ, đạo nhân nhẹ nhàng gật đầu. Có thể. Sau đó cư sĩ tự lấy là được. Bần đạo nói qua, các ngươi có thể tới nơi đây. Chính là duyên phận, đã là duyên phận, chỉ cần không phải tham không đoán, bần đạo tự sẽ từng cái thỏa mãn. Đạo nhân lời này vừa nói ra, toàn trường mở nổi, mọi người đều khẳng khái rút tiền, ngươi 3.000, ta 5.000, liều mạng la hét số lượng, có đạo nhân lòng tham không đáy cảnh cáo bên hai, đám người ngược lại không dám đầy trời mù hô, đều đối chiếu lúc trước người kia, nói ra số lượng. Chiếu chuẩn. Đạo nhân vung lên phất trần, liền muốn tiến lên, kích động trong lòng, nếu không phải âm thầm mạnh cắn răng, sớm liền không nhịn được đối với trời kêu gào. Nào biết được, trận đâm nghiêng bên trong, một đạo bóng xanh từ trước người nhẹ nhàng đi qua, thoáng qua lại nhẹ nhàng trở về, trở lại lúc, một đôi bàn tay trắng non nhỏ dài, nâng cao gần tấc một đống kim phiếu. Xuất thủ không phải Hạ Tử Mạch, còn có người nào? Đạo trưởng, một chút tục vật, liền có tiểu nữ tử thay mặt bảo tồn đi, của ngài quý tay, sao thật đụng vào đâu? Hạ Tử Mạch giơ lên một khuôn mặt tươi cười, mắt đẹp cười đến đều híp một đường nhỏ. Đạo nhân rất muốn một đấm nện ở cái này trương tiểu diễm như hoa gương mặt bên trên. Đạo nhân trong lòng thảo luận trời, khổ tâm đem xú bà nương vứt ra biển khổ, hao tâm tổn trí giúp nàng trị thương, xú bà nương dĩ nhiên quay người liền đến tiền hồ, là động lòng người, không thể nhẫn đủ. Không thể nhẫn đủ, lúc này cũng chỉ có nhẫn. Ha ha, ngươi nha đầu này, ngược lại là lanh lợi, cực kỳ giống trăm năm trước bần đạo nuôi một con đuôi chọc chim cút, thấy người tưởng nhớ vật ta, không bằng dạng này, về sau đạo hiệu của ngươi, liền cứ gọi chim cút như thế nào. Đạo nhân nổi nóng được không được, cũng chỉ có thể trên miệng lưỡi kiếm chút tiện nghi. Hạ Tử Mạch đang đắc ý, nghe như thế cái danh hiệu, suýt nữa không có đánh cái lảo đảo, trong lòng tức giận, thầm nghĩ, cô nãi nãi nguyên nghị vứt cái này một bút coi như xong, tiểu tặc ngươi cho thể diện mà không cần, cũng đừng trách cô nãi nãi không khách khí. Hạ Tử Mạch trong con ngươi tinh quang lóe lên, đạo nhân thầm nghĩ hỏng, vừa chuyển động ý nghĩ, vây một cái phất trần, nói, chim cút, lần này đi đông nam trong vòng hơn 10 dặm, có lão phu kết nhà tranh mở gian, lão phu tới vội vàng, trong lò đan đang luyện thuốc, đánh giá lấy thời gian, không sai biệt lắm, ngươi đi đem lửa tắt rơi. Đánh chết hắn cũng không dám để cho con mụ điên lại ở lại nơi này, không chừng cái này con mụ điên cái gì cũng dám đoạn, cái gì cũng dám nói, không dám lao động đạo trưởng quý tay. Như đúng như đây, hắn hứa mỗi người tân tân khổ khổ giả nửa ngày, chẳng lẽ không phải để đàn bà mà làm ra ý đi. Hạ Tử Mạch không nghĩ tới đạo nhân sẽ đến chiêu này, nhất thời gian chẳng biết như thế nào tiếp gốc dạng, chính liều mạng chuyển động đầu óc, nghĩ đến đùn đỡ tử, đã thấy đạo nhân sắc giận nói, thế nào, chim cút, mới tới bần đạo dưới trướng, liền thăm nhàn, hẳn là bần đạo nhãn lực như thế không tốt, ngược lại tìm cái ham ăn miếng làm. Lời nói đến đây, Hạ Tử Mạch biết tiểu tặc là phát hung ác, tâm nghĩ, trước mắt xác thực không phải trở mặt thời điểm, tả hữu cái này một phiếu vớt được đủ, nếu là cái gì cũng không cho tiểu tặc lưu lại, nói không chừng liền nên hắn trước trở mặt. Ý niệm đến đây, Hạ Tử Mạch biết nên lui, đành phải nắm lô mùi bái, noa noa nói, đạo trưởng bất giận, đạo trưởng bất giận, chim cút không dám, chim cút vậy thì đi. Nói, bước nhanh hướng đông nam phương hướng rừng rậm chui vào, trên đường đi đem tiểu tặc tổ tông 18 đời mắng lật, chim cút, chim con bà ngươi cái chim cút. Chuyển tiến rừng rậm vài dặm về sau, nàng liền bắt đầu cải biến phương hướng, miễn cho có cái kia lòng mang ý đồ xấu, chạy tới cướp tiền. Vừa nghĩ tới tiền hàng, trong lòng nàng lại lửa nóng, trong ngực cái này một sấp tiền, lại có hơn 100.000 số lượng. Nghĩ nàng hạ đại mỹ nữ cùng mấy vị huynh trưởng tân tân khổ khổ, đào hố đào hang, vài chục năm cũng không có kiếm xuống lần này đoạt được một cái số lẻ. Cùng cực phát nhanh, nàng tâm tình thật tốt, nhất là số tiền kia tài, là từ nhất nhận người hận tiểu tặc trong tay cướp tới, sảng khoái sức lực lại lật lăn lộn mấy vòng. Vừa nghĩ tới tiểu tặc, nàng chợt sinh ra một chút bội phục đến, người này làm sao lại như vậy tinh, lá gan làm sao lại như vậy lớn, mượn cái thang, liền dám lên trời vớt đám mây. Chỉ là đoán thể cảnh, lại dám đánh một đống khí hải cảnh chủ ý, hay hơn chính là, lại vẫn đem một đám cao nhân đùa bỡn xoay quanh, lừa đám người hận không thể ôm hắn gọi ra ra, đưa tiền đưa vật, sợ tiểu tặc này không cần, thật sự là thông khoái. Nghĩ đi nghĩ lại, Hạ Tử Mạch chính mình cũng không biết, lặng yên ở giữa, đối với tiểu tặc sinh ra mấy phần bội phục. Đang xuất thần, bên hai truyền đến tiếng xé gió, Hạ Tử Mạch đống nhiên tỉnh lại, vội vàng ngã nhào xuống đất, tiến vào thảo khoa bên trong. Nàng không phải nhát gan hạng người, lại thêm thương thế khôi phục 7-8 phần, hóa ra biển hồ nàng, tự cũng không phải a miêu a cẩu đều có thể bắt nạt. Chương 179, Trần Thạch. Mấu chốt là, giờ phút này nàng người mang món tiền khổng lồ, vạn không dám bước lên chút điểm phong hiểm, số tiền kia, nàng nếu không sống sót mang đi ra ngoài, giao đến đại ca trong tay, sao xứng đáng các huynh trưởng những năm này nỗ lực. Hơn 100.000 tính cái gì, so sánh cái kia ba viên phí hết tâm tư, hao hết cơ duyên, mới lấy được thần nguyên đan, quá mức lớn nhẹ. Còn tốt, tiếng xe gió, cũng không phải là sông nàng mà đến, dừng lại một lát, nàng tiếp tục hướng càng sâu rừng tiến lên, không đi ra một mũi tên chi địa, trước mắt lại xuất hiện một khối chính đang biến hóa hắc thổ địa. Cái kia hắc thổ địa, giống như mới thấy, phòng trong bùn đất đều là hạt tròn chắc địch chân châu đen hình, chính là linh thổ. Quỷ dị chính là cái này linh thổ, đang một chút xíu cho hóa, mảnh vỡ hóa. Cùng lúc đó, quanh mình còn có hơn 10 gốc chân quý bảo dược, cũng đang nhanh chóng biến hóa. Bất quá thời gian chừng nửa nén hương, trước mắt linh thổ, bảo dược hóa thành bụi, trải qua gió thổi qua, bốn phía phiêu tán. Kinh ngạc nửa ngày, Hạ Tử Mạch đột nhiên tự nói, ta hiểu được. Nàng đích xác minh bạch, tinh thông trận pháp nàng, nghĩ thông suốt bên kia u lam lưới ánh sáng nhất định không chỉ huyền trận đơn giản như vậy. Tất nhiên còn có tự hủy cấm chế. Hiển nhiên, tiểu tặc biết rất rõ hết thảy, đây cũng chính là giải thích tiểu tặc tại sao rõ ràng có cơ hội độc nuốt bảo tàng, vì sao còn muốn hiện ra thân thể. Chỉ sợ tiểu tặc đã sớm biết cái này thấy được linh viên, kỳ thực là một khối thật to gân gà. Duy nhất giải thích là tiểu tặc trước thời hạn tiếp xúc qua đồng dạng linh viên, từng có pha cấm trải qua, biết rõ linh viên nội tình. Không thể không nói, Hạ Tử Mạch tâm tư cẩn thận, thoáng qua liền muốn tấu mấu chốt. Vừa nghĩ đến đây, Hạ Tử Mạch vừa sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Sau đó tiểu tặc nếu là không thể thực hiện chấp thuận, lại nên như thế nào? Tiểu tặc thân pháp có thể xưng thần diệu, có thể lại thần diệu thân pháp, bị cái này mấy chục khí hải cảnh cường giả vòng vây, lại làm sao có thể đào thoát? Ta nhìn ra hỏa này quả thực chính là tại tìm đường chết, phải làm sao mới ở đây? Ý thì, ta lo lắng hắn làm gì, cái này đáng ghét tiểu tặc chết mới tốt. Ân, nghĩ như vậy cũng không đúng, làm sao nói tiểu tặc cũng miễn cưỡng tính đã cứu. Không, đã giúp cô mãi mãi mấy lần, ân tình này muốn hay không trả lại hắn? Trả lại hắn? Làm sao còn? Chính mình xông về đi. Tự vệ cũng khó khăn, nếu là không nhớ thương mấy vị huynh trưởng, nhân tình này liệu mạng trả lại hắn là được. Ồ, Hạ Tử Mạch đã Hạ Tử Mạch, ngươi thiếu hắn cái dám ân tình a, quên trong sân động. Tiểu tặc kia dĩ nhiên sở. Anh, đáng chết, thối tiểu tặc, nát dâm tặc, chết mới tốt, cô nãi nãi không nợ ngươi. Suy nghĩ quay đi quay lại trăm ngàn lần, Hạ Tử Mạch cuối cùng thuyết phục chính mình, một đường tiềm hành, nàng xuất thân âm sân trộm. Quan núi phân biệt mạch, chính là sở trường cho hay, mấy canh giờ về sau, lại để cho nàng tìm được lúc đến sân động, bỏ ra bú sữa mẹ khí lực. Cuối cùng đục ra cái lỗ nhỏ, rụt lại thân thể tiến vào động đi, lại tiếp tục chui trở về huyết chiến viêm mãng đại sảnh. Cẩn thận đem một đâm kim phiếu, tại hai bên nhỏ bắp chân bên trên cột chắc, hít sâu một hơi. Hạ Tử Mạch thẳng tắp tiến đụng vào màn ánh sáng trắng, veo một cái, biến mất không thấy gì nữa bốn. Nhìn xem biểu điệu bóng xanh, biến mất tại chỗ rừng sâu. Hứa Dịch đánh đáy lòng thở phào một cái, khơi dậy, lại thì đau. Hơn 100.000 kim a, dễ như trở bàn tay hơn 100.000 kim, nói không có liền không có, nghiệp chướng a. Cưỡng chế lấy đau lòng. Hứa Dịch còn phải bày ra xuất trần thái độ. Chư vị cư sĩ yên tâm, mặc kệ là mua, vẫn là không có mua, bần đạo đều sẽ đều trở lại đưa tặng một chút, định không cứ gọi chư vị lần này cơ duyên thất bại. Đạo trưởng, ngài chỉ cần kim phiếu a. Binh khí, công pháp, thiết bị, ngài muốn hay không? Bắt chuyện chính là quân vô hối, phong thần như ngọc quân vô hối, giờ phút này khuôn mặt tựa như tại ánh nắng bên dưới phơi khô quýt ra, viết đầy đau khổ cùng tang thương. Đúng vậy a, ai có thể hiểu được quân mỗ người trong lòng thống khổ chứ? Mấy canh giờ trước, Thiên Sơn phái đám người tao ngộ phỉ hào tọa sơn điêu giặc cướp, sinh sinh bị lừa bịp đi hơn 4 vạn kim. Lẽ ra, đều là Thiên Sơn phái tiêu tử, tự không thiếu tiền, có thể lần này là đến tìm cơ duyên, ai sẽ vô sự, thăm dò một đống kim phiếu tại người. Nào biết được hết lần này tới lần khác trước gặp giặc cướp, gặp lại cao nhân, hai cái đều là quan tài bên trong đưa tay. Chết muốn tiền. Lúc này, nghe nói đạo nhân nguyện ý dâng tặng điểm linh thổ, quân đại sư huynh bị cái này không hiểu cảm xúc xông lên, suýt nữa không có khóc lên. Hắn cũng nhịn không được nữa, linh thổ bị phân thì cũng thôi đi, cái kia hơn 20 viên bảo dược, nếu là lại cử động không đến 1-2, vậy liền thật không mặt mũi nào mỗi ngày núi cha già rồi. Không đợi quay về tông môn, Ngọc Thanh cái kia lão ngoan cố biết, liền không có hắn quả ngon. Binh khí, công pháp, thiết bị, lão phu muốn những thứ này để làm gì? Chẳng lẽ lại các ngươi có thần ý kiếm, có bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công, vẫn là có tam âm mục? Hứa Dịch lạnh nhạt khoát tay, lộ ra 10 phần trướng mắt, nhưng trong lòng thì hoan hỉ. Kim phiếu bị sú bà nương tận diệt, lưu cho hắn, liền còn lại binh khí, công pháp, thiết bị, có thể nhớ thương. Hắn là thế ngoại cao nhân, nếu là mở miệng muốn, quá mức không hài hòa, làm không cẩn thận để lộ nội tình. Giờ phút này, Quân Vô Hối chính mình đưa tới lời nói đem, sao không để hắn hoan hỉ? Vừa nghe nói đạo trưởng không cần, đám người tất cả đều thất vọng, nồng đậm tiếng thở dài, mấy muốn đem sầu đoán ngưng thực. Hứa Dịch thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, lắc nhẹ phất trần nói, mà thôi, tóm lại những dược liệu này, cùng bần đạo đã không đại dụng, các ngươi đã được cơ duyên, cũng coi như cùng các ngươi hữu duyên. Như vậy đi, vì sợ các ngươi trách cứ bần đạo bất công, vẫn là đem đồ vật tới đổi đi, mặc kệ là cái gì, cho dù là thế trên mặt tiểu đồng đồ chơi, lão phu nhìn chúng, liền đem trong vườn quả đổi cùng ngươi. Lời này vừa nói ra, các vị cường giả, nháy mắt hoa thân bán hàng rong, riêng phần mình đem áo ngoài cởi một cái, trực tiếp trải trên mặt đất, không bao lâu, mỗi người trước mặt đều tích tụ ra đầy khắp một đống đồ vật. Lẫn nhau nhìn quanh, tất cả đều giật mình không nhỏ, dù là đồng môn tay chân, cũng không biết đối phương lặng yên ở giữa, lại để giành được cái này rất nhiều thứ. Bán hàng rong tuy nhiều, Hứa Dịch ngọn lại vạn phân rõ ràng, nơi đây đám người, hắn quen thuộc chỉ có Chu Thế Vinh, Thủy Trung Kính, lại hai vị này đều là thân gia hảo phú hạng người. Cùng nó mù quáng tung lưới, không bằng trọng điểm mò cá, lần trước điểm Thủy Trung Kính, hố thủy lão nhi một bình đại hoàn đan, như lại thẳng đến Thủy Trung Kính mà đi, không khỏi tận lực. Từ là, Hứa Dịch đem mục tiêu nhắm ngay Chu Thế Vinh, đi đầu hướng Chu Thế Vinh bước đi, tới phụ cận, quả thấy Chu Thế Vinh bày ra đồ tốt không ít, năm phần đủ bảo dược, một loạt viết bí thuật công pháp bí tịch, thậm chí còn có hai thanh binh khí, chỉ nhìn trong binh khí ương màu đen cúc áo, liền biết là huyết khí. Bảo dược, công pháp, huyết khí, trừ bảo dược, Hứa Dịch đều không bằng gì cảm thấy hứng thú, mà đối với bảo dược cảm thấy hứng thú, cũng là vì thu ba. Hết lần này tới lần khác hắn không thể toát ra đối với bảo dược hứng thú, dù sao, thân là đạo trưởng hắn, nắm giữ một mảnh linh viên, như thế nào lại để ý người bên ngoài bảo dược đâu. Hứa Dịch có chút thất vọng, đang chờ rời đi, chợt tại Chu Thế Vinh cổ ở giữa quét thấy một khối mặt dây chuyền, mặt dây chuyền là một khối thuần trắng tảng đá, hình dạng cực bất quy tắc, phân bố pha tạp tế văn. Tâm niệm địa điểm, Hứa Dịch đỗng nhiên nhớ tới vật này tại Hùng Khuê chỗ gặp qua, chỉ bất quá Hùng Khuê trong tay chính là khối đá xanh, mà Chu Thế Vinh cần cổ treo lại là màu trắng, chính là trận thạch. Chương 180, ba hố. Hứa Dịch nghe Hùng Khuê nói qua, trận thạch cũng là vàng tím đen trắng xanh, luận quý tiện, màu xanh nhất tiện, kim sắc quý nhất, mà Hùng Khuê nắm giữ một khối màu xanh trận thạch, liền coi là chân bảo, mà Chu Thế Vinh giữa cổ màu trắng trận thạch giá trị chi cao, chỉ sợ càng là khó có thể tưởng tượng. Khỏi cần phải nói, liền hướng Chu Thế Vinh thân phận, có thể treo tiến hắn giữa cổ đồ chơi, nhất định là chân bảo. Giữa cổ trận thạch không sai, Vân đạo hơi biết trận pháp, đang cần một viên trận thạch, chẳng biết tiểu hữu có thể bỏ những thứ yêu thích. Hứa Dịch ngậm cười nói. Hứa Dịch đi đến hắn trước sắp lúc, Chu Thế Vinh trộm mừng không thôi, cho rằng cơ duyên giáng lâm, lại không nghĩ rằng đạo trưởng lại nhìn chúng trận thạch. Nay trận thạch chính là Chu đạo càn ban cho, đã chân quý, lại ý nghĩa phi thường, càng khó hơn chính là giá trị cực cao, toàn bộ Lăng Tiêu Các cũng khó kiếm khối thứ hai. Chu Thế Vinh khó tránh khỏi có chút không bỏ, đang chờ mở miệng từ chối nhã nhặn, một bên Liễu Phong Trục vượt lên trước lên tiếng nói, đã là đạo trưởng nhìn chúng, chính là một trận duyên phận, công tử còn không đáp lại. Đạo nhân động một tí tặng người chân quý linh thổ, lại đem hơn 100.000 kim xúc động thả đến lần đầu lần gặp gỡ bệnh nha đầu chỗ, đủ thấy cao nhân phong phạm, sợ là tính tình bên trong người. Loại này cao nhân, chỉ sợ thụ không thể cự tuyệt, nếu là chọc cho cao nhân không vui, còn nói gì cơ duyên. Liễu Phong Trục lo lắng Chu Thế Vinh lịch luyện không đủ, sợ chọc giận đạo nhân, lúc này mới đoạt âm thanh mở miệng. Hứa Dịch phất phất tay nói, đã là giao dịch, vẫn là hai bên tình nguyện tốt. Tiểu Hữu yên tâm, bần đạo đương nhiên sẽ không để tiểu Hữu ăn thiệt thòi, nếu chịu trao đổi, trong vườn bảo dược, tiểu Hữu có thể tự chọn hai gốc. Cái gì? Chu Thế Vinh kích động, linh viên bên trong bảo dược, không khỏi là thế gian kỳ chân, đơn nhất gốc bảo dược giá trị, sợ sẽ có thể cùng trận thạch cùng so sánh, huống chi là hai gốc, còn có thể tự do. Đổi, đa tạ đạo trưởng. Cao ngạo như Chu Thế Vinh cũng bị này thiên đại đĩa bánh nện choáng, hướng Hứa Dịch không người bái thật sâu, cởi xuống trận thạch, hướng Hứa Dịch đưa tới. Hứa Dịch tiếp nhận trận thạch, đè nén trong lòng lửa nóng, ý niệm khẽ động, thu nhập tu di hoàn bên trong, chỉ vào linh viên nói: "Muốn đổi cái nào hai gốc, ngươi đi chọn đi." Chu Thế Vinh đại hỉ, vui vẻ mà đi. Không bao lâu, liền giắt cuống họng báo ra, không để lọt quả, âm thiên quỷ. Nói đến, linh viên bên trong, dù đều là bảo dược, tại chân quý trình độ bên trên, lại cũng có được khác biệt cực lớn. Vô Lậu Động cùng âm thiên quỷ, chính là linh viên bên trong, ở vào trận thứ nhất liệt bảo dược. Chu Thế Vinh vừa chọn lựa tất, Mọi người không khỏi khẩn trương, từ đấy lòng bắt đầu thâm tình kêu gọi, đạo trưởng mau tới, mau lại đây. Làm sao Hứa Dịch sớm có mục tiêu, mặc cho ngươi làm sao kêu gọi cũng là vô dụng, bước chân lệnh ra, đến Liêu Phong trục trước sạp. Hắn đã nhìn ra, lấy Chu Thế Vinh thân phận, còn phải lễ kính vị này áo tím đại hán, hiển nhiên người này hẳn là Lăng Tiêu Các cao tầng. Hắn đối với Chu đạo càn phẫn hận, đã kéo dài đến toàn bộ Lăng Tiêu Các, đã có hố Lăng Tiêu Các cơ hội, hắn lại sao bỏ được bỏ qua. Đạo trưởng tự còn nhìn. Coi trọng cái gì, không cần lên tiếng, ngài trực tiếp lấy đi. Liêu Phong trục kích động, mà lấy giới luật đường thủ tọa lòng dạ, cũng ép không được sâu trong nội tâm hưng phấn. Chu Thế Vinh nhất cử được lấy được hai viên bảo dược, nếu là mình cũng có thể có chỗ thu hoạch. Cái kia lần này dò xét mộ, không thể nghi ngờ, Lăng Tiêu Các nổ được thứ nhất. Mà xem như lần này dò xét mộ phó lĩnh đội, còn lại là xâm nhập tuyến đầu tiên thực tế người dẫn đầu, lập công không phải nhỏ, nói không chừng trở về tông môn sau liền có thể trực tiếp đảm nhiệm một nhỏ đường đường chủ. Ý niệm đến đây, hắn càng phát giác hoàn thành giao dịch cực kỳ trọng yếu, sợ trên sạp hàng đồng dạng mặt hàng khó nhập đạo người phát biểu, vội vàng lại từ tu di giới bên trong móc ra mấy món đồ vật tới. Hứa Dịch ánh mắt tại một cây dài hai thước ngắn đen nhánh dây thừng bên trên dừng lại. Vật này hắn cũng không quen biết, sở dĩ tiến hành chú ý chính là biết rõ một con đường lý, vật không ra gì lại bị trân trọng bảo tồn, nhất định là cực tốt đồ chơi. Giống như trong tay hắn khốc tăng động, nhìn xem xấu xí, ai ngờ kinh thiên uy năng. Đầu này dây thừng cũng là như thế, nhìn xem không đáng chú ý, lại bị Liêu Phong trục chỉnh trọng bảo tồn, thoạt đầu còn không muốn xuất ra, cuối cùng vì hấp dẫn chính mình chú ý, mới lấy đem ra, làm sao có thể là đơn giản vật. Cái này căn ngắn dây thừng không sai, chắc hẳn cũng không phải vật phàm. Hứa Dịch đưa tay, đem ngắn dây thừng ước lượng tại trong tay, vào tay nặng nề, lại có trên dưới 100 cân. Thấy Hứa Dịch cầm lấy ngắn dây thừng, Liêu Phong trục đầu tiên là vui mừng, tiếp theo âm thầm kêu khổ. Hắn không nghĩ tới đạo nhân ánh mắt đúng là sắc bén như thế, vậy một cái liền lấy chúng nhất làm cho hắn không bỏ vật. Nguyên nghĩ vật này bình thường không có gì lạ, cho dù lấy ra, cũng đem sẽ không chọn chúng, nào biết được sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Cũng may hắn cuối cùng nhiều trải qua mưa gió, tâm thần rất nhanh ổn định lại, so với ngón tay cái nói, đạo trưởng hảo nhãn lực, cái này không phải là một cây ngắn dây thừng, chính là dao long dâu. 30 năm trước, bên trong đều kênh đảo dâng nước, chợt phát sinh kinh thiên biển động, 3 ngày không dứt, nước khắp nửa thành, sau 1 tháng, nước lui, kênh đảo trên gành bãi, có dao long thây nằm. Lúc ấy, vì tranh đoạt này giao long thi thể, buộc phát tốt đại nhất trận hôn chiến, cuối cùng giao long thi thể lại ở đông đảo trong công kích vỡ nát, chỉ còn lại hơn 10 cây dâu rồng, lưu lạc thế gian. Liêu Mô cũng là cơ duyên xảo hợp, ngẫu nhiên đạt được một cây. Giao long huyết mạch, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, chính là yêu vật bên trong lớn nhất tiên phú dị bẩm chi lưu, toàn thân đều bảo, cái này căn giao long dâu, chính là luyện khí kỳ bảo, gặp nước mà lơ lửng, gặp hỏa mà diễm, dính máu thì uy dực, cứng mềm dai, chưa từng nhìn thấy, thần diệu phi thường. Nói chuyện thời khắc, Liêu Phong chụp ngón tay phá vỡ một giọt máu tới nhỏ tại râu rồng phía trên, thoáng chốc, râu rồng phát ra huyết sắc sáng ngời, ẩn ẩn có long ngâm tràn ra. Liêu Phong trục sở dĩ như vậy tường tận giới thiệu, đơn giản là cất người bán tâm lý, dù sao đã bị nhìn trúng, muốn trở về là không thể nào, không bằng hết sức giới thiệu, lấy cầu bán cái giá tốt. Quả nhiên, đạo nhân rất là hoan hỉ, đồ tốt, vần đạo thụ, cư sĩ có thể đi tuyển định hai gốc bảo dược, không, ba cây. Sát na, Liêu thủ tọa âm hồn suýt nữa bay ra sắp đến, sắc mặt thường hồng, giống như say rượu, lảo đảo bước chân, hướng linh viên tới gần. Trang diện càng phát ra nhiệt liệt lên. Chỉ quái đạo nhân thực sự quá hào sảng, liền như vậy hai người gốc, hắn ba cây, chỉ sợ không được chia 10 người, bảo vật này liền phải hết. Bình tĩnh đừng nóng, bình tĩnh đừng nóng, vần đạo giống loại này linh viên còn có hai khối, nhất định không để cho chư vị tay không mà về là được. Hứa Dịch thanh dương phát trần, toàn trường nháy mắt tĩnh mịch, nhìn về phía đạo nhân ánh mắt, giống nhìn thần tiên. Hứa Dịch bước chân nhẹ nhàng, cuối cùng đã tới thủy trung kính trước sạp, cái này vị cư sĩ, vừa mới được tặng thuốc, vần đạo cảm nghiệm, ngươi nhưng có vật cùng vần đạo cùng nhau đổi. Thủy trung kính kích động đến răng run lên, rốt cuộc không đau lòng cái gì đại hoàn đan. Có thể kết tốt người đạo trưởng này, cũng không so 100.000 khỏa đại hoàn đan đều mạnh. Lập tức, cố nén ý cười, nghiêm mặt nói, chỉ là đang ăn dược, không cần phải nói, đạo trưởng không cần chú ý. Hứa Dịch nói, lời ấy sai rồi, bần đạo không sống trăm năm, còn không đến thụ tiểu bối ân huệ, như vậy đi, ngươi thủy tiện bắt chút chữa thương, hồi lực đan hoàn, cũng thuận tiện bần đạo tặng cùng nhà ta đồng nhi, bảo dược ngươi liền tự lấy hai gốc chính là. Chương 184, đánh vỡ. Hứa Dịch nhận biết bảo bối không nhiều, đan dược thì càng ít, không biết thủy trùng kính sạp hàng bên trên, nào là món hàng tốt, nào là chính lệnh, là lấy cố ý đem bóng ra đá cho Thủy Trung Kính. Thủy Trung Kính chính đắm chìm trong mừng rỡ bên trong khó mà tự kiềm chế, thầm nghĩ, đạo nhân này như thế hào sảng, ta bất quá tặng hai viên đại hoàn đan, đạo nhân này liền ghi lại ân tình, nếu là lần này xuất ra đồ vật kém, chính là đạo nhân không chê cười, cũng khó đảm bảo quanh mình bệnh đau mắt nhóm không lên tiếng đánh trống gieo họ, để mộ hạ không được đại đến, mà thôi, trước mắt đâu phải là hẹp hỏi thời điểm. Tính toán đã định, Thủy Trung Kính từ tu di hoàn bên trong, gọi ra một cái bảo hạt, mở ra bảo hạt, bên trong lộ ra ba cái tổ hợp cái hộp nhỏ, một cái màu đen, một cái màu trắng, cái cuối cùng xích hồng chi sắc, còn khắc lấy một đạo thiểm điện đồ án, bịt lại cái thật to cấm chữ. Thủy Trung Kính đem một đen một trắng, hai cái hộp mở ra, mỗi cái trong hộp đều đựng lấy mấy viên dược hoàn. Lập tức, Hứa Dịch liền nhận ra, chính là hồi nguyên đan cùng bổ khí đan, đang nghĩ ngợi Thủy lão nhi làm sao không lên nói, bắt chút hàng thông thường qua loa tắc trách chính mình, chợt phát hiện không đúng đến, cái này hồi nguyên đan, bổ khí đan, lại cùng Tề Danh tặng cùng mình có khác biệt lớn. Tề Danh tặng cho khỏa khỏa chất lịch, lại là hùng hậu, nơi đây hồi nguyên đan cùng bổ khí đan, lại là trong suốt như ngọc, gần như trong suốt. Thủy Trung kính đắc ý nói, hai loại đan dược, đạo trưởng tự nhiên nhận biết, hồi nguyên đan, bổ khí đan, không ra gì, bất quá đều là bỉ nhân thúc tổ tỉ mỉ luyện chế, chính là thượng phẩm đan dược, chữa thương, bổ lực, sẽ có công hiệu, còn thắng qua đại hoàn đan, vừa vận tặng cùng đạo trưởng dự đồng, tính làm nho nhỏ lễ vật, không thành tính ý. Thủy gia chính là Quảng An tứ đại thế gia bên trong, duy nhất am hiểu luyện đan gia tộc, đương nhiệm Thủy gia lão tổ, càng là luyện đan kỳ tài, dù uy danh không hiện, thực tế đan thuật hơn xa đan đỉnh môn cái gọi là ba đại đan vương. Luyện đan giới từ trước đến nay có đan hoàn tốt thành, phẩm tướng khó cầu thuyết pháp, hồi nguyên đan, bổ khí đan tuy là phổ biến đan dược, nhưng có thể luyện ra trung phẩm đan dược. Liên đã là phượng mao lân giác. Tề Danh tặng cùng hứa dịch hồi nguyên đan, bổ khí đan tuy nhiều, cũng bất quá là hạ phẩm, trung phẩm cho tới Tề Danh chính mình. Cũng là cần cơ duyên mới có thể luyện ra, tự nhiên cần chân tàng. Giờ phút này, Thủy Trung kính vì mua tốt đạo nhân, xem như xuất vốn gốc. Bỏ hết cả tiền vốn còn không tính, còn muốn ra vẻ phong độ. Nói cái gì nho nhỏ lễ vật. Hứa Dịch trong lòng bật cười, tiếp nhận hộp thuốc thu nhập tu di hoàn bên trong, trên mặt vẫn như cũ hiền lành, bần đạo liền thay mặt tiểu đồng, cảm ơn cư sĩ. Nói, chuyển bước muốn đi. Thủy Trung kính sợ ngây người, hận không thể đem chính mình một tấm phá miệng xé nát, nói lễ vật gì, nói cái gì không thành kính ý, ít nói vài lời có thể chết nha. Thủy Trung kính bạn không nghĩ tới đạo nhân đúng là thẳng tính. Chính mình nói lễ vật, nhân gia liền thật làm lễ vật thu, liền cái đáp lời đều không có, lại cứ hắn nói ra miệng đến, chỗ nào thu phải trở về, càng không hảo lạp hạ ra mặt, gọi lại đạo nhân. Mắt thấy đạo nhân đã đi ra ba bốn bước, Thủy Trung kính khỏe mắt đã nhanh chảy ra nước mắt đến, chợt Hứa Dịch lại quay đầu trở lại tới. Quên, còn không có cho cư sĩ chỗ tốt, đúng rồi, ngươi mặt khác cái kia đan hộp, có thể hay không cũng đổi cùng bần đạo. Mắt thấy bần đạo liền muốn nhập thế, dược đồng lực yếu, khó tránh khỏi làm người thừa lúc, nhiều chút đan dược cũng tốt phòng thân. Một vịnh ba thán, biến đổi bất ngờ, Thủy Trung kính cuối cùng chịu không nổi như vậy dày vò. Nước mắt cuối cùng phun ra. Tâm lý phòng tuyến gần như sụp đổ, đạo nhân cuối cùng mở cái miệng, hắn nơi nào còn dám thận trọng, vội vàng đem màu đỏ hộp thuốc đưa tới. Mạnh định tâm thần, cất cao giọng nói, đây là Thiên Lôi Châu, chính là đại luyện sư nấu chảy một tia lôi đỉnh chi lực mà luyện chế, uy lực tuyệt luân, đạo trưởng ngàn vạn muốn dặn dò quý dược đồng, cẩn thận sử dụng. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Thiên Lôi Châu đều ra, làm sao bỏ được? Lần trước đấu giá hội bên trên, nhìn thấy một viên, giá trị 15.000 kim nha. Thủy gia quả thật hào phú, loại này cho bảo, cũng bỏ được xuất thủ. Thủy Trung tính rất hài lòng cái hiệu quả này, thầm nghĩ, lần này, đạo trưởng dù sao cũng nên cho thêm chút chỗ tốt đi. Quả nhiên, đạo nhân rất hài lòng, nhận lấy thu vào tu di hoàn, khẽ bước cằm, nghĩ không ra thời gian qua đi trăm năm, còn có thể gặp lại vật này, nhìn vật nhớ người, có chút đau buồn à, vần đạo đa tạ cư sĩ, linh viên bên trong bảo dược, cư sĩ cứ việc chọn tuyển bốn cây, ngoài ra, lại dâng tặng cư sĩ một hộp linh thổ. Hứa Dịch ngân phiếu khống mở bay đầy trời, lại đem Thủy Trung kính hoan hỉ đến muốn nhảy dựng lên. Cái này thời gian qua một lát, hắn riêng là đem Thủy Trung kính tiếng lòng khi tỉ bà gậy, làm cho đường đường thủy trưởng lão khi thì khóc khi lại cười, quả thực chính là đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đạo trưởng, ngài, không thể quên ta a. Vừa đuổi xong Thủy Trung kính, Hứa Dịch còn chưa kịp quay người, bắp đùi bị người ôm lấy, túi đầu xem xét, lại là Trương Ai Hoán tới cực điểm khuôn mặt tuấn tú. Không phải quân đại sư huynh, lại là người phương nào? Toàn trường đám người, nếu bàn về sụp đổ chỉ số, quân đại sư huynh tối cao, tâm tắc trình độ hơn xa lúc trước Thủy Trung kính. Sớm tại đạo nhân ra sân mới bắt đầu, quân vô hối nhất là hăng hái, quen bởi vì lũng đoạn cùng đạo nhân đối thoại quyền. Thằng đến hạ tử mạch xem bảo, quân đại sư huynh triệt để bị kịch. Đầu tiên là quyền nói chuyện bị cướp, sau đó, dùng kim phiếu đổi linh thổ, một đám thiên sơn phái gần như trong túi trống trơn. Mắt thấy người khác vui mừng hớn hở, quân vô hối một viên kiên cường trái tim đã hỏng bè hỏng bét. Hắn không thể nhịn được nữa, đề nghị dùng binh khí, đan dược, thiết bị, chính là đổi thành bảo dược. Làm sao biết, hắn cái này đề nghị lại vì người khác làm quần áo cưới, mắt thấy Lăng Tiêu Các cùng Thủy gia, cơ hồ muốn đem linh viên đổi đi một nửa. Đạo trưởng lại tựa hồ như quên hắn quân mỗ người. Nghĩ hắn quân đại sư mình, đường đường tiên tri tiêu tử, khi nào như vậy khổ cực qua, một đám nồng đậm thất sủng cảm giác, tồi khô là hủ, vỡ vụn quân đại sư huynh sau cùng tâm lý phòng tuyến. Hắn lại cũng không để ý cái gì tôn nghiêm không tuân theo nghiêm, bổ nhào vào đạo trưởng dưới chân, cầu khẩn, cho dù là chơi xấu, hắn quân mẫu người cũng đùa nghịch định. Bởi vì hắn tính toán rất rõ ràng, nếu là lại không có thể từ linh viên bên trong đạt được lợi ích, hắn quân mẫu người tại Thiên Sơn phái thanh danh xem như xong. Cái gì Tuyết Tử Hàn, tương lai trưởng giáo chi vị, tất thành hoa trong gương trăng trong nước. Tốt ta, xem ở tiểu hữu chân thành phân thượng, liền đi xem một chút tiểu hữu có cái gì tốt đồ chơi đi. Đối với loại này khóc hô hào cầu hố ra hỏa, chứ đáp ứng, còn có thể nói cái gì đó. Quân vô hối kế này có hiệu quả, trang diện nháy mắt lộn xộn, đã có thành công đường tắt có thể đi, ai sẽ không đi đâu. Thoáng chốc, các loại khổ tình tiết mục cùng nhau trải rộng ra. Quân vô hối giận dữ công tâm, chính muốn bao nổi, một đạo lăng lệ cành tinh kiếm khí nhảy lên không mà đến, thẳng đến Hứa Dịch đầu lâu. Hứa Dịch đang bị đống người chặn lấy, tất cả tâm thần đều tại cùng đám người dây dưa dưới, kia không có chút nào có phòng bị. Cảm giác vừa bắt được kiếm khí, Hứa Dịch trong lòng run lên bần bật, trong lòng kinh hô mệnh ta thôi rồi, đúng là liền long ngạc giáp cũng không kịp tôi động, kiếm khí đã đến giữa lông mày ba chỗ. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, một đạo mãnh liệt sóng khí hoành không mà đến, thẳng tác động vào song khí, ở giữa không trung nổ vang. Chương 185, Tử Hàn. Lớn mật, lại dám đối với đạo trưởng bất kính, tìm đường chết ta. Thủy Trung Kính giận quát một tiếng, ánh mắt gắt gao khóa chặt chính từ giữa không trung chậm rãi bay xuống Tuyết Ý mỹ nhân. Nếu không phải cố kỵ đối phương là Thiên Sơn phái chư vị đại lao trưởng trung bảo, Thủy Trung Kính sớm hạ tử thủ, nhưng trong lòng phụ nhớ tới, nữ nhân này sợ là bị điên, lại dám ra tay với đạo trưởng, hắc hắc, lần này có thể có trò hay để nhìn, trêu điên lên đạo trưởng, ta sợ hắn Thiên Sơn phái đều gánh không được. Ha ha, may mà lão phu tay mắt lanh lẹ, ra tay trước, để giành được cái cứu giá chi công, lấy đạo trưởng sảng khoái, sợ không phải lại được bó lớn chỗ tốt ban thưởng. Bây giờ nghĩ lại, đạo trưởng đạo hạnh thật sự là ghê gớm, kiếm khí đều đến trước lông mày bà trượng, vẫn như cũ không động không dao, cái này phần định lực chính là mình kém xa, quả thật là cao nhân phong phạm, không hề tầm thường a. Lại nói Thủy Trung Kính hét to nói ra thời khắc, mọi người đều nhìn thanh lúc trước kích ra kiếm khí người khuôn mặt, kinh ngạc không hiểu. Tuyết sư muội, ngươi đây là làm gì? Quân Vô Hối đầy mặt tích tụ, ngữ điệu sục sôi. Người tới chính là Tuyết Tử Hàn, thanh lệ nữ tử tựa như từ thế giới băng tuyết bên trong đi tới, một thanh bảo kiếm xa xa chỉ xéo, tinh xảo sóng mắt, cùng với bảo kiếm xương tuyết hàn mang, bắn thẳng đến Hứa Dịch. Quân sư huynh đừng có mắc lửa, ngươi nhìn kỹ, người này chính là Tọa Sơn Điêu. Tuyết sư muội, ngươi vẫn là đi nghỉ ngơi đi, tu di hoàn, sư huynh cam đoan thay ngươi lấy trở về. Quân Vô Hối cho rằng Tuyết Tử Hàn tao ngộ luân phiên đả kích, truy tìm Tọa Sơn Điêu không được, mỏi mệt quá độ, suy nghĩ hỗn loạn, bắt đầu nói mê sảng. Tuyết Tử Hàn, ngươi chính mình có bệnh, chính mình một bên đợi đi, đừng chậm trễ mọi người đại sự, nói bậy cái gì, Thiên Sơn phái, mau đem cái này bà điên lấy đi, bằng không, đừng trách mọi người đừng khách khí. Gọi hàng chính là một tên nữ tu. Tuyết Tử Hàn diễm áp quân vương, phương danh lan xa, tại Quảng An tu luyện giới, cơ hồ là tất cả thanh niên võ giả trong mộng thanh người. Tự nhiên dẫn tới chúng nữ tu bất mãn, giờ phút này tìm cơ hội. Chỗ nào sẽ khách khí với Tuyết Tử Hàn? Ai ngờ, Tuyết Tử Hàn không chút nào lý miệng ai, nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói, đem tu di hoàn trả ta. Hóa trang lại rượu, cũng đừng hòng giấu giếm được ta đi, ta tu di hoàn hạ cấm chế, duy ta có thể cảm ứng, liền ở trên thân thể ngươi. Lấy ra đi, Tọa Sơn Điêu. Lời này vừa nói ra, lập tức nghi ngờ dày đặc, nháy mắt, sở hữu ánh mắt đều trên người Hứa Dịch hội tụ. Cái gì tu di hoàn, ngươi nói cái này a? Hứa Dịch trong tay bỗng nhiên có thêm một cái kim sắc vòng tròn, lạnh nhạt nói, đây là bần đạo từ một vị mặt vàng người bệnh trong tay thu hồi được. Người này muốn đánh lén bần đạo, bị bần đạo siêu độ. Hẳn là này vòng tròn chính là nữ cư sĩ vật. Hứa Dịch vạn không nghĩ tới một viên vòng tròn, dĩ nhiên suýt nữa để lộ nội tình. Nghe xong lời ấy, đám người điểm này vừa dâng lên hoài nghi, lại nhanh chóng biến mất. Thực sự là Hứa Dịch cái này cao nhân đắc đạo hình tượng, xâm nhập quá sâu lòng người, dù sao, cái này linh viên không phải giả, đang lúc trở tay, giật ra cấm chế, cũng không phải giả. Nhìn ngươi ngụy trang giả vờ đến lúc nào? Tuyết Tử Hàn gương mặt xinh đẹp hàm sát, lạnh nhạt nói, các ngươi đều bị hắn lừa, cái này linh viên là thật không giả, nhưng trong vườn bảo dược thu cấm chế bảo hộ, nếu là cường lực phá vỡ, một thời ba khắc, cái này linh thổ, bảo dược đều muốn tổn hại. Nguyên lai, hạ tử mạch thấy còn sót lại linh viên, chính là Tuyết Tử Hàn phá vỡ. Lần này dò xét mộ, Ngọc Thanh tiên tử đoán được sợ sẽ gặp phải cấm chế, liền từ Thiên Sơn phái trưởng giáo chỗ cầu hạ một đạo uy lực tuyệt đại phá giới phủ. Tuyết Tử Hàn truy tìm Tọa Sơn Điêu, trên đường gặp linh viên, trong lòng đại hỉ, lập tức liền vận dụng phá giới phủ, lại nhất cử đem cấm chế phá vỡ. Phía sau tao ngộ, liền cùng Hứa Dịch lúc trước gặp được không khác nhau chút nào, trước hoan hỉ, sau thất vọng. Mà vừa mới nàng truy ở đây, xa xa nghe động tĩnh bên này, càng xem càng không đúng, tâm niệm vừa động, chợt cảm ứng được vòng tay của mình, lại nhìn đạo nhân này chỉ biết thu lấy, lại không thực hiện, liền minh bạch, đạo nhân này sợ là biết được linh viên tự hủy cấm chế. Hai lần vừa kết hợp, chỗ nào còn đoán không được trước mắt đạo nhân chính là Tọa Sơn Điêu biến thành. Tốt cái tiện tỷ, lại dám xấu đạo gia thanh danh, muốn chết. Lời còn chưa dứt, Hứa Dịch thân pháp nhoáng một cái, thẳng hướng Tuyết Tử Hàn phun đi, trên nửa đường, đống nhiên một cái con người, hướng nơi xa chui tránh ra. Hứa Dịch là cái thông minh gia hỏa, hắn cũng biết trước mắt đám người này không đốc, bất quá là bị lợi ích quan tâm, nhất thời không quan sát, mà chỉ cần mình dò dỉ ra chút điểm sơ hở, toàn bộ ảo thuật liền không xong được. Đạo lý rất đơn giản, chỉ cần có người nói một câu, có thể hay không một tay giao tiền, một tay giao hàng, hắn hứa mỗi người trò xiếc, liền chơi không nổi nữa. Mà giờ khắc này, Tuyết Tử Hàn lời nói, giống như đem hoài nghi hạt giống, thoáng qua liền có thể mọc dễ nảy mầm. Hứa Dịch đoán được sự bại, lại há có thể ở lâu? Ai nghĩ tới, hắn thân pháp nhanh, Tuyết Tử Hàn kiếm khí càng nhanh, không đợi hắn độ xa, hơn 10 đạo răng khắp nơi kiếm khí càng đem lúc nào đi đường gắt gao khóa lại. Kiếm quang hắc hắc, lạnh mà bức nhân, Hứa Dịch tuy có long ngạc giáp hộ thân, lại cũng không dám xông vào, nhưng vì vậy kiếm khí chính là thông qua Tuyết Tử Hàn trong lòng bàn tay thu thủy kiếm kích phát ra. Hiển nhiên thu thủy kiếm chính là huyết khí, Hứa Dịch từng nghe Tống trưởng lão nói qua, trung phẩm huyết khí kích phát binh khí, long ngạc giáp dù có thể phòng ngự, nhất định có hại hao tổn. Có thể phòng được 10 kiếm, sợ là không phòng được 100 kiếm. Long ngạc giáp thế nhưng là Hứa Dịch bảo vệ tính mạng pháp bảo, làm sao có thể thấy tổn hại. Là lấy, Hứa Dịch thả có thể dừng bước, cũng tuyệt không xông vào. Trước mắt tình thế dù nguy cấp, lại vẫn chưa tới cùng đổ mặt lộ. Lại nói, Hứa Dịch như vậy một trốn, giống như đem đáp án lấy ra. Vô số người trong lòng rung động, mắt tối sầm lại, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều mở tối. Càng có cái kia định lực chênh lệch, bị lừa đi toàn bộ kim phiếu, bi thương cực kỳ, chịu không nổi đả kích, lại mới ngã xuống đất. bi thống nhất người, đương nhiên phải số Chu Thế Vinh, Liêu Phong Trục, Thủy Trung Kính ba vị này bị Hứa Dịch trọng điểm chú ý quỷ xui xẻo. Chu Thế Vinh tức giận tới mức tát tát, thân thể không ngừng như nhũ ra, liền truy kích khí lực đều không có. Khối kia trần thạch chính là hắn qua tuổi tròn lúc, Chu đạo càn tự mình từ Lăng Tiêu các trưởng giáo trong tay xin xuống tới, ý nghĩa phi phàm, giá trị càng là không ít. Ngàn không nỡ, vạn không nỡ, lại gọi một giang hồ phế tử, giam ba câu, ngoan ngoãn đưa đi lên, chuyển đi, hắn Chu công tử còn làm người như thế nào? Càng chết là, trong lòng người chính ở chỗ này, nếu là để cho nàng biết được, chính mình còn có thể sống a. Liêu Phong Trục trong lòng càng là đang dị máu, cây kia giao long dâu, thật sự là hắn hao tổn tâm cơ, mới lấy được, từng có người ra vạn kim cầu mua, hắn đều chưa từng bán. Có thể nói, hắn Liêu thủ tọa toàn bộ thân gia, 2/3 lại cái này sợi dâu rồng bên trên. Lần này vì thuốc ngựa, ra sức đánh cược một lần, nguyên trông cậy vào có thể kiếm cái 3 năm lần, làm sao biết quanh năm đánh ngỗng, lại bị tiểu gia tức mổ mắt bị mù. Đương nhiên, trong ba người thống khổ nhất rõ ràng là Thủy Trung Kính, ai gọi này công tổn thất lớn nhất đâu. Trước ném đi 2 viên đại hoàn đan, lại đi 8000 kim mua cái gọi là linh thổ, tiếp lấy lại bị hố 2 hộp thượng phẩm bổ khí đan, hồi nguyên đan. Nhất làm cho hắn lo lắng vẫn là viên kia Thiên Lôi Châu, cái kia thật là có tiền mà không mua được, duy cơ duyên có thể được bảo vật. Chương 186, bắt. Thoảng qua tập hợp, Thủy Trung Kính tổn thất gần 50000 kim, dù hắn vốn liếng phong phú, lúc này cũng thực bị thương không nhẹ. Mấu chốt vẫn còn, nếu chỉ là mất tiền tài, Thủy Trung Kính không đến nỗi này bị thương, mà đánh mất đều là tiền tài đều đổi không trở về bà bối. Phốc phốc, Thủy Trung Kính phun ra một miệng tím máu đen, thân thể run lẩy bẩy, may mà Thủy Minh Nguyệt sớm nhìn ra không đúng, kịp thời một cái đỡ lấy, đường đường thủy trưởng lão mới không có một đầu ngã quỵ. Nói rất dài dòng, kỳ thực sát na. Tuyết Tử Hàn vừa chặn đứng Hứa Dịch, Thủy Trung Kính cưỡng ép ngăn chặn khí huyết, chân khí dâng trào, thân như địa quang, liền hướng Hứa Dịch phun tới. Cùng lúc đó, vô số người hướng Hứa Dịch vọt tới, nháy mắt, bốn phương tám hướng lại bị chặn lại mưa gió không lọt. Thoáng chốc, ba đạo khí tường, mười mấy đạo sóng khí, cùng hơn 10 đạo khí lưu, nháy mắt kích phát, hướng Hứa Dịch nuốt tới. Đúng lúc này, Hứa Dịch hét lớn một tiếng, trưởng trung hiện ra một viên xích hồng hạt châu, hạt châu kia nhẹ nhàng tại trong tay một thước lượng, nháy mắt sở hữu khí tường, sóng khí, khí lưu đều tán đi. Thiên Lôi Châu. Một thoáng cái kia ở giữa, tất cả công kích tan thành mây khói, chính là sát tâm nặng nhất Tuyết Tử Hàn, cũng cả kinh bay ngược mà quay về. Thiên Lôi Châu, uy lực tuyệt luân, bạo tạc thời khắc, phạm vi 30 trượng, tận thành đất khô cằn, tuyệt không phải cái gì binh giáp có thể hộ vệ. Bây giờ, đông đảo cường giả hận cực mà cuồng, chỉ sợ Hứa Dịch chạy, tốc độ cao nhất phun đến, chói mắt liền đến phụ cận. Như lúc này, Thiên Lôi Châu bạo tạc, ai cũng không có còn sống nắm chắc. A a ba. Thủy Trung Kính ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, đôi mắt sung huyết, trong lòng bi phẫn tới cực điểm. Thiên Lôi Châu là hắn thủy mẫu người dựa vào bảo vệ tính mạng chí bảo, bị tặc nhân lừa gạt đi không nói, còn bị tặc nhân bắt đem ra, quang minh chính đại uy hiếp chính mình, chuyện này là sao ba? Lao tặc, bắt Thiên Lôi Châu dọa người, tính cái gì anh hùng, có loại chân ướt chân giáo cùng bản công tử đánh một trận. Chu Thế Vinh quắc mắt nhìn chừng chừng, cấm chế lấy tâm tắc, lên tiếng khiêu chiến. Thoáng chốc, vô số người lên tiếng đánh chống reo hò, muốn lao tặc yếu điểm ra mặt, có loại đơn đả độc đấu. Hứa Dịch chưa giận, Tuyết Tử Hàn nghe được đại náo từng đợt choáng váng. Lao tặc như thế vô sỉ, chỗ này cùng anh hùng treo bên trên, không nghĩ mưu kế diệt tặc, còn muốn trên ngôn ngữ tranh phòng, sư tôn a sư tôn. Ngài cũng biết ngài coi trọng tài tuấn, đúng là như thế bao cỏ. Ngay tại Tuyết Tử Hàn đoán thầm lúc, Mộ Lao tặc lại ưỡn lấy khuôn mặt tươi cười nói chuyện, chư vị, hiểu nhầm, tất cả đều là hiểu nhầm. Hiểu nhầm cái rắm, chuyện tới bây giờ, ngươi lại còn có đánh chống lảng, thật không biết sống chết. Quân Vô Hối tuấn mặt và mèo, vụng trộm nước mắt cùng huyết thủy. Tuyệt không so Thủy Trung Kính lưu lợi ít. Bao nhiêu nồng đậm chờ mong, bao nhiêu chân thành tha thiết khát vọng, bao nhiêu ai đoán ánh mắt, toàn mẹ hắn tiêu tán. Càng chết là, hắn quân mẫu người còn từng ngã nhào vào đạo nhân dưới chân, bây giờ nghĩ lại, hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đầy thai quá mắng, Hứa Dịch không loạn chút nào, mỉm cười vẫn như cũ, chợt. Một chỉ Tuyết Tử Hàn, ta tọa sơn điêu hoàn toàn chính xác không phải cái gì thế ngoại cao nhân, có thể các ngươi cho rằng cái này bà nương đâm thủng lão tử, tất cả đều là một viên công tâm a. Các ngươi có thể hỏi một chút Thiên Sơn phái. Ta tọa sơn điêu có phải hay không cùng cái này bà nương dây dưa cực sâu? Hắc hắc, cái này linh viên bí mật, các ngươi cho rằng chính là nàng nói như vậy a? Vô sỉ tặc tử, đi chết đi. Tuyết Tử Hàn ngạo tuyết cô xương đã quen, đi đến nơi nào đều là bị các loại cực kỳ hâm mộ cùng lấy lòng vây quanh, chưa từng nhận qua chỉ trích, không nói tới ở đây cái này trước mặt mọi người bị người bất kính mất mặt, chỗ nào còn quản cái khác. Thu thủy kiếm một nghiêng, một đạo kiếm khí lăng không mà sinh. Vô anh đến tới sóng khí nháy mắt thôi phát, đụng vào kiếm khí giữa không trung, ầm vang nổ vang. Xuất thủ người đầu rất tạm, có Lôi Ra, có Phong Ra, thậm chí còn có Lăng Tiêu Cát. Hiển nhiên Hứa Dịch có tác dụng. Nói đến, không phải là đông đảo cường giả vụ về, mà là Hứa Dịch thấy rõ lòng người. Cục diện trước mắt thật giống như Hứa Dịch hậu thế trải qua bán hàng đa cấp, trước mắt không ít cường giả đã bị Hứa Dịch tẩy não. Bất quá tẩy não phương thức lại không phải tin Hứa Dịch tiên hoa loạn truy khoe khoang, mà là tin chính mình cái kia tổn thất không nổi tổn thất. Giữa sân mỗi một vị đều bị lừa đi kim phiếu, tại có ít người nơi đó mấy ngàn hơn 10000 kim phiếu tính không được cái gì, nhưng ở có ít người nơi đó lại là mấy năm tích. Giờ phút này nghe nói Hứa Dịch có lời muốn nói, ai đều cất vạn nhất ý nghĩ, nếu là người này thật có thể thực hiện linh viên đâu, như cái này Tuyết Tử Hàn thật ẩn giấu âm như gì đâu. Mặc dù cái này điểm ý niệm có chút hoang đường, thậm chí có chút ngu xuẩn, có thể đã rơi vào giữa hồ người rơi xuống nước, đụng vào cọng cỏ đều có thể ôm lấy cứu mạng. Huống chi Hứa Dịch tại trong vòng đây, nghe hắn nói vài câu lại có thể như thế nào, dù sao là chạy không được. Trái lại, không dám để cho hắn nói chuyện, trong lòng chỉ sợ mới ẩn giấu quỷ. Loại này ý niệm không chỉ ở một người trong lòng sinh ra, từ là tại Tuyết Tử Hàn hướng Hứa Dịch xuất thủ thời khắc, tự nhiên có là người xuất thủ. Còn ngại bị lừa được không đủ sâu. Tuyết Tử Hàn lãnh diễm ngọc nhan cuối cùng có biểu lộ, làm sao cũng nghĩ không thông đám người này có phải hay không ngớ ngẩn, lại vẫn tin cái này ác nhân ngôn ngữ. Tuyết sư muội, bình tĩnh đừng nóng, để hắn nói vài lời, lại có thể như thế nào? Quân Vô Hối một mặt thâm trầm nói. Hắn thụ thương cực sâu, đã gần đến sụp đổ, lại đột nhiên từ Hứa Dịch trong lời nói, nghe được nào đó loại khả năng, tất nhiên là giống bắt cây có cứu mạng giống nhau bắt được. Tuyết Tử Hàn sợ ngây người, mà ngay cả quân sư huynh cũng như vậy. Nàng tú mục nhẹ trao lại, lần thứ nhất nghiêm túc dò xét đối diện cái kia đáng giận ác tặc đứng lên, nào biết được ánh mắt vừa bắn xuyên qua, cái kia ác nhân lại hướng nàng ngáy mắt, thiên hạ lại còn có loại này đồ vô sỉ. Ngay tại nàng tán thưởng đồ vô sỉ lúc, đồ vô sỉ để nàng kiến thức cái gì là chân chính vô sỉ, chư vị có chỗ không biết, ta cùng vị này Tuyết Y cô nương cố sự dài hung ác, trong đó ân oán tình kiều, liền không tỉ mỉ nói. Nói tóm lại, xem như lão văn gia, nàng đang vì truy sát ta, mới tiến nơi đây. Nào biết được trải qua truyền tống trận, để ta chạy ra. Cũng là lão tử vận khí tốt, phát hiện một chỗ linh viên, không phải nơi đây, mà là một chỗ khác, vừa lúc lão tử tinh thông phá cấm chế pháp môn, chính phá tan cấm chế, hái một gốc bảo dược. Cái này bà nương đuổi đi theo, lúc ấy lão tử chú ý lấy bảo mệnh, liền độn chạy ra, cái này bà nương lại chưa đuổi tới, hiển nhiên là bị linh viên ôm lấy. Y miệng. Tuyết Tử Hàn toàn thân phát run, quanh năm không gặp biểu lộ xinh đẹp ngọc nhan, lại tuôn ra một mảnh hồng vân. Nàng tức xỉu, chưa hề nghĩ tới trên đời lại giống như này chán ghét người. Trước công chúng, vạn chúng nhìn chừng chừng, người này lập lên ăn không nói có sự tình, đúng là nước chảy mây trôi, không có chút nào ngưng trệ, càng không biết xấu hổ chính là, dùng chút giống thật mà là giả tử, dẫn tới người bên ngoài vô hạn mơ màng, tựa như chính mình cùng cái này ác nhân ở giữa xảy ra chuyện gì không thể cho ai biết sự tình. Khiến người tiếc nuối là, những người này nhìn mình ánh mắt cũng thay đổi, hiển nhiên đối với cái này ác nhân, tin mấy phần. Cuối cùng là như thế nào đổ vô sỉ a? Lại nói Tuyết Tử Hàn một tiếng quát xong, Hứa Dịch lập tức ý miệng, vô số đạo bất mãn thanh âm, tùy theo mà tới. Chương 187, ban ngày gặp ma. Tử Hàn tiên tử, đến tột cùng chuyện gì không thể đối với người nói? Đúng hay không đúng, trước hết nghe người này đem nói cho hết lời. Không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gọi cửa. Ai đúng ai sai, còn phải biện lên một biện. Tuyết cô nương, lão phu kính ngươi là Thiên Sơn phái chiêu bài, nếu là không biết tốt xấu, đừng trách lão phu hạ thủ vô tình. Tuyết Tử Hàn quả thực muốn choáng, đây đều là cái gì cùng cái gì, chẳng lẽ chính nói với trưởng giáo như vậy, chính nghĩa tàn lụi, tà ác vĩnh tồn a. Nàng không phải là vụ về người, nếu là vụ về, cũng liền không luyện được Thiên Sơn phái vô số người đều tu không thành Thu Thủy kiếm quyết. Nàng cũng nhìn rõ ràng tình thế, cái này ác nhân giỏi về nắm chắc tâm lý, hướng dẫn theo đà phát triển, nếu là mình lại mở miệng ngăn nói chuyện, trùng hợp rơi vào bẫy. Không chỉ có dẫn tới đám người bất mãn, còn gián tiếp đẩy mạnh cái này ác nhân gian kế. Ý niệm đến đây, Tuyết Tử Hàn bình tĩnh lại, nghĩ ngợi nói, bằng chứng như núi, ta làm gì tự loạn trợ cước, ngược lại muốn xem cái này ác nhân như thế nào tự bảo chữa. Rất nhanh, Tuyết Tử Hàn liền thấy được Hứa Dịch chân chính biên chuyện xưa năng lực, cái kia bà nương không có đổi tới, ta lại trốn được quá gấp, nào biết được số phận vô cùng tốt, lại phát hiện một mảnh linh viên, đang muốn phá cấm, lại phát hiện có người đến, đành phải trốn đi, không bao lâu, người càng ngày càng nhiều, tổng cộng phân hai nhóm, tương hô đánh lên, lại về sau, người càng nhiều, náo thành nhất đoàn. Ta nghĩ có nhiều người như vậy tại, linh viên ta khẳng định nhớ thương không lên, đang nôn nóng ở giữa, liền sinh ra một kế tới. Cố ý ra vẻ thế ngoại cao nhân, muốn cùng mọi người hoàn thành giao dịch. Hiện tại tốt, giao dịch tiến hành đến một nửa, bị cái này ác bà nương kết thúc. Ta thừa nhận ta lừa gạt mọi người, nhưng đây là không có cách nào, nếu không áp dụng loại phương thức này, nghĩ ta người cô đơn, sao có thể tranh được qua các vị. Nói trở lại, ta đây cũng là trao đổi, không có ta, các ngươi cũng không phá nổi cấm chế, như thế tính ra. Ta cái này cũng chưa chắc xem như lừa gạt. Cái này nói lao kéo tới ba ngày gặp ma, lại nói tiến không ít người trong lòng, nhưng bởi vì cái này nói láo, bảy phần nói thật giả lấy ba phần lời nói dối. Nhất là Hứa Dịch bản thân phân tích, cực có thể đánh động lòng người. Lại thêm đám người cực độ chờ đợi Hứa Dịch lời nói là thật, chỉ có dạng này, lúc trước nỗ lực mới không coi là nước chảy về biển đông. 3 3 3. Tuyết Tử Hàn nhẹ chụp ngọc thủ, ngạo nghễ nói, tốt cố sự, quả nhiên là tốt cố sự, nói đến thiên hoa loạn truy, lại không biết lỗ hổng trồng chết. Ta đến hỏi ngươi, ngươi nói ngươi từng tại ta trước đó tao ngộ linh viên, còn phá tan cấm chế, lấy ra qua một viên. Chẳng biết viên kia bảo dược ở đâu, ngươi có dám lấy ra để mọi người xem một chút? Tuyết Tử Hàn tiêu hao một tấm chân quý cực kỳ phá giới phù, công phá linh viên cấm chế, mãn cho rằng có thể được lấy được nhiều hơn, lại là lấy giỏ trúc mà múc nước, trong đó thất vọng, khó nói lên lời. Giờ phút này, nghe nói Hứa Dịch như thế bố trí, đại ngôn nói lấy ra một viên bảo dược, chẳng lẽ không phải nói dối lời nói được ban ngày gặp ma? Nào biết được. Nàng tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch trong tay liền hiện ra một viên hỏa hồng quả tới. Huyết viêm quả. Đúng là huyết viêm quả. Cái đầu to lớn như thế, huyết sắc như thế thuần khiết, cái này định là đến từ linh viên, không sai, không sai. Trong đám người nhịn không được phát ra tiếng hoan hô. Kỳ thật, cái này loại tâm lý rất bình thường, tất cả mọi người đều hy vọng thế cục phát triển, hướng về chính mình kỳ vọng phương hướng phát triển. Làm loại này kỳ vọng thực hiện, bộc phát ra vui sướng, là khó nói lên lời. Tuyết Tử Hàn sắc mặt bỗng nhiên một trắng, vạn vạn không nghĩ tới Hứa Dịch lại thật có như thế bảo dược, trong lòng giật mình, hẳn là người này phá giới chi pháp, thật có thể phá tan cấm chế, lại không đến mức phát động tự hủy cấm chế. Nay niệm vừa khởi, liền bị nàng nhân xuống đến, nói bậy, người này như thật tại chính mình trước đó, tao ngộ cái kia mảnh linh viên, lại có thể không phát động tự hủy cấm chế, mà phá tan cấm chế, cái kia linh viên chỗ nào còn có thể thừa, sớm bị gia hỏa này chuyển không. Không đúng, cái này bảo dược nhất định là gia hỏa này được từ nơi khác, cố ý đến dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Ngay tại Tuyết Tử Hàn có thể phá điểm mấu chốt lúc, Hứa Dịch nhưng lại tiếp theo nói đứng lên, chư vị, ngươi nói cái này con mụ điên vì sao liều mạng ngăn cản giao dịch, cũng muốn tới bắt ta, bởi vì nàng biết chỉ cần bắt được ta, liền có thể bắt được tất cả linh viên. Huống chi, ta cùng nàng sớm có thù riêng, vừa vặn nhất cử lưỡng tiện. Tuyết Tử Hàn cuối cùng nhịn không được, cả giận nói bậy bạ gì đó, cái kia cấm chế, ta phá vỡ qua, bất quá trong thời gian ngắn, tất cả bảo dược cùng linh thổ đều cho hóa. Hứa Dịch cười lạnh nói, còn muốn giảo biện, ngươi nếu có thể phá vỡ, vậy ngươi bây giờ phá một cái thử một chút. Tuyết Tử Hàn có thể nói ra phá tan cấm chế về sau, linh viên biến hóa, hiển nhiên là thật phá vỡ qua. Hứa Dịch mở miệng để nàng lại phá, chính là đánh một cái cược, hắn cược Tuyết Tử Hàn lại không phá nổi. Đạo lý rất đơn giản, nếu là nàng có thể phá vỡ, chỗ nào sẽ còn cùng hắn hứa mỗ người lời thừa, trực tiếp đem cấm chế phá vỡ, liền thắng qua sở hữu hùng biện. Theo này lý suy luận, Hứa Dịch thậm chí đoán được Tuyết Tử Hàn cái gọi là phá giới chi pháp, nhất định là tiêu hao tính. Lời vừa nói ra, Tuyết Tử Hàn quả nhiên tiếp không lên. Một, huyết viêm quả bày ở trước mặt mọi người, hiển nhiên cùng linh viên bên trong kỳ chân thuộc về cùng một cái cấp bậc, không từ linh viên bên trong khả năng tới tính thực sự không lớn. Hai, người Tuyết Tử Hàn luôn miệng nói phá vỡ qua cấm chế, linh viên sớm hủy, bây giờ lại căn bản không bỏ ra nổi chứng minh thực tế. Ba, Hứa Dịch phá tan cấm chế, lại là tại trước mắt bao người. Bốn, Hứa Dịch nói Tuyết Tử Hàn bắt hắn, cái gọi là chính là muốn độc chiếm linh viên, việc này mặc kệ thật giả, nhưng có một chút manh mối, liền vì mọi người chỗ không cho phép. Như mỗi một loại này, Hứa Dịch cùng Tuyết Tử Hàn đối chất nhau, thắng lợi cán cân lại sớm nghiêng về Hứa Dịch một phương. Tuyết Tử Hàn lần này mở rộng tầm mắt, chân chính thấy được cái gì gọi là điên đảo đen trắng, lẫn lộn phải trái, người chết cũng có thể nói sống, đang nghĩ ngợi như thế nào đâm xuyên Hứa Dịch hoang luôn. Hứa Dịch lại không có ý định cho nàng cơ hội, hét lớn một tiếng, tốt ngươi cái Tuyết Tử Hàn, không phải liền là Yên Ba Hồ bên trong cái kia cọp chuyện xưa à, lão tử lại không phải cố ý, ngươi mẹ nó cho tới khắc trong tâm khảm, nhớ mãi không quên, ngàn dặm truy sát ta. Được, ngươi không để cho lão tử sống, lão tử liều mạng với ngươi. Thanh âm chưa dứt, liền thẳng hướng Tuyết Tử Hàn đánh tới, ngoài miệng vẫn không quên thêm một câu, lão tử liều mạng, cũng muốn cùng cái này bà nương tính sổ sách, đồng ý giúp đỡ, lao tử tất có hậu báo, không muốn hỗ trợ, tránh ra một bên. Hứa Dịch đương nhiên phải động thủ, lại không động thủ, Tuyết Tử Hàn chỉ cần nói một câu, có bản lĩnh hiện tại liền giải khai linh viên cấm chế, vậy toàn diện cố gắng liền toàn phế đi. Hứa Dịch không thể cho nàng mở miệng cơ hội, nhất định phải ra vẻ phẫn nộ, đánh đòn phủ đầu, phá rối cục diện. Tuyết Tử Hàn sớm đối với hắn hận đến nghiến răng, gặp hắn đánh tới, chỗ nào sẽ còn khách khí, quát lạnh một tiếng, thu thủy kiếm một tiếng ngâm khẽ, lạnh thấu xương kiếm khí, liền hướng Hứa Dịch gọi tới. Hứa Dịch xông đến rất mạnh, kiếm khí một đến, lại làm cái lại lư đà cồn, mới miễn cưỡng tránh đi, trong miệng càng là hoa hoa kêu to, dọa đến không được. Tuyết Tử Hàn trong lòng cười lạnh, liền chút bản lĩnh này, cũng dám học người làm ác, trước cho ngươi cái này ác nhân trên thân chừa chút ký hiệu, nhìn ngươi có thành thật hay không. Chương 188, xóa bỏ lệnh cấm. Ý niệm đến đây, trưởng trung thu thủy kiếm nhiệt liệt ngâm sướng, liên tiếp vung ra vài kiếm, lạnh leo canh tinh kiếm khí, như muốn ngăn cách hết thảy. Hứa Dịch nằm ngã xuống đất, còn chưa đứng dậy, mắt thấy liền muốn trúng chiêu, cuối cùng, mấy đạo nhân ảnh nhảy ra ngoài, huy trưởng hướng kiếm khí đánh tới. Trong đó lại có Liêu Phong Trụ, Thủy Trung Kính, hai đại hố hàng. Không có cách, sự tình đến bước này, mặc kệ Hứa Dịch nói là thật sự là giả, tuyệt không thể để hắn có chút ngoài ý muốn. Nếu là người này xảy ra ngoài ý muốn, cái kia hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ. Hoàn toàn chính xác, giết hết người này, có thể đoạt lại bị lừa đi đồ vật, nhưng như thế nhiều cường giả vây liệt, chỉ sợ chính là đồ vật của mình, muốn cầm lại, cũng không phải chém giết một trận không thể. Việc cấp bách, lại là muốn cái này đáng hận lao già lừa đảo, trước đem cấm chế giải khai, lấy đi bảo dược mới là chính đồ. Mấy người ngăn trở Tuyết Tử Hàn kiếm khí, đang muốn nói cùng hai người, bước bách Hứa Dịch đi mở giải cấm chế. Cái nào nghĩ đến, lúc trước còn trên mặt đất chơi xấu lao già lừa đảo, một hùng ngục đứng lên, thân hình thoát một cái, không ngờ xông Tuyết Tử Hàn đi, ngoài miệng còn không sạch sẽ nói, không phải liền là trông thấy ngươi tắm rửa à, lại không ít ngươi hai lạc thịt, làm gì như vậy không buông tha. Toàn bộ một đánh không lại chết đánh vô lại hình tượng. Kỳ thực Hứa Dịch tính toán rõ ràng, không đem cục diện bừa bãi, hắn hứa mỗi người lần này chỉ sợ nhất định ô hô ai thai. Lời này vừa nói ra, Tuyết Tiên Tử nhẹ nhàng choàng tại sau vai, tóc đen đột nhiên dựng lên, ác tặc, ta giết ngươi. Lần này lại không quản ai ngăn cản, Thiên Vương lão tử phía trước, Tuyết Tiên Tử cũng tất nhiên mặc kệ. Thoáng chốc, thu thủy kiếm ngâm khẽ không tuyệt, kiếm khí tung hành, phạm vi 10 trượng bên trong tựa như lên trận phong bạo. Thủy Trung Kính, Liêu Phong Trục mấy người thất kinh, một bên thầm mắng lao tặc gian xảo, một bên rất thù hận Tuyết Tử Hàn không biết điều, chẳng biết nặng nhẹ, trên tay lại không chậm chút nào, toàn lực bảo vệ lấy Hứa Dịch. Ai ngờ, Tuyết Tử Hàn đánh cho phát tính, Thu Thủy kiếm bật hết hỏa lực, canh tinh chi khí lăng lệ phi thường, thủy trung kính. Liêu Phong chụp mấy người chỉ lấy một đôi tay không cản trở, lại không công kích Tuyết Tử Hàn tự thân, lại chỗ nào ngăn cản được. Không bao lâu, liền lần lượt có tu vi tại khí hải trung kỳ trở xuống cường giả thụ thương, chính là thủy trung kính cùng Liêu Phong chụp có bảo giáp hộ thân. Cũng không tránh khỏi ăn mấy kiếm, đau đớn phi thường, càng chết là, hộ thân bảo kiếm tựa hồ chống cự không nổi Thu Thủy kiếm lăng lệ, ẩn ẩn hiện ra vết rách. Lần này, thủy trung kính mấy người cũng bị đánh nhau thật tình, xem ở Ngọc Thanh tiên tử trên mặt mũi, không cùng cái này nữ nhân ngu xuẩn chấp nhặt, nào biết được cái này nữ nhân ngu xuẩn, lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Nháy mắt, thủy trung kính trưởng trung lại lần nữa hiện ra chuôi này đỏ tươi đoạn thương, Liêu Phong chụp trong lòng bàn tay nhiều miếng kim luân, còn lại 4-5 vị cũng tận đều cầm binh tại tay. Mắt thấy một trận hỗn chiến liền muốn mở ra, chợt quát to một tiếng âm thanh, rung động toàn trường, chư vị, lại nghe ta một lời, việc này ai đúng ai sai, chúng ta hoàn toàn mặc kệ. Chúng ta chỉ cần bắt ta thứ thuộc về chúng ta, vị này Tọa Sơn Điêu đã có năng lực mở ra cấm chế, trước hết để cho hắn đem cấm chế mở ra, ai thật ai giả, một mắt có thể phân biệt. Phát ra tiếng chính là một vị huyền y công tử, anh tuấn thẳng tắp, ôn nhuận như ngọc, chính là thủy gia ba đời bên trong thiên chi tiêu tử Thủy Minh Nguyệt. Thủy Minh Nguyệt tâm tính cực cao, nhưng Hứa Dịch phen biểu diễn này đã đột ngột lại viên mãn. Liền ngay cả hắn cũng bị dẫn vào bẫy. Thẳng đến Tuyết Tử Hàn ra sân đâm xuyên Hứa Dịch, Thủy Minh Nguyệt liền đem tất cả hoài nghi nhắm ngay Hứa Dịch, dù là Hứa Dịch mới tự phẫu, phi thường cho vẹn, thậm chí bác đến Tuyết Tử Hàn á khẩu không trả lời được. Nhưng Thủy Minh Nguyệt vẫn như cũ tin tưởng Tuyết Tử Hàn, hắn không phải từ thế cục bản thân đến phân tích, mà là nhảy ra cái này giàn khung, từ nhân tính cùng phẩm hạnh đi lên phân tích. Tuyết Tử Hàn nàng này, danh xưng Tử Hàn tiên tử, thanh lãnh chi danh, truyền bá tại Quảng An, càng thêm thích hay làm việc thiện, mấy năm trước, nàng này con ngựa hạ Lô Châu, lại chỉ vì một cô nhi tìm kiếm mâu thân của thất lạc, đại chiến Lô Châu vọng tộc, chấn động một thời. Như thế một vị băng tuyết tiên tử, nhân ra người ngọc, sao lại lừa gạt nói? Trái lại vị đạo trưởng kia, lúc trước một phen biểu diễn, liền hắn Minh Nguyệt công tử đều lừa gạt, giờ phút này lại miệng lưỡi dẻo quẹo, thấy thế nào làm sao giống gian trá tiểu nhân. Buồn cười bao quát thúc phụ ở bên trong một đám cái gọi là cao nhân, bị lợi ích làm mê muội, quan tâm sẽ bị loạn, lại vẫn bị lao tặc này nắm mũi dẫn đi, truyền đem ra ngoài, không phải làm trò hề cho thiên hạ không thể. Thờ ơ lạnh nhạt, Thủy Minh Nguyệt cuối cùng nhắm ngay mấu chốt, quả nhiên, hắn lời này vừa nói ra, song phương lập tức thôi đấu. Nói tới nói lui, vẫn là đồ vật đến tay chân thật nhất. Thoáng chốc, mọi ánh mắt đều trên người Hứa Dịch hội tụ. Liêu Phong chụp cười lạnh nói, Tọa Sơn Điêu, nghe thấy được à, nhanh lên đem cấm chế mở ra, liền coi như là giao dịch, bọn lao tử trả tiền, cũng nên ngươi giao hàng. Đừng nghĩ lấy dở trò gian, ngươi tuy có Thiên Lôi Châu, nhưng trong sân hơn 10 vị khí hải cảnh cường giả, muốn xóa bỏ ngươi, vẫn là dễ như trở bàn tay, chẳng qua là phí chút tay chân, nhanh. Bản tọa kiên nhẫn là có hạn độ. Hứa Dịch thầm kêu khổ quá, suy nghĩ xoay nhanh, nhìn một chút linh viên bên trong buồn bực bảo dược, lại quét quét trong mắt mọi người sát ý cùng dục niệm, ý niệm khẽ động, có chủ ý, thôi được, nói 1000, nói 10000, không bằng để sự tình nói thật, ta tuyên bố trước, ta lấy ra chỗ tốt, đều là muốn thực hiện, chấp thuận nhiều ít, các vị tự quản đi lĩnh, cho tới còn lại, ta muốn đổi, các ngươi khẳng định cũng không lĩnh tình, coi như là duyên phận, ai đạt được liền là của ai. Một câu nói xong, Hứa Dịch nhanh chóng triệu ra ngũ hành kỳ, tiểu phá giới thuật phát động, nháy mắt hộ vệ trên linh viên đú lam lưới ánh sáng, bị một phá vỡ mà hủy. Thoáng chốc, ánh mắt mọi người đều là hoàn toàn đỏ đậm, không có người thủ cái gọi là trật tự, lại không người quản ai cùng Hứa Dịch trước đó hoàn thành giao dịch, đầy mắt chỉ cần khát vọng đã lâu linh viên. Nửa hơi công phu, linh viên trên không phân bố các thức thân ảnh, tất cả mọi người nháy mắt hóa thân sói đói, hung mạnh hướng linh viên đánh tới. Nhưng, trước đó đạt thành qua giao dịch Chu Thế Vinh, Liêu Phong Trục, Thủy Trung Kính ba người, càng là lòng tràn đầy bi phẫn, giống giận theo trình tự, lại căn bản không người để ý tới. Hứa Dịch mới lời nói, còn ở bên hai, còn lại vô chủ bảo dược, theo cá nhân duyên phận đi được, ai muốn nghĩ đến trình tự, đó chính là đầu bị lửa đá. Vô lậu động, đừng núp nhích vô lậu quả, đó là của ta, tóc vàng lão tặc, ta muốn mạng của ngươi. Quân Vô Hối quân mặt vặn mèo, giận quát một tiếng, một thanh màu đen đại đao nháy mắt, tại không trung lôi ra một đầu bá liệt đao khí, đem cái kia dẫn đầu hái đi vô lậu quả tóc vàng trắng hán, một đao trẻ làm hai mảnh. Làm sao biển người mãnh liệt, thoáng qua, vô lậu quả lại rơi vào khắc một vàng phục thanh niên trong tay, hắn chính nổi giận hơn lên tiếng, nào biết được Hứa Dịch mở cho hắn khắc một bảo dược âm thiên quỷ cũng rơi vào người khác trong lòng bàn tay. Tuy nói hiện tại đạo trưởng chính là cái giám, có thể cuối cùng là đi lưu trình, tất cả mọi người phải biết vô lậu quả cùng âm thiên quỷ bị hắn Chu mẫu người đặt vào trong túi, sao dám đến đoạn. Chu Thế Vinh nháy mắt đầu sung huyết não, rốt cuộc không suy nghĩ gì hạ thủ lưu tình, vô lậu quả, âm thiên quỷ, tại trong tay ai, hắn liền hướng người đó hạ thủ. Chương 189, vây kín. Mà giờ khắc này, Liêu Phong Trục, Thủy Trung Kính cùng Chu Thế Vinh cơ hồ là giống nhau tâm lý, đối với những cái kia dám đoạt chính mình bảo dược cứng giả, đi lên liền hạ xuống tử thủ. Hai người cảnh giới cao thâm, công lực thâm hậu, toàn lực xuất thủ, máu tanh bạo ngược, tự nhiên hơn xa Chu Thế Vinh, thoáng qua, liền nắm chắc người tang tại hai người thủ hạ. Có thể nói cấm chế bị Hứa Dịch phá vỡ sát na, trang diện liền cấp tốc tiến vào gay cấn. Linh viên bên trong linh thổ cùng bạo dược, hoàn toàn chính xác thụ tự hủy cấm chế tác dụng, nhưng loại tác dụng này cũng không phải là một lần là xong, mà là có cái thời gian hiển hóa, ước chừng một thời gian uống cạn chung trà. Mà cái này một thời gian uống cạn chung trà, dùng tại tranh đấu, lại đầy đủ khí hải cảnh cường giả vượt qua trên trăm chiêu. Vừa xé mở cấm chế, thừa dịp loạn thời khắc, Hứa Dịch liền tốc độ cao nhất triển khai thân pháp, điện quang, sát hai đạo kiếm khí, ba đạo khí lưu, bắn thẳng đến tiến phương hướng tây bắc rừng rậm. Kiếm khí chính là Tuyết Tử Hàn phát ra, mà khí lưu chính là chỉ kiếm, chính là Thủy Minh Nguyệt phát ra. Toàn trường tất cả đều điên cuồng, độc hai người này thanh tỉnh, lực chú ý từ đầu đến cuối khóa chặt trên người Hứa Dịch. Nhưng mà, hai người sai tính một bước, tính sai Hứa Dịch bản lĩnh. Mới, Tuyết Tử Hàn mấy chuyến phát kiếm, muốn chu sát Hứa Dịch, Hứa Dịch đứng đối chật vật cực kỳ, liền chênh lệch ở trên trời lan lộn. Hứa Dịch cái này một động tác, khí huyết một trướng, hai người đều nhìn ra Hứa Dịch cảnh giới võ đạo, kinh ngạc người này gan to bằng trời sau khi, đối với người này để phòng cùng lòng cảnh giác, lại là để xuống. Chỉ là đoán thể cảnh, làm sao cũng không có khả năng bay ra lòng bàn tay của mình. Ai ngờ, Hứa Dịch chính là cái kia đoán thể đỉnh phong chi cảnh cực độ biến thái, thân mang kỳ thuật, quy nguyên bộ triển khai, thần diệu phi thường, thân như khói nhẹ, che giấu vào rừng bên trong. Hai người quá sợ hãi, hốt hoảng phát động công kích, cuối cùng chậm nửa chụp. Cũng may hai người từ đầu đến cuối đối với Hứa Dịch duy trì độ cao chú ý, một kích không trúng, triển khai thân pháp, lập tức đuổi theo. Hứa Dịch quy nguyên bộ thần diệu không giả, dùng để chiến tranh đối địch, thần diệu phi thường, một tròn bên trong, ý nghĩ chợt lóe lên ở giữa. Ý niệm lóe lên, một tròn bên trong đều có thể đến. Dung Lam trốn chạy chi thuật cũng coi như thần diệu, tâm niệm vừa động, chính là 10 trượng. Cũng chính là lấy quy nguyên bộ 10 trượng bán kính, thẳng tắp hành cầu. Nhất niệm 10 trượng, nói không chừng chậm, đoán thể cảnh tuyệt không người có này tốc độ. Nhưng tại khí hải cảnh, như thế tốc độ bay, liền có chút không đáng chú ý. Khí hải giai đoạn trước Thủy Minh Nguyệt, tốc độ cao nhất triển khai, thời gian chừng nửa nén hương, vọt ra lộ trình, cũng có thể thắng được Hứa Dịch. Có lẽ Hứa Dịch khởi động tốc độ phải nhanh. Dù sao một ý niệm, liền lóe ra 10 trượng, nhưng đợi hai người toàn lực triển khai, chênh lệch một cảnh giới Hứa Dịch, thì liền không phải là đối thủ của Thủy Minh Nguyệt. Không phải sao? Hứa Dịch vừa vọt ra trăm trượng, hai người liền đuổi theo, hắn di động quá nhanh, đuổi theo hai người tự biết kích phát kiếm khí, cũng tất nhiên vô hiệu. Liền không lãng phí chân khí, tốc độ cao nhất đuổi theo. Không bao lâu, song phương chỗ cách lại chỉ tại hơn 10 trượng bên ngoài. Hứa Dịch hù một thân mồ hôi lạnh. Hơi suy nghĩ, thầm mắng mình ngu xuẩn, quy nguyên bộ bản lĩnh nghiên cứu kỹ chư tròn chi diệu, như vậy thẳng tắp cấp tốc chạy, nơi nào còn có quy nguyên bộ thần thủy. Mạch suy nghĩ một điều chỉnh, song phương cự ly lập tức liền kéo ra. Nguyên nhân rất đơn giản, rừng rậm ở giữa, cổ thụ trong trời chính là trời sinh chướng ngại vật. Hứa Dịch triển khai quy nguyên bộ, không ngừng mà khuynh tròn, không đi đường thẳng, mà Tuyết Tử Hàn, Thủy Minh Nguyệt hai người muốn khuynh tròn, lại là rất khó, nhất định trước phải lách qua chướng ngại vật. Kể từ đó, song phương cự ly lập tức liền kéo ra, Hứa Dịch tốc độ cao nhất cấp tốc chạy, không bao lâu, sau lưng đã không có hai người cái bóng. Hất ra hai đại lấy mạng vô thường, Hứa Dịch thở một hơi dài nhẹ nhõm, lại cấp tốc chạy vài dặm, địa thế dần dần mở, liền chậm xuống bước đến, đang định nghỉ ngơi một lát, đột nhiên, bên tai lại có kịch liệt tiếng xé gió truyền đến, Hứa Dịch cũng không quay đầu lại. Đột nhiên một cái bay nào, nhảy ra ngoài. Thoáng chốc, ban đầu đứng chỗ đứng, lại nổ tung một đạo hố sâu. Chưa dứt định thân thể, ngoái nhìn nhìn lại, Tuyết Tử Hàn lại dạng chân tại một con màu đen diều hâu bên trên, lăng không hướng chính mình lao xuống mà tới. Hứa Dịch vạn không nghĩ tới, Tuyết Tử Hàn nhập cái này mộ huyệt, lại sẽ mang theo phi cầm. Kể từ đó, quy nguyên bộ diệu dụng, sợ sẽ triệt để triệt tiêu. Dù sao, hắn quy nguyên bộ lại là thần diệu, cũng cần không nhanh bằng chim bay. Ngay tại Hứa Dịch âm thầm kêu khổ thời khắc, Thủy Minh Nguyệt từ chỗ rừng sâu phun ra. Nguyên lai, mới mất dấu Hứa Dịch, Tuyết Tử Hàn liền đem diều hâu từ linh cầm túi bên trong hoán ra, điều khiển trời xanh nhưng giữa không trung tuần du một lát, liền phát hiện Hứa Dịch tung tích, lập tức đánh giết mà tới. Mà Thủy Minh Nguyệt không có linh cầm, đầu góc lại là nhạy bén, lợi dụng Tuyết Tử Hàn làm dẫn hướng, đuổi sát theo. Quả nhiên, liền ở chỗ này cờ lấy Hứa Dịch. Hứa Dịch vạn không nghĩ tới Tuyết Tử Hàn là như thế khó chơi, đang muốn con người vào rừng, Tuyết Tử Hàn bay nhào mà xuống, cùng Thủy Minh Nguyệt một trước một sau, thành giáp công chi thế, ngăn trở Hứa Dịch. Đem lừa đồ vật đều giao ra, ngươi là cái tiểu nhân vật phải có tiểu nhân vật tự giác. Bất quá, ngươi có hôm nay gây nên, cũng đủ để tự hào. Thống khoái mà đem đồ vật giao ra, để ngươi được chết một cách thống khoái chút, đợi tinh thông hình phạt người nhà họ Phong chạy đến, chỉ sợ ngươi chính là cầu chết cũng đã chậm. Thủy Minh Nguyệt bình tĩnh nhìn chăm chú lên Hứa Dịch, chậm rãi nói đến, bất tử khuyên người chịu chết, ngược lại giống như mời khách ăn cơm. Ngươi cứ như vậy tự tin. Đừng quên, ta còn có cái này. Hứa Dịch móc ra Thiên Lôi Châu, màu đỏ hạt châu, nên đón quả cam ánh nắng, tựa như hóa thành một cái khác mặt trời. Thủy Minh Nguyệt, Tuyết Tử Hàn cùng nhau đổi sắc mặt. Thiên Lôi Châu, uy lực thực sự quá lớn. Có thứ này tại, Hứa Dịch nghị sinh rất khó, muốn chết đi dễ. Mấu chốt là lấy Thiên Lôi Châu uy lực, những cái kia Hứa Dịch lừa gạt đi bà bối, chỉ sợ liền muốn một đạo vỡ nát. Đây là cái nan đề. Ngay tại ba người rằng co lẫn nhau lúc, phía nam cây tối bên trong, lại chui ra một người, chính là Chu Thế Vinh. Ngươi làm sao tìm được tới, ngược lại là tốt cái mũi. Cựu nhân gặp nhau, Hứa Dịch máu một chút nóng lên. Trước kia, hắn đóng vai đạo sĩ, không tốt đối với Chu Thế Vinh triển lộ ý, hiện tại đã đâm xuyên, cũng không có lo lắng. Chu Thế Vinh lại không lo được Hứa Dịch, bước nhanh hướng Tuyết Tử Hàn chạy tới. Đầy mặt sắc ý, nháy mắt tiêu tán, hai con ngươi ở giữa, nồng đậm tất cả đều là tình ý. Tử Hàn, cái này cậu tặc không chút ngươi đi. Ngươi yên tâm, cậu tặc chạy không thoát, ta không phải đem hắn thiên đào vạn quả. Ngươi lai, Chu Thế Vinh có thể tìm đến, không phải là trùng hợp, chính là Liêu Phong Trục trên người Hứa Dịch, dính dắt cơ hương. Lúc đó, Tuyết Tử Hàn mới đứng ra xác nhận, Liêu Phong Trục trong lòng cả kinh, sợ Tuyết Tử Hàn lời nói trở thành sự thật, vì sợ Hứa Dịch trốn chạy, liền lặng lẽ tại không trung phát ra dẫn dắt hương. Dắt cơ hương vô sắc vô vị, không có thương tổn, lặng lẽ bám vào quần áo, hình học không khí không khác, trừ người thi thuật, đảm nhiệm ngươi tu vi lại cao, cũng tuyệt khó phát giác. Lúc ấy, Liêu Phong Trục cũng không dám kết luận Tuyết Tử Hàn lời nói thật giả, vì câu vắng nhất, mới hạ cái này dẫn dắt hương. Vừa mới, Hứa Dịch phá tan cấm chế, liền là trốn chạy. Liêu Phong Trục dù đang liều giết, lý trí vẫn còn tồn tại, liền truyền âm Chu Thế Vinh đuổi theo. Chu Thế Vinh đợi nghe nói Tuyết Tử Hàn cũng đuổi đi, lập tức mặc kệ linh viên, dặn dò Liêu Phong Trục toàn lực tranh đoạt, tiếp nhận Liêu Phong Trục quăng ra dò xét dẫn dắt hương trắng thủy tinh, lúc này mới một đường tìm tới. Chương 190, trọng thương. Lại nói, Chu Thế Vinh tiếng nói vừa dứt, Tuyết Tử Hàn sắc mặt kỳ biến, Chu Thế Vinh cớ gì nói ra lời ấy, hẳn là cho rằng ta là cái này ác tặc có thể làm sao. Tuyết Tử Hàn đối với Chu Thế Vinh không có cảm giác gì, hoàn toàn là người xa lạ, chưa nói tới hảo cảm, càng chưa nói tới chán ghét, chỉ là bởi vì cái này cọc thụ sư mệnh uy áp mà đến duyên phận, ẩn ẩn đối với Chu Thế Vinh sinh ra mấy phần kháng cự. Mà lúc trước, Hứa Dịch hồ ngôn loạn ngữ, một hồi nói song phương có ân oán tình kiều, một hồi còn nói nhìn lén nhà mình tắm rửa, Tuyết Tử Hàn ngọc khiết băng thanh, dung mạo xinh đẹp cao lãnh, tuyệt không mảnh tại giải thích, lại bởi vì cuộc đời lần đầu thấy loại này dám đối với mình càn rỡ ác ôn, cùng các loại làm cho mặt người đỏ bố trí, Tuyết Tử Hàn ấn tượng được sâu, ẩn ẩn đem cố tình bệnh. Giờ phút này Chu Thế Vinh một câu không chút người đi, Chu Thế Vinh người nói vô ý, lại không biết Tuyết Tử Hàn người nghe hữu tâm, ngầm trộm nghe xuất vị hôn phu bắt gặp ý tứ, tự nhiên lập tức biến sắc. Hứa Dịch tâm niệm vừa động, đột nhiên biến sắc, họ Chu, ngươi cái này là ý gì? Tử Hàn cùng ta quan hệ thế nào, muốn được ngươi đến quản, ngươi tính là cái gì? Ta biết Tử Hàn lúc, còn không biết ngươi ở chỗ nào vậy. Ngươi nói bậy bạ gì đó, Tử Hàn làm sao có thể nhận ra ngươi cái này cậu tặc? Chu Thế Vinh trong lòng từng đợt chột dạ, hắn không biết cái này ác nhân vì sao tổng cộng Tuyết Tử Hàn kéo tại một chỗ, nhất là lần trước người này còn nói nhìn qua Tử Hàn tắm rửa, cái này sao có thể? Nhưng nếu là thật đây này, không sẽ, đây là hỗn lại. Hứa Dịch nói, không biết nàng tu di hoàn như thế nào ở ta nơi này, ngươi tổng sẽ không cho rằng bằng bản lĩnh của ta có thể từ Tử Hàn trong tay cướp tới đi. Tuyết Tử Hàn giận dữ, lại cố kỵ Hứa Dịch trong tay Thiên Lôi Châu. Chu Thế Vinh trong lòng nổ vang kinh lôi, nhìn về phía Tuyết Tử Hàn, ánh mắt bên trong tràn đầy nội dung, không thể nghi ngờ hy vọng Tuyết Tử Hàn cho ra giải thích. Đáng tiếc Chu Thế Vinh, đường đường hào môn tuấn tú công tử, lại mới nếm thử thanh yêu, làm sao biết nữ nhi ra tâm tư. Tuyết Tử Hàn vốn là đối với hắn có mấy phần kháng cự, giờ phút này Chu Thế Vinh làm bộ dáng này, triệt để khơi dậy Tuyết Tử Hàn nghịch phản. Cao Lãnh tiên tử trong lòng gợn sóng cùng lật. Ngươi Chu Thế Vinh là ta ai, dựa vào cái gì muốn ta hướng ngươi giải thích? Ta Tuyết Tử Hàn là tiểu gì người, ngươi Chu Thế Vinh đã không rõ ràng, tại sao đến cầu ta? Có thể thấy được cũng là chỉ thích túi ra người tầm thường. Nhìn thấy Tuyết Tử Hàn trong con ngươi lanh quang, Chu Thế Vinh vội vàng quay đầu đi, trong lòng khẩn trương, Chu Thế Vinh á Chu Thế Vinh, ngươi làm sao dám hoài nghi Tử Hàn? Ngươi thật đáng chết. Khơi dậy, đối với kẻ đầu têu Hứa Dịch sinh ra cùng nộ, cầm lên hắc thủy nghiệp đao, bay thẳng Hứa Dịch mà đi, ta giết ngươi. Hứa Dịch đỗng nhiên đem Thiên Lôi Châu ném giữa không trung, chính chạy được nhanh chóng Chu Thế Vinh, tựa như đâm vào một đạo vô hình trên vách tường, hốt hoảng lui về. Đừng cùng ta động đao động thương, chân trần không sợ mang giày, lão tử tiện mạng một đầu. Nhất vui lòng cùng các ngươi đám này thiên chi tiêu tử đổi mạng. Hứa Dịch tâm lãnh con ngươi, nhìn chằm chằm Chu Thế Vinh, đưa ra một câu cuối cùng châm ngòi ly gián ngữ điệu, họ Chu, ngươi quắc ghẻ mà đòi ăn thịt tiên nga, thật tình không biết, Tuyết Tử Hàn sớm là lão tử người, năm đó ở Yên Ba hồ bờ, lão tử không chỉ nhìn nàng tắm rửa, còn cùng với nàng một đường cưỡi ngựa trắng. Du Hà Cầu, lúc ấy trăng sáng treo cao, người ngọc thổi tiêu, lão tử làm thơ viết 24 cầu minh nguyệt tháng, người ngọc nơi nào giáo thổi tiêu. Đúng rồi, lão tử còn nhớ rõ con ngựa trắng kia, thần tuấn phi thường, danh tự tên gọi Phi Tuyết tới. Và anh Chu Thế Vinh toàn thân chấn động, đôi mắt mất tiêu lung la lung lay, tận giống như đứng không yên. Tuyết Tử Hàn đồng dạng chấn kinh, nhìn qua Hứa Dịch suy nghĩ xuất thần, biết nàng có con ngựa trắng không nhiều, biết mạch mã tên Phi Tuyết càng ít, vẻn vẹn chỉ sư tôn Ngọc Thành Tiên Tử biết. Về sau Ngọc Thành Tiên Tử đem ngựa tặng cho Chu Thế Vinh, Chu Thế Vinh biết. Tuyết Tử Hàn lại là cực kỳ thông minh, làm sao cũng không nghĩ ra, trước mắt cái này ác tặc lại hé mồm nói xuất Phi Tuyết danh hiệu, cái này quá kinh dị. Đừng nói Chu Thế Vinh cùng Tuyết Tử Hàn hai vị người trong cuộc, chính là tự phụ cao thâm Thủy Minh Nguyệt, cái cằm đều bỗng nhiên rơi xuống. Cho tới nay, hắn đối với Hứa Dịch miệng ba hoa, căn bản không để ý, thuần túy làm đồ vô sỉ đối với nữ nhân xinh đẹp đùa giỡn, căn bản là không có nghe vào một câu. Làm sao biết, nghe, dĩ nhiên càng ngày càng bất thường, lao tặc này lại vẫn làm ra chứng cứ xác thực, hẳn là hai người thật có. Một câu ra mà đám người loạn. Có này hiệu quả, lại không phải Hứa Dịch linh cơ khẽ động, mà là bày ra hồi lâu. Sớm tại Tuyết Tử Hàn hiện thân, hắn quan sát được Chu Thế Vinh đối với Tuyết Tử Hàn không tầm thường quan tâm, liền bắt đầu có ý thức phỉ báng Tuyết Tử Hàn. Cái gì ân oán tình kỷ, cái gì kẻ thù cũ, cái gì tại Yên Ba hồ bờ nhìn qua nàng tắm rửa, thứ tự phun ra miệng đến, mặc kệ đối phương tin hoặc không tin, liền là tạo thành dạng này một loại mong muốn, vì cái gì chính là cuối cùng nói ra Phi Tuyết danh hiệu. Nói đến, Hứa Dịch cũng không biết Phi Tuyết là Tuyết Tử Hàn tặng cùng Chu Thế Vinh. Nhưng Chu Thế Vinh chân ái cái này thất bộ dáng tuấn tú bạch mã, đến thả có thể từ bỏ tất giết hắn cái này diệt môn cựu gia tình trạng. Hiển nhiên, cái này con ngựa trắng ý nghĩa phi thường, lại nhìn Chu Thế Vinh thấy Tuyết Tử Hàn chưa ca dạng, Hứa Dịch có 8 thành 5 chắc Phi Tuyết cùng cái này Tuyết Tử Hàn tuyệt đối trèo lấy bên trên quan hệ. Quả nhiên, khi hắn cuối cùng phun ra Phi Tuyết hai chữ, làm ra giải quyết dứt khoát hiệu quả. Trước mặt các loại hoang đường tử, ở đây Phi Tuyết hai chữ ra chỉ dưới, cũng đều có ý nghĩa phi phàm. A a a, ta muốn ngươi chết ba. Chu Thế Vinh triệt để điên rồi, nhiều năm tình yêu cay đắng tiên tử, lại bị ô trọc, vẫn là bị loại này hạ lưu ô trọc, hắn không thể thừa nhận. Lại không quản cái gì thiên lôi châu, hắn chỉ cần ác tặc chết, hoặc là chính mình chết. Hắc thủy nghiệp đao đao khí tung hành, hiếm thấy, Hứa Dịch không lùi mà tiến tới, không tránh không né, quy nguyên bộ phát động, thẳng phun mà tới. Oeng, oeng. Hai đạo đao khí, một đạo bổ trúng Hứa Dịch mặt, một đạo bổ trúng Hứa Dịch lồng ngực. Kỳ quái là, Hứa Dịch một mình hình thoáng chỉ trệ, vọt tới phụ cận, trong tay nhiều căn sơn đen sơn gậy gỗ, thẳng tắp quất vào Chu Thế Vinh đầu vai. Chu Thế Vinh toàn lực hành động, đao khí tung hành, tranh làm sao giận dữ công tâm, chương pháp sớm loạn, Hứa Dịch ngạnh kháng hai kích, cũng không muốn giảm bớt thế công, liền là một đòn trúng đích. Phịch một tiếng tiếng vang, Chu Thế Vinh bị tát bay trời, đầy mặt đen tím, giữa không trung phun ra một nắm máu đến, lệch ra ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Tuyết Tử Hàn, Thủy Minh Nguyệt bị một màn trước mắt sợ ngây người, chính là Hứa Dịch sử dụng mất thiên lôi châu, đều không bằng trước mắt chẳng diện, để hai người càng thêm rung động. Đoán thể cảnh ngắc tặc, lại một gậy đem khí hải trung kỳ Chu Thế Vinh tát bay. Một kích thành công, thừa dịp Tuyết Tử Hàn phi thân đi đón Chu Thế Vinh, Thủy Minh Nguyệt trợn mắt hốt mồm, Hứa Dịch bỗng nhiên ra tốc, xông vào lân cận trong rừng, biến mất không thấy gì nữa. Tuyết Tử Hàn dù đã đối với Chu Thế Vinh sinh ra chán ghét, nhưng sư tôn Ngọc Thành tiên tử mặt mũi cũng nên chiếu cố, phi thân tiếp được Chu Thế Vinh, giật ra đầu vai, xuất từ luyện kim đường trung phẩm pháp ý liễu, hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này, thật sự là đoán thể trung kỳ. Thủy Minh Nguyệt trợn tròn trong mắt. Giáp chưa nước, người trọng thương, chưa từng nghe thấy. Hô, hô, hai đạo tiếng xé gió truyền đến, tiếng gào chưa dứt, một cái áo tím đại hán cùng một vị lao già áo đen rơi xuống. Chương 191, tập hợp. Người tới chính là Liễu Phong Trục cùng Thủy Trung Kính. Hai người toàn thân nhuốm máu, mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi. Một trận hỗn chiến, kéo dài nhỏ thời gian uống cạn nửa chén trà, khi bảo dược cùng linh thổ thay đổi dần lúc, máu tanh tranh đấu mới tuyên cáo đình chỉ. Liêu Phong Trục cùng Thủy Trung Kính, nhìn lấy mình trong tay giành được bó lớn bảo dược, dần dần cho hóa, hai trái tim đồng thời chìm vào biển chết, không để ý tới bi phẫn, hướng rừng rậm đuổi theo. Hai người đều là truy tung hảo thủ, lần theo tung tích, rất nhanh liền chạy tới. Nhìn thấy Chu Thế Vinh lệch ra ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự, Liêu Phong Trục cú ám sát mặt, lập tức liền tái rồi, một cái chạy vội đánh tới. Đợi nghe nói chiến đấu trải qua, Liễu, Thủy hai người các từ ngốc trệ, thành phủ chi thâm, kiến thức rộng như hai bọn họ, cũng thực sự nghĩ không rõ ràng, loại trang diện này là như thế nào tạo thành. Bất quá hai người không tâm tư xoắn suýt việc này, Liễu Phong Trục từ Chu Thế Vinh trong tay lấy ra màu trắng thủy tinh, dặn dò Tuyết Tử Hàn vài câu, quay đầu liền tiến đụng vào chỗ rừng sâu. Thủy Trung Kính đoán được cái kia màu trắng thủy tinh, tất nhiên cùng bình thường tặc nhân có quan hệ, bàn giao Thủy Minh Nguyệt đường cũ trở về, thống linh thủy gia con cháu, thân hình gấp triển, đuổi sát Liễu Phong Trục mà đi. Màu trắng thủy tinh đích thật là cùng dẫn dắt hương nguyên bộ truy tung lợi khí. Liêu Phong Trục nhìn chăm chú lên màu trắng thủy tinh, tốc độ cao nhất cấp tốc chạy, chạy chạy, đống nhiên dừng lại. Màu trắng thủy tinh rõ ràng biểu hiện, ngọn vật lại lấy bay tốc độ nhanh xa cách, đúng là càng đuổi càng xa. Kết quả này, hắn gãi rách ra đầu cũng không nghĩ ra. Đối với phương rõ ràng là đoán thể định phong chi cảnh, làm sao có thể chạy qua khí hải hậu kỳ chính mình? Hứa Dịch hoàn toàn chính xác đang chạy, nhanh chóng chạy, chỉ bất quá lúc này phía sau hắn nhiều thêm một đôi bóng ánh cánh, chính là đoạt từ vạn đẳng vân châu linh thạch cánh. Thoạt đầu đối đầu Tuyết Tử Hàn, Thủy Minh Nguyệt sở dĩ không lấy ra sử dụng, đơn giản là sợ thân phận nổi giận. Mặc dù Tuyết Tử Hàn chưa hẳn biết được, có thể Thủy Minh Nguyệt lại là thủy gia bên trong người, tất nhiên nghe qua hắn hứa mỗ người tại Quảng An thành bên trong sự tích. Giờ phút này, độc thân ghé qua, Hứa Dịch nhưng lại không cần cố kỵ, lại thêm hắn biết rõ thời gian đến giờ phút này. Linh viên sớm đã cho hóa, đã mất đi tranh đấu đầu nguồn, lực chú ý sẽ rất nhanh hội tụ đến trên người mình. Là lấy, thừa dịp này không ai, hắn nhất định phải mau chóng xa cách. Một hơi vọt ra mấy chục dặm, thất chết tam quấn, đi vào một chỗ vết đá, tiến vào một cái hang đá. Hứa Dịch mới dừng thân lại. Hang đá cực mỏng, cùng nó nói động, không bằng nói là trên vách đá một cái hố cạn, không đến nửa trượng sâu. Hứa Dịch khoanh chân tại động miệng ngồi xuống, dốc lòng điều tức, đồng thời cảm giác toàn lực phóng ra. Sắp tới trạng vào tối, mái vòm bên trên mặt trời, bất quá là một chỗ tụ ánh sáng pháp trận, thế giới bên ngoài còn tại trời chiều đêm ẩn, hồng hà đầy trời lúc. Trong lòng núi đã gần đến toàn bộ màu đen, âm phong trận lên, sơn lâm phần phật, ban đêm nhiệt độ lại tương đối ban ngày thấp rất nhiều. Hứa Dịch lấy ra một đầu khăn bông, cẩn thận lau sạch lấy khốc tăng đồng, lần thứ nhất sử dụng này đồng đối địch. Tuyệt không nghĩ tới này đồng ý lực, vậy mà như thế to lớn. Chu Thế Vinh chịu một gậy, lại đánh cho nửa cái mạng suýt nữa không có, đây là loại nào đáng sợ. Nói đến, Hứa Dịch cũng không rõ ràng khốc tang đồng ý lực chân chính, này đồng chính là tam âm một chế thành, dù chưa huyết khí, lại không thể kích phát chân khí. Nhưng lên bản thân đối với âm hồn ý lực, cơ hồ không là phàm nhân có thể ngăn cản. Nếu không phải Hứa Dịch linh hồn lực kinh người, đừng nói sử dụng này khốc tang đồng, chính là nắm chặt cũng khó. Vừa mới, hắn một gậy đánh trên người Chu Thế Vinh âm hồn đều rung động. Chỗ nào lo lắng vận công chống cự, không có kinh lực tác dụng tại pháp trên áo, pháp y hiệu dụng giống như nếu không có mở ra, tương đương với hắn Chu Thế Vinh lấy huyết nục chi khu, ngạnh sinh sinh chịu khốc tang đồng một kích, tự nhiên hậu quả thảm trọng. Lau sạch khốc tang đồng, Hứa Dịch cẩn thận tại sau lưng chói, tâm niệm vừa động, trước người lập tức hiện ra một đám đồ vật, chính là Hứa Dịch trước mắt tất cả binh khí, đan dược, thiết bị tập hợp. Kế có nhập mộ trước liền có, một bộ vận tốc âm thanh phi đao, một viên thiết tinh, một viên xả giới, một đôi linh thạch cánh, hơn 2000 kim phiếu, một viên quỷ răng, lại tính đến trên thân long ngạc giáp, trên chân chỉ đến giày, phía sau khốc tăng đồng. Mà lần này mạo hiểm nhập mộ, Hứa Dịch cũng coi là kiếm bộn rồi, thoảng qua tập hợp, trước có pha trận được đến huyết viên quả, lại có từ Thiền Sơn phái chỗ hố được 40000 kim, Tuyết Tử Hàn chỗ giành được tu di hoàn, còn có từ Chu Thế Vinh chỗ lừa gạt tới chân thạch, từ Liễu Phong trục chỗ lấy được giao long dâu, từ Thủy Trung Kính chỗ được đến thượng phẩm bổ khí đan, thượng phẩm hồi nguyên đan, một viên tiên lôi châu. Toàn bộ tập hợp, Hứa Dịch liền phát hiện tính công kích thủ đoạn vẫn là quá mức đơn nhất, tựa hồ chỉ có khốc tang đồng có thể đối với khí hải cảnh cường giả tạo thành tổn thương, giống cái gì bá lực quyết, vận tốc âm thanh phi đao, công kích hiệu quả chỉ sợ được không đáng kể. Đương nhiên, còn có đại sát khí thiên lôi châu, nhưng vật này mới ra, chính là ngọc thạch câu phần, lại trước mắt vật này chính là hắn sau cùng ý hiếp, không dám động đậy. Như thế phối trí, đối phó đoán thể cảnh đến nói, có thể quét ngang. Nhưng đối đầu với khí hải cảnh, liền đơn độc là Chu Thế Vinh, như thật đơn đả độc đấu, hắn Hứa mỗi người còn không phải là đối thủ. Đạo lý rất đơn giản, khí hải cảnh cường giả có thể kích phát kiếm khí, xa hơn đánh gần, hắn căn bản cũng không có đánh trả thủ đoạn. Cũng may còn có một đôi linh thạch cánh, phối hợp quy nguyên bộ gia trì, trên tính cơ động, có thể bảo chứng không rơi vào thế hạ phong. Gió núi gào thét, thổi đến Hứa Dịch tóc dài dương nhẹ, đạo bào trải qua gió, phồng lên đứng lên. Tưởng nhớ cùng muốn trải qua chiến trận, đạo bào rộng lớn, bất lợi tác chiến, Hứa Dịch liền đem đạo bào lui xuống tới. Đúng lúc này, phía tây 30 trượng bên ngoài trong rừng, tựa như xông vào hai con hung thú, đại lượng cây cối hướng hai bên đổ rạp. Hứa Dịch giật mình, tâm niệm vừa động, đem tất cả bảo bối thu vào nhận chữ vật, trói buộc lên linh thạch cánh, hướng bên dưới vách núi phóng đi, mới rơi xuống đất, liền thấy Thủy Trung Kính, Liêu Phong trục sánh vai cùng, từ trong rừng đụng ra. Hứa Dịch sợ nhảy lên, tốc độ cao nhất nhắm hướng đông bên cạnh rừng rậm chạy đi, thân hình vừa tản ra, hai đạo khí kiếm liền bắn đi qua, mấy là dán hắn cái chán sắt qua. Làm sao nhanh như vậy? Thủy Trung Kính nghẹn họng nhìn chân chối, cách quá xa, quả thực cánh trong suốt, cực nhỏ, hắn căn bản là không có nhìn ra. Chỉ cảm thấy vèo một cái, Hứa Dịch biến mất tại trong rừng rậm. Liêu Phong Trục đồng dạng kinh ngạc không hiểu, Hứa Dịch mang đến cho hắn một cảm giác càng ngày càng thần bí, có thể lấy đoán thể cảnh tổn thương khí hải trung kỳ, nắm giữ cường đại tinh thần lực đồng thời ngự sử không ngủ cơ sĩ, nắm giữ không phải so tốc độ bình thường, có kiện kiện đều lộ ra thần kỳ. Càng là thần kỳ, Liêu Phong Trục liền càng không thể bỏ mặc dạng này đối đầu trưởng thành, nếu là trưởng thành, chính là phiền phức ngập trời bốn. Phía sau truy binh rất gấp, không phải dựa vào cảm giác, mà là dựa vào cảm giác, Hứa Dịch cảm giác không tốt lắm. Đầu tiên là bị Chu Thế Vinh vượt qua vô số rừng rậm, tìm tới. Hiện tại hắn đều trốn vào vách núi treo leo, còn bị tìm tới. Hứa Dịch chính là lại thế nào đầu góc Gucci, lúc này cũng thấy xảy ra vấn đề, tất nhiên là bởi vì nguyên nhân gì, chính mình có thể bị hữu hiệu truy lùng. Ý niệm đến đây, Hứa Dịch phát hiện vấn đề phiền toái, có thể bị bí pháp truy tung, mặc kệ là từ cừu hận góc độ, vẫn là từ hiệu quả và lợi ích góc độ, đối phương tất nhiên sẽ gắt gao cắn. Chương 192, nên chiến. Luận tu vi, chính mình chỉ là đoán thể cảnh, so với thể lực, tất nhiên lớn không bằng khí hải hậu kỳ hai đại cường giả. Kết quả duy nhất, liền là sinh sinh bị mài chết. Húng chi, thời gian kéo càng lâu, đến đuổi bắt đại quân sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Không thể tiếp tục như vậy. Hứa Dịch lúc này quyết đoán, trong lòng một phát hung ác, liều mạng. Ý niệm là điên cuồng, đoán thể đỉnh phong chi cảnh, muốn đối với chiến hai đại khí hải hậu kỳ cường giả, thiên phương dạ đảm, không gì hơn cái này. Nhưng bày ở Hứa Dịch trước mặt đường, đúng là đầu này là tốt nhất đi, hắn không thể không tuyển. Lập tức, hắn gọi ra thiết tinh, cầm tại trong tay, kinh lực khắp nơi, thiết tinh hóa mỏng, Hứa Dịch phi tốc ở trong rừng ghé qua một vòng, bẻ vô số những cây. Vừa làm tốt hết thảy, tìm một cây đại thụ dưới tảng cây vững vàng ngồi, nhắm mắt điều tức. Bất quá nhỏ thời gian uống cạn nửa chén trà, một cái áo tím đại hán, một cái áo đen trưởng giả, nên ngang đi đi qua. Chạy à, làm sao không chạy? Hắc hắc, tiểu tử ngươi quả thực khiến bản tọa mở rộng tầm mắt, lấy đoán thể đỉnh phong chi cảnh, trêu bừa một đám khí hải cảnh cường giả, mấy trăm năm qua, Quảng An giang hồ chưa từng nghe thấy, vô luận như thế nào tính cái nhân vật. Nếu không phải liền lão tử cũng cắm dưới tay ngươi, nói không chừng bản tọa còn phải đưa ngươi dẫn vào tông môn, không chừng còn có thể nuôi dưỡng được một cái tuyệt thế thiên kiêu đâu. Đáng tiếc, không có cơ hội. Liêu Phong Trục cao giọng nói, khí sắc tốt hơn nhiều, bởi vì hắn đã nhìn ra, đối diện tiểu tử biết trốn không thoát, chỉ cần không trốn chạy, chỉ bằng mình thực lực, còn không phải muốn làm sao thu thập liền làm sao thu thập. Đem đồ vật giao ra đi, ngươi tự mình kết thúc, ngươi yên tâm, lão phu táng ngươi chính là như thế của mộ. Cũng coi như phong thủy bảo địa, không có bôi nhỏ ngươi. Thủy Trung Kính thanh âm rất lạnh, lạnh đến không xen lẫn chút nào cảm giác màu. Hoàn toàn chính xác, hôm nay trải qua quá nhiều, nửa đời người hoan hỉ cùng thất lạc. Cao quan cùng mất mặt, đều tại một ngày này sử dụng hết. Thậm chí Thủy Trung Kính phát hiện tâm cảnh của mình đều hòa hợp rất nhiều. Ngươi nhị vị nơi nào đến được tự tin? Chỉ bằng cái này, ngươi nhị vị như muốn giết ta, dù sao cũng phải lưu lại một cái, ai tới? Lão Liêu đến, vẫn là Trung Kính ngươi đến. Hứa Dịch trong tay giơ lên một viên màu đỏ hạt châu, mặt mỉm cười. Liêu Phong Trục khí thế vì đó trì trệ, lúc trước đắc ý nháy mắt tan thành mây khói, hoàn toàn chính xác. Cho dù người này có thiên lôi châu, hai đại khí hải hậu kỳ cường giả muốn giết hắn, cũng là tay cầm đem nắm, mấu chốt là ai nguyện ý đánh tiên phong, mà đánh tiên phong, tất nhiên bị thương nặng. Hết lần này tới lần khác hắn cùng Thủy Trung Kính Các có tâm cơ, chỉ bất quá vì thu thập Hứa Dịch. Tạm thời đi đến một chỗ, đợi Hứa Dịch diệt vong, di hạ chư nhiều bảo vật. Hai người nói không chừng được tranh đấu một trận. Kể từ đó, chỉ sợ hai người ai đều không muốn đi đánh cái này tiên phong. Người là Hứa Dịch. Thủy Trung Kính quát lên một tiếng lớn, trợn tròn trong mắt, đầu góc ông trực hưởng. Trung Kính hai chữ, đời này hắn chỉ nghe hai người gọi qua, một cái là Thủy Gia lão tổ, một cái chính là Hứa Dịch, là lấy. Ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Lúc này, Hứa Dịch không giống giả trang đạo sĩ lúc, tận lực cải biến thanh âm, lúc đầu thanh âm lộ ra, Trung Kính hai chữ vừa vào thai đến, Thủy Trung Kính liền mấy kinh ngạc hồi lâu, mới dám xác thực tin người trước mắt này chính là Hứa Dịch. Cuối cùng nhận ra, thế nào, Trung Kính, nếu là người quen biết cũ, giúp ta một bận điệu, chúng ta cùng lúc làm sạch lão liễu, chia đều tài bảo như thế nào? Hứa Dịch không có ý định giấu giếm nữa, hôm nay sự tình, chú định không cách nào lành, hoặc là chính mình vĩnh viễn nằm ở đây, hoặc là Thủy Trung Kính lại chạy không thoát đi, không có loại thứ hai đáp án, sở dĩ không cần che giấu mình thân phận. Ngoài ra, đối chiến thời điểm, cái kia đối tinh thạch cánh thì là không thể thiếu giúp đỡ, tất nhiên dùng đến, Thủy Trung Kính nhận biết đôi cánh này, tự nhiên có thể nhận ra hắn, tự cũng vô pháp ẩn tàng thân phận. Liêu Phong Trục vạn không nghĩ tới hai người này lại nhận biết, thân hình lóe lên, trượt ra 4-5 trượng, đề phòng nâng lên tối cao. Còn muốn hại người? Hắc hắc, cũng tốt, ở chỗ này gặp được người, cũng coi như ông trời mở mắt, thù mới hận cũ cùng nhau giải quyết đi. Thủy Trung Kính không hiểu từ đấy lòng dâng lên một trận nhẹ nhõm. Như ở trên đời này tuyển hai cái hắn hận nhất người, giả lão đạo cùng Hứa Dịch có thể đặt song 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 hùng, giờ phút này, hai người hợp nhất, có thể một lần thu thập, Thủy Trung Kính cảm thấy đây là lão tặc thiên hô hắn sau một hồi, cuối cùng khó được mở một lần mắt. Nghe nói lời ấy, Liêu Phong Trục mới minh bạch, nguyên lai hai người này là địch không phải bạn, bất quá hôm nay trải qua quá mức treo quỷ, hắn không dám tín nhiệm bất luận kẻ nào. Vấn đề cũ, một viên tiên lôi châu, hai người các ngươi chọn một cái đến nếm, chọn tốt về sau, cùng Hứa Mô cùng nhau lên đường là được. Hứa Dịch tại trong tay đem thiên lôi châu lật đi lật lại, khuôn mặt bình tĩnh cực kỳ, tựa hồ không giống hãm vào chỗ chết, mà là tại cùng ngồi đàm đạo. Hứa Dịch, đừng mẹ nó giả thần giả quỷ, ngươi há lại là ngồi chờ chết hạng người, có quỷ cái gì, móc ra đi, hôm nay lão phu muốn ngươi biết, âm mưu quỷ cái gì, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, đều không chịu nổi một kích. Thủy Trung Kính cùng Hứa Dịch đánh qua nhiều lần quan hệ, đều đầy bụi đất, hắn tuyệt không tin ra hỏa này sẽ ngồi chờ chết, tất nhiên ẩn giấu hậu thủ gì. Hứa Dịch cười lạnh nói, ăn nhiều như vậy thua thiệt, Trung Kính ngươi cuối cùng có chút tiến triển, hoàn toàn chính xác, lão tử đương nhiên sẽ không tự tìm đường chết, bất quá cục diện dưới mắt, làm cho lão tử không thể không buông tay đánh cược một lần a. Buông tay đánh cược một lần, ha ha, thật là lớn cười nhạo, nói nghe một chút, bản tọa ngược lại muốn xem ngươi làm sao cái buông tay đánh cược một lần pháp. Liêu Phong chụp ngửa mặt lên trời cười ha hả. Rất đơn giản, đơn đả độc đấu, chúng ta chiến một trận. Hứa Dịch thật nói ra chuyện Tiếu Lâm. Lần này hai người ngược lại không cười, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, tốt tựa như gặp quỷ. Hứa Dịch nói, đừng cho rằng Hứa Mỗ người điên, ta một cái đoán thể cảnh, nhị vị đều là khí hải cảnh, ngăn cách một đạo lệch trời, nhưng nếu nhị vị không cần chân khí, chúng ta tranh tài một trận, cũng chưa chắc không có khả năng. Ngươi nhị vị hẳn là sẽ không có can đảm này đi. Không cần chân khí, ngươi nói tính. Thủy Trung Kính lạnh hừ một tiếng. Ta nói ngươi thật sự không tính, nhưng nó định đoạt. Hứa Dịch lại đem thiên lôi châu sáng tại trước mắt, hoặc là các ngươi chọn một cái ra, cùng lao tử lấy mạng đổi mạng, hoặc là đừng có dùng chân khí, chân ướt chân giáo làm một cuộc, tự chọn đi. Ngươi. Thủy Trung Kính tức giận vô cùng, trong lòng đột nhiên toát ra cảm giác xấu. Nói đến không phải là hắn sợ đối chiến, đoán thể cảnh cùng khí hải cảnh chênh lệch, cũng không chỉ ở có thể hay không phóng ra chân khí bên trên, song phương cường độ thân thể, lực lượng, tốc độ đều muốn lấy rõ rệt chênh lệch. Chính là vật lộn, khí hải cảnh cũng nắm giữ ưu thế áp đảo. Nhưng Thủy Trung Kính vẫn là dâng lên cảm giác xấu, chỉ vì hắn không muốn nhất bị Hứa Dịch nắm mũi dẫn đi, trước mắt tiểu tử thực sự quá gian trá, ngươi không biết hắn lúc nào ở đâu lại cất giấu độc kế. Tốt, hảo tiểu tử. Liêu Phong Trục lại là hưng phấn đến không được, liên tục vỗ tay, nếu là người bên ngoài, bản tọa nói không chừng muốn mắng hắn ốc, nhưng tiểu tử ngươi ra lời ấy, lại là hào khí kinh người, lao tử đáp ứng. Nói đến phóng khoáng, bên trong kỳ thực cười to không ngừng, không giống Thủy Trung Kính nếm qua Hứa Dịch quá nhiều thua thiệt, Liêu Phong Trục lại đem làm khó được giải quyết Hứa Dịch cơ hội. Không khác, viên kia thiên lôi châu thực sự quá đáng sợ, đã có thể tránh thoát thiên lôi châu, trước mắt tiểu tử này làm cái chiêu số gì, cũng tuyệt không tại hắn Liêu mẫu người trong mắt. Chương 193, đối hoành. Trung Kính, ngươi làm sao nói? Hứa Dịch bình tĩnh nhìn xem Thủy Trung Kính, nếu là không nên, liền từ ngươi theo giúp ta ăn cái này viên thiên lôi châu, chúng ta huynh đệ chung phó hoàng tuyển như thế nào? Đi mẹ ngươi, muốn chiến liền chiến, lao tử tới trước. Thủy Trung Kính cả giận nói. Dựa vào cái gì ngươi tới trước, Liêu mẫu người trước ứng, tất nhiên là Liêu mẫu người tới trước. Liêu Phong Trục tính toán rất rõ ràng, xử lý trước Hứa Dịch, liền có thể trước bắt lấy cướp đoạt Hứa Dịch bảo vật quyền chủ động. Thủy Trung Kính lạnh hừ một tiếng, lại không đáp lời, tựa hồ chấp nhận. Thật tình không biết, trong lòng lại là cười lạnh không ngừng, mới tranh đoạt, chính là hắn cố tình làm, vì cái gì chính là dụ làm Liêu Phong Trục giành trước. Nhưng bởi vì hắn căn bản không tin Hứa Dịch sẽ không có lưu thủ đoạn, tùy tiện muốn chết, dứt khoát liền để Liêu Phong Trục xung phong, chính là Hứa Dịch có thủ đoạn là gì, hắn cũng tận có thể thấy rõ ràng. Cho tới Liêu Phong Trục có thể hay không đem Hứa Dịch những bảo bối kia nhanh chân trước đăng, Thủy Trung Kính là không lo lắng, dù sao tối nay, nơi đây ba người, chỉ có thể có một cái còn sống rời đi. Xem ra các ngươi là ăn chắc lão tử. Nói, Hứa Dịch móc ra hai tấm huyết sắc phù triển đến, chính là lập huyết thệ huyết phù. Cái đồ chơi này, từ khi Viên Thanh Hoa ở trước mặt hắn sử dụng qua đi, hắn liền chuẩn bị không ít. Hắn là cái cẩn thận ra hỏa, chưa từng nhẹ tin lời của người, nếu là không phải tin không thể thời điểm, tự nhiên phải dùng đến huyết phù, liền chuẩn bị không ít tại người. Lúc này, đã muốn ước thúc đối phương không được sử dụng chân khí, ăn nói xuông tự là không được, sống chết trước mắt, hắn ai cũng tin không được. Liêu Phong trục thủy trung kính cũng là lưu manh, không nói hai lời, liền riêng phần mình hái qua bay tới huyết phủ, riêng phần mình lập lời thề. Đợi một đạo hồng quang chui vào mà vào ngực, Hứa Dịch mới yên lòng. Tới phiên ngươi. Liêu Phong trục lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Nên ta cái gì? Lập huyết thệ, không được sử dụng thiên lôi châu, làm sao? Ngươi không phải muốn đổi ý đi? Liêu Phong trục sắc mặt đại biến. Hứa Dịch cười to. Đầu óc ngươi không phải gì sẽ đi, nếu không phải sống chết trước mắt, ta dùng cái gì thiên lôi châu, chẳng lẽ lão tử không muốn sống rồi sao? Có bản lĩnh, ngươi liền tay không tấc sắt cùng lão tử chiến một trận, không có gan liền lăn. Liêu Phong chủ căm thầm mặt đỏ. Xác thực, để ra hỏa này lập lời thề có ích lợi gì, bất luận làm sao lập lời thề, thật đến sống chết trước mắt, lời thề còn có thể khóa được hắn. Ngay cả mạng sống cũng không còn. Ai còn tuân thủ thể ước? Đồng lý, liền mạng cũng không cần, làm sao không dẫn bạo thiên lôi châu? Thật mẹ hắn tặc à, cái gì đều tính toán đến, xem ra lão tử không phải cận thân bắt đấu, thừa dịp loạn đánh chết ra hỏa này, không cho hắn vận dụng thiên lôi châu cơ hội liền đi. Liêu Phong chụp định ra kể đến, không có dấu hiệu nào xuất thủ. Trong một chớp mắt, vượt qua 7-8 trượng, một quyền oanh đến Hứa Dịch mặt, cường đại quyền kình. Kéo tới không khí, kéo vang lên kịch liệt âm bạo. Mắt thấy Hứa Dịch liền muốn trúng chiêu, chợt một đôi nắm đấm tự nhiên mà sinh, bốn quyền tương đối, không trung ầm vang nổ vang. Hai người đều thối lui ba bước, Hứa Dịch mặt tuôn ra hửng hồng. Liêu Phong trục khiếp sợ không thôi. Nói đến, cảnh giới đột phá đến khí hải cảnh. Võ giả tiến bộ không phải chỉ thể hiện tại hóa xuất khí hải, sinh ra chân khí. Đồng thời cũng thể hiện tại thân thể càng phát ra bền bỉ, cùng khí lực rõ rệt tăng trưởng. Bình thường đoán thể cường giả tối đỉnh, không sử dụng bí pháp, có một châu lực lượng, sử dụng bí pháp, nhiều nhất không siêu ba châu lực lượng. Mà để thăng đến khí hải cảnh, khí lực chi phí tăng trưởng, bước vào khí hải cánh cửa, liền có ba châu lực lượng. Thế nhưng toàn bộ khí hải cảnh bên trong, chân khí sẽ đột nhiên tăng mạnh biến hóa, nhưng khí lực tăng trưởng có hạn, cơ hồ liền cố định tại ba châu lực lượng tả hữu. Đạo lý rất đơn giản, thân thể con người cực hạn cuối cùng quá mạnh, tựa như thân thể, mặc kệ ngươi làm sao rèn luyện, tại khí hải cảnh, nhiều nhất cũng chính là nội phủ không ngừng lớn mạnh, gân xương da càng phát ra bền bỉ. Ở đây cơ sở bên trên, lực lượng tự nhiên không có khả năng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nói tóm lại, toàn bộ khí hải cảnh, lúc trước kỳ đến đỉnh phong, võ giả lực lượng cơ bản cố định tại ba châu lực lượng tả hữu. Vừa mới, Liêu Phong chụp một quyền kích phát đột nhiên, nguyên cho rằng tám thành muốn được tay, cho dù không thể đắc thủ, Hứa Dịch cũng nhất định bị đánh trở tay không kịp, hốt hoảng tránh né. Làm sao biết, lại bị gia hỏa này thẳng tắp một quyền chống chọi. Nắm đấm của hắn chính là thuần phát, đoán thể cảnh muốn đánh ra ba châu lực lượng, liền muốn vận dụng bí pháp, mà bí pháp lại sao khả năng thuần phát? Là lấy Liêu Phong trục liệu định Hứa Dịch ngăn không được một quyền này. Có thể kết quả cuối cùng lại thật to lật đổ hắn nhận biết. Ngươi là càng ngày càng để ta tò mò. Bất quá, ngươi nếu là lấy vì chỉ bằng ngươi cái này điểm bí thuật, liền muốn vượt qua lại trời, tới khiêu chiến bản tọa, kia là ăn người nói ngọng. Hiện tại liền để ngươi kiến thức một chút bản tọa nắm đấm uy lực chân chính đi. Nhưng nghe đoạn quát một tiếng, Liêu Phong trục hai tay hóa thành xích hồng, từng tia nhiệt khí cuồn cuộn, tựa như nấu mở nước, hưu một chút, song quyền đánh ra, quyền phong không chỉ có kéo ra cường đại âm bạo, mang ra kình phong, càng đem một trượng bên trong nhánh cây phá gãy. Cánh tay kỳ lân, không nghĩ tới họ Liếu lại luyện thành cái này tay, sáu châu lực lượng, không phải tầm thường. Thủy Trung Kính trong lòng thất kinh, từng tia tiếp cận trước mắt chẳng diện, chỉ đợi Hứa Dịch nhận lấy cái chết, hắn liền muốn thứ nhất thời gian bổ nhào qua. Và anh, song quyền đánh trúng, một gốc che trời cổ bách tầm vang sụp đổ, Hứa Dịch lại giống như gió táp, lánh mở ra. Bọn chuột nhắc nhắc gan, Liêu Phong trục tức giận vô cùng, đầu óc quả thật gì xét. Hứa Dịch không lùi mà tiến tới, bước tới, một quyền so một quyền kịch liệt, thẳng tắp hướng Liêu Phong trục mặt bên trên công tới. Hắn trong lòng biết Liêu Phong Trục tất có bảo giáp hộ thân, duy nhất điểm công kích tự nhiên chính là mặt. Thế nhưng Liêu Phong Trục như thế nào lại để Hứa Dịch thực hiện được, tất nhiên là đem mặt thủ được mưa gió không loạn. Hắn tính toán đến, nếu là phát động bí thuật, Hứa Dịch nhất định né tránh, đối phương thân có linh thạch cánh, chính mình liền có bí thuật gì, cũng sẽ để né tránh, không bằng dẫn hắn đối công, tiêu hao thể lực, tổng sẽ không khí hải cảnh chính mình, đơn thuần thể lực sẽ thua bởi đoán thể cảnh. Nửa chén trà nhỏ về sau, Liêu Phong Trục trong lòng gấp đến độ phát khổ, hắn vạn không nghĩ tới, sẽ là như thế cái cục diện. Đối phương trên trong tay Hứa Dịch lại không có chút nào kiệt lực thái độ, đây quả thực không hợp với lẽ thường. Khi nào đoán thể đỉnh phong chi cảnh, có thể luyện đến loại trình độ này, trên trăm lần ba châu lực lượng mà không ngưng trệ, đây quả thực phá vỡ hắn nhận biết. Trái lại hắn Liêu Ngô người hai tay cũng co ghen tùng, nói đến, không phải là hắn thể năng không địch lại Hứa Dịch, mà là lúc trước cướp đoạt linh viên lúc, tiêu hao quá nhiều chân khí, về sau lại một đường cấp tốc chạy, đến bây giờ luân phiên đối hoành, hắn sớm đã mệt mỏi. Giờ phút này, vung ra trên trăm quyền ba châu lực lượng, đã là miễn cưỡng chịu. Hoành, lại đối với một quyền, Liêu Phong trục đống nhiên nhảy ra. Thừa dịp Hứa Dịch trở tay không kịp, hắn cầm ra một cây xanh mênh mang dài ba thước đao, đống nhiên nhào tới, quay đầu liền chặt. May mà trước đây Hứa Dịch lại cùng Cao Phản liên tục đối với quyền kinh nghiệm, cất bừng tỉnh, đống nhiên túi người một cái tránh ra. Liêu Phong chụp đúng lý không nhường người, bảo đao khiến cho tích thủy khó tiến, gắt gao quấn lấy Hứa Dịch. Ken ken ken, Hứa Dịch bộ pháp đã loạn, liên tục trúng chiêu, cũng may không có đau khí, Long Ngạc Giáp hộ thể, cũng chỉ là có chút cảm giác đau truyền đến, đúng là không có chút nào tổn hại. Chương 194, Diệt Liễu. Huyết khí chân quý, lấy Liêu Phong Trục thân phận tôn quý, cũng bất quá chỉ tế luyện một viên vô định kim hoàn. Như vậy màu lam bảo đao, chế tác vật liệu dù cũng chân quý, có thể đao mở 10 giáp, đặt ở phàm phẩm bên trong, tất nhiên là nhất đẳng. Nhưng nghĩ phá vỡ Long Ngạc Giáp, lại là còn thiếu rất nhiều. Liêu Phong Trục lần đầu cùng Hứa Dịch giao thủ, cũng không rõ ràng Hứa Dịch nền tảng, đầy cho rằng một đao kia có thể kiến công, ai ngờ vẫn là thất vọng. Hai người điên cuồng đối công, Liêu Phong Trục thậm chí liều mạng cứng rắn chịu Hứa Dịch hai quyền, một đao bổ vào Hứa Dịch trên đầu, Hứa Dịch lại vẫn là không ngại. Liêu Phong Trục triệt để mộng, bảo giáp trên người hắn là luyện kim đường xuất phẩm trung phẩm pháp ý, có thể ngăn cản ba đòn huyết khí công kích, nhưng cũng không cách nào bảo vệ đầu. Đối phương đầu rõ ràng không giáp, lại có thể bảo vệ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiểu tặc người khoác không gian thuộc tính bảo giáp, hắc hắc, lão Liêu, ta nhìn ngươi không sử dụng bú sữa mẹ khí lực, là đừng nghĩ bắt được tiểu tử này. Thủy Trung kính ngậm cười nói, ám trợ Liêu Trục phòng một thanh. Trên mặt mang cười, nhưng trong lòng quả thực chấn kinh, hắn gặp qua Hứa Dịch trên lôi đài phong thái, cũng nghe qua Hứa Dịch lấy đoán thể chi cảnh lịch tập khí hải cảnh nô cương, cũng thu hoạch được đoán thể cảnh vô địch xưng hào. Lại vạn không nghĩ tới Hứa Dịch lại mạnh đến nước này, trên trăm lần ba châu lực lượng, cùng Liêu Phong Trục chiến đến tương xứng, cái này căn bản cũng không phải là đoán thể đỉnh phong cảnh nên có tiêu chuẩn. Lấy người này biểu hiện ra năng lực, thể lực cường đại, linh hồn lực cứng cỏi, thân thể ngang ngược, tại đoán thể cảnh hoàn toàn chính xác khó làm người thứ hai nghĩ. Nói trở lại, nếu để cho người này thành công hóa hải, vậy đơn giản không thể tưởng tượng, không thể nghi ngờ, đối với thủy gia là ngày đại tai nạn. Cứ việc căn bản chưa từng nghĩ qua muốn thả qua Hứa Dịch, ý niệm đến đây, lại kiên định hơn thủy trung tính diệt sát Hứa Dịch tâm. Vâng. Liêu Phong Trục lại là một đao chém ở Hứa Dịch trên vai, đánh trúng Hứa Dịch bay rơi ra ngoài, hắn nhanh chân gặp phải, dương đao lại đến kích, Hứa Dịch chợt bắn ra một viên vận tốc cầm thanh phi đao. Liêu Phong Trục cười lạnh một tiếng, tránh cũng không tránh, ken một chút, phi đao đâm trên pháp ý ý, đúng là không chút nào từng chỉ trệ Liêu Phong Trục tốc độ. Lam đao giơ lên, Hứa Dịch hoảng loạn. Nắm lên trên mặt đất một cây cắm nghiêng gậy gỗ, thẳng tắp hướng Liêu Phong Trục con mắt đâm vào. Lam đao hơi nghiêng, vừa dính vào gậy gỗ nháy mắt vỡ nát, đao thế không giảm. Mắt thấy liền muốn nện ở Hứa Dịch trên đầu. Chợt Hứa Dịch một trường kích ở bên người một người ôm hết phẩm chất cổ bách bên trên, ngoài dự liệu, cao 7-8 trượng che trời cự mục, bị hắn một trường lực lượng, nháy mắt khuynh đảo. Dù là Liêu Phong Trục lại phú trí kế, cũng sợ nhảy lên, đao thế một chậm. Để Hứa Dịch thong dong tránh đi. "Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn trước thời hạn làm bố trí, bất quá bản tọa nhất định phải để ngươi nhận rõ một cái đạo lý." Như mèo nham hiểm, vĩnh viễn không cách nào đền bù trên thực lực chênh lệch. Lam đao tại không trung kéo mấy cái đao hoa, đao thế dần dần phiêu miểu đứng lên, Hứa Dịch chợt phát hiện chính mình càng lại cũng chôn tránh không khỏi. Đao thế luôn luôn từ không tưởng tượng được địa phương rơi tới. Veng, 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 liên tiếp 7-8 đao đều bổ vào Hứa Dịch trên đầu. Tuy có Long Ngạc Giáp hộ thể, Hứa Dịch vẫn như cũ bị tích đến hoa mắt váng đầu. Hoàn toàn chính xác. Khí lực, tốc độ. Trong thời gian ngắn, Hứa Dịch đều có thể cùng Liêu Phong Trục ngang hàng, nhưng kinh nghiệm chiến đấu cùng võ kỹ chênh lệch lại là khó mà lấp đầy. Bộ này đao pháp, tên gọi của đao, chính là bản tọa năm đó tuyệt kỹ thành danh, vong hồn dưới đao vô số, tiểu tử, bản tọa muốn để ngươi biết, cho dù không cần chân khí, người ta trước đó chiến lệnh, vẫn như cũng một trời một vực, chịu chết đi. Màu lam đao phong quấn lên sóng to gió lớn hướng Hứa Dịch xoắn tới, Liêu Phong Trục tin chắc lợi hại hơn nữa hộ giáp, cũng có cực hạn, hắn liền không tin chính mình thanh này làm bằng, bổ không ra Hứa Dịch sọ não. Tiếc nối là, phong bạo luôn luôn vừa quấn lên liền ngừng. Hứa Dịch tổng hội chẳng biết lúc nào, đánh gãy một cây cự mục, đánh gãy Liêu Phong Trục thế công, thu hoạch được cơ hội thở dốc, thỉnh thoảng còn muốn làm chút tiểu động tác, thỉnh thoảng hướng huyệt thái dương đá tới một khối núi đá, tiện tay nổ một cây côn gỗ hướng hốc mắt cắm tới. Ban đầu, Liêu Phong Trục sẽ còn né tránh, về sau trực tiếp không để ý tới không hỏi, núi đá, cây cối, há có thể bị thương hắn, trừ con mắt xem như điểm yếu, cần có chút nghiêng lệch, hắn căn bản không sợ. Loạn chiến, triệt triệt để một trận loạn chiến, Lam Đao lại huy vũ nửa chén trà nhỏ thời gian, Liêu Phong Trục lại sinh lực kiệt cảm giác. Hoàn toàn chính xác, hắn chiến đấu thời gian thực sự quá dài, từ tranh đoạt linh viên bắt đầu, lại đến buôn tập, lại đến thời khắc này gần một nén hương vật lộn. Hắn cơ hồ đều là toàn lực hành động, chưa dám có chút ngừng, hết lần này tới lần khác Hứa Dịch sắc rùa đen dày đặc đến kinh người, thỉnh thoảng ra hỏa này sớm làm xong bố trí. Đưa tay có thể đoạn cự mục, ngăn trở công kích của hắn tính liên tục, làm đao vai khó mà đập ra, lại như vậy đánh xuống, đối phương không có mài chết, làm cho chính mình hao tổn chết rồi. Chợt, ý niệm lóe lên, Liêu Phong Trục có chủ ý. Thân hình triển khai, làm đao cuốn quét, không công Hứa Dịch, phản kích cự mục. Chỉ một thoáng, phạm vi 10 trượng, bị Hứa Dịch trước kia dùng thiết tinh hóa đao, cắt tới đem đoạn cự mục, đều bị Liêu Phong Trục quét ngã. Ha ha, tiểu tử, nhìn ngươi còn có gì chiêu số, chịu chết đi. Liêu Phong Trục lớn người thẳng tiến, thân hình tăng vọt, đuổi sát Hứa Dịch mà tới. Hứa Dịch tựa hồ sợ ngây người, sợ choáng váng, hoảng loạn ở giữa, liều mạng đá lung tung trên đất núi đá, ném loạn tiện tay nhặt được gậy gỗ, nhất thời gian núi đá bay loạn, gậy gỗ như mưa. Liêu Phong Trục thét dài lên tiếng, trong lòng thoải mái, hóa thành quần quần tiếng cười. Giang có cái này hồi lâu, hắn lần thứ nhất từ Hứa Dịch trên mặt nhìn thấy bối rối, lại để hắn cảm giác được không hiểu hưng phấn. Kỳ thực, chính là Liêu Phong Trục chính mình cũng không ý thức được, hắn không ngờ đem trước mắt cái này đoán thể cảnh tiểu bối, làm bình sinh đại địch. Một bên xem cuộc chiến thủy trung kính lực chú ý, cũng đông nhiên nâng lên tối cao, không phải là hắn nhìn ra đầu mối, mà là hắn ẩn ẩn cảm thấy chỗ nào không đúng, đúng, chính là Hứa Dịch bối rối, để hắn cảm thấy không đúng, thật to không đúng, kẻ trước mắt này, lá gan có thể so với Hoàng Long, chuyện gì có thể để cho hắn bối rối, sự tình ra khác thường, tất có yêu. Quả nhiên, tiếp theo một cái chớp mắt, Liêu Phong Trục liền gặp được kinh bạo ánh mắt một màn. Lại nói Liêu Phong Trục như chớp giật, giết tới Hứa Dịch trước người, đúng lúc này, Hứa Dịch lại không lùi bước, cầm trong tay một cây sơn đen sơn gậy gỗ, thẳng tắp hướng Liêu Phong Trục đánh tới. Vang một tiếng, Liêu Phong Trục thẳng tắp một đao bổ vào Hứa Dịch đầu vai, bổ đến Hứa Dịch con mắt phun ra nước mắt đến, đang đắc ý ở giữa, chợt nhìn thấy Hứa Dịch gậy gỗ hướng hắn đầu vai đánh tới. Liêu Phong Trục không quan tâm, lam đao tái khởi, mắt thấy một đao lại muốn đánh xuống, cái kia gậy gỗ kích ở đầu vai, hắn toàn thân đột nhiên run lên, sâu trong linh hồn đột nhiên không còn, giơ lên lam đao rốt cuộc bổ không nổi nữa, chính là cái này sức sở, Hứa Dịch càng đem cái kia gậy gỗ thẳng tắp chạm vào Liêu Phong Trục hốc mắt. Thoáng chốc, một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn phát ra, tiếng kêu thảm thiết vừa xuất khẩu đến, đột nhiên ngừng lại, tiếp xuống liền thấy Liêu Phong Trục mềm mềm ngã xuống đất, đầy đà thân thể, lại có chút khô quắt. Thủy Trung Kính chừng đến hai mắt đều muốn lồi ra tới, thẳng tắp đinh ở tại chỗ, đầy dây đúng là đậm đến tan không ra nghi hoặc. Hứa Dịch dọn gậy gỗ, ngã ngồi trên mặt đất, trung điệp thở dốc, đáy lòng dâng lên lại là không hiểu thoải mái. Chương 195, thoát động. Mới một trận chiến, có thể nói là hắn suốt đời đến nay, gian khổ nhất một trận chiến, đối mặt đối thủ là thể lực, tốc độ, lực lượng, đối với hắn tạo thành toàn diện áp chế. Hắn duy nhất chiếm cứ ưu thế, chính là xác rùa đen giống nhau phòng ngự, còn có căn cứ địa lợi bố trí tỉ mỉ ra phản kích biện pháp. Nguyên lai, khi Hứa Dịch tự biết trốn không thoát hai người đuổi bắt về sau, một phen cân nhắc lợi hại, đạt được cái chật vật kết luận, đập nồi dìm thuyền, tử chiến đến cùng, lại là sự chọn lựa tốt nhất. Tính toán minh bạch, Hứa Dịch bằng nhanh nhất thu hồi lo lắng, nghĩ ngợi đối địch chi đạo. Càng nghĩ, vô luận là ứng đối ra sao, hắn cũng không thể lấy một địch hai, đồng thời đối chiến hai đại khí hải hậu kỳ cường giả. Biện pháp duy nhất chính là phân hóa hai người, yếu hóa hai người. Mà muốn đạt được phân hóa, yếu hóa hiệu quả, duy nhất chìa khóa chính là Thiên Lôi Châu. Hứa Dịch rất rõ ràng, hai người này mỗi người đều có mục đích riêng, lẫn nhau không tín nhiệm, như không có Thiên Lôi Châu, hai người đem hắn diệt sát về sau, nhất định còn có một trận chiến. Nhưng có Thiên Lôi Châu, như hắn hứa mỗi người có chủ tâm đồng quy vu tận, nhất định có một vị muốn bị hắn kéo vào quỷ môn quan. Hiển nhiên, Liễu Phong Trụ cùng Thủy Trung Kính, ai đều không muốn hy sinh bản thân, cùng Hứa Dịch trùng phó hoàng tuyển. Kể từ đó, liền có phân hóa cùng yếu hóa khả năng. Quả nhiên, đợi Hứa Dịch một phen uy hiếp về sau, đưa ra một đối một chiến đấu, không cho phép dùng chân khí. Hai người rất nhanh đáp ứng. Hứa Dịch rất rõ ràng nhân tính. Thân là khí hải cảnh hậu kỳ cường giả, đối với ở vào đoán thể cảnh kẻ yếu, trời sinh liền có to lớn nhìn xuống cảm giác. Hai người nhận lời hắn, không phải là chân tướng tin hắn sẽ không ở thời khắc sống còn vận dụng Thiên Lôi Châu, mà là tự tin bằng bản lĩnh của mình, chỉ cần chiến đấu vừa mở ra, liền có thể cấp tốc nắm giữ quyền chủ động. Có năm chắc để Hứa Dịch không kịp sử dụng Thiên Lôi Châu, liền đem diệt dưới trưởng. Chính là loại này cường đại tự tin, để Liêu Phong Trục cùng Thủy Trung Kính đồng thời đáp ứng, thậm chí không tiếc lập xuống huyết hệ. Tính toán tốt phân hóa, yếu hóa kế sách, Hứa Dịch cao tốc vận chuyển đại não, vẫn chưa bỏ qua đối địa lợi lợi dụng. Thiên thời không tại, nhân hòa đã mất, duy nhất có thể dùng chính là địa lợi, Hứa Dịch tự sẽ không bỏ rơi. Lúc đó, hắn đem thiết tinh hóa mỏng, có lựa chọn đem quanh mình mấy chục khỏa cự mục đều cắt đứt hơn phân nửa, mà không đến ngã xuống. Đối chiến thời điểm, nếu bị công kích được khó mà thở dốc, hắn liền có ý thức hướng cắt đứt đại thụ tới gần, tùy thời huy trường, đánh gãy cự mục, thu hoạch được cơ hội thở dốc. Quả nhiên, chiêu này có hiệu quả, nhiều lần hóa giải Liêu Phong Trục báo tố giống nhau thế công. Mà mấu chốt nhất sát chiêu, vẫn như cũng bị Hứa Dịch chọn làm khốc tăng đồng. Đây cũng là Chử Thiên Lôi Châu, hắn duy nhất có thể tổn thương đến khí hải cảnh cường giả thủ đoạn. Nhưng Khốc Tăng Đồng tại đối phó Chu Thế Vinh thời điểm đã để lộ nội tình, tùy tiện xuất ra. Đối phương nhất định có chỗ đề phòng, mà đối phương một khi có chỗ đề phòng, lấy khí hải cảnh hậu kỳ đối với hắn toàn diện áp chế, hắn quả quyết khó mà thành công. Duy nhất sử dụng Khốc Tăng Đồng biện pháp chính là tập kích. Tập kích muốn có hiệu quả, liền cần ngụy trang. May mắn Khốc Tăng Đồng mạo xấu, cùng đoạn nhánh không khác, cho hắn thao tác không gian. Lúc đó, hắn cắt đứt cự một lúc, liên bẻ vô số đoạn nhánh, tứ tán ra, hoặc nhào vung trên mặt đất, hoặc nghiêng cắm bùn đất, Khốc Tăng Đồng liền cũng bị hắn lớn mật cắm ở nơi nào đó. Tranh đấu thời điểm, Hứa Dịch cố ý thỉnh thoảng đá ra núi đá, tuyển chọn đoạn nhánh, công kích Liêu Phong Trục bộ mặt, sở hữu làm nền, đều vì sau cùng kinh thiên nhất kích. Có thu thập Chu Thế Vinh trải qua, Hứa Dịch tự tin chỉ cần có thể đem Khốc Tăng Đồng đẩy Liêu Phong Trục thân thể, trận chiến đấu này liền kết thúc. Quả nhiên, tại một loạt núi đá, gậy gỗ tập kích quấy rối dưới, Liêu Phong Trục đã chết lặng, nhất là hắn đánh bại tất cả cự mục, tự cho rằng phá Hứa Dịch quá nhiều chiêu số, trong lòng chính nhanh dám như nước thủy triều, phát động một kích cuối cùng lúc, tính cảnh giác đã hạ xuống nhất thấp. Đúng lúc này, Hứa Dịch rút ra Khốc Tăng Đồng, liều mạng chúng vào nặng nề một kích, quả thực là đem Khốc Tăng Đồng đâm trọt Liêu Phong Trục trên thân. Khốc Tăng Đồng chính là tam âm mục chế, năm đó chiêu hồn lão nhân chiêu hồn phiên nhẹ lay động, cảm hồn trở xuống, đều hồn phi phách tán, quả nhiên là sát khí ngập trời. Trừ Hứa Dịch cái này linh hồn lực tên biến thái, người bên ngoài liền nắm đều cầm không được. Liêu Phong Trục tu vi tuy mạnh, linh hồn cường độ lại tương đối đoán thể cảnh mạnh đến mức có hạn, Khốc Tăng Đồng vừa chạm đến thân, hắn thật giống như bị ngàn vạn lệ quỷ cuốn thân, đột nhiên dừng lại. Võ giả tranh hùng, nửa hơi dừng lại, liền đủ để cải biến vận mệnh. Liêu Phong chụp cái này dừng lại trệ, Hứa Dịch chỗ nào sẽ khách khí với hắn, Khốc Tang Đồng xuyên thẳng phòng ngự yếu nhất hốc mắt, quả nhiên một kích có hiệu quả. Mà cái này Khốc Tang Đồng thực sự tà dị, không chỉ có đáng hồn, mà lại khát máu, vừa cắm vào hốc mắt, tiếp xúc máu tươi, liền cắn nuốt. Hốc mắt chịu cái đầu, Khốc Tang Đồng cái này một thôn vệ, Liêu Phong chụp lập tức rơi mất tính mạng, càng treo quỷ chính là, Khốc Tang Đồng quá mức cấm tàn, Liêu Phong chụp âm hồn còn chưa rời thân thể, liền trực tiếp bị chấn nát, hóa thành một trận âm phong, tiêu tán tại trong rừng. Lại nói, Liêu Phong chụp vừa chết, Hứa Dịch buông mình ngồi trên mặt đất. Chư nồng đậm hoan hỉ tràn ngập trong lòng, toàn thân càng là có loại không nói ra được mệt mỏi. Hắn quá mệt mỏi, trên trăm lần ba châu lực lượng, cơ hồ hết sạch hắn tất cả thể lực. Nhưng hắn không có chút nào bộc lộ chính mình mệt mỏi, luận thể lực, Liêu Phong chụp mạnh hơn hắn, luận sức chịu đựng, luận kiên trì, Liêu Phong chụp lại còn kém rất rất xa hắn linh hồn này cường đại, thân thể nhận qua khó nói lên lời thông qua tra tấn gia hỏa. Kỳ thật, Liêu Phong chụp chỉ cần tiếp tục cắn răng kiên trì xuống dưới, chính là cứng rắn hao tổn, cũng có thể sinh sinh đem Hứa Dịch mà chết. Đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, Hứa Dịch không nói hai lời, móc ra thủy trùng kính đưa tặng tượng phẩm bổ khí đan, điêu ra một viên ném vào miệng đến, thoáng qua, dược lực tăng ra, toàn thân lại có loại nồng đậm ấm áp truyền đến, tựa như mấy chục cái nhỏ mặt trời trong thân thể nướng. Kỳ quái là, thủy trùng kính lại không có ngăn cản, cũng không có động tác, kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Dịch, thật lâu mới nói, "Hứa Dịch, nếu là lão phu nguyện ý cùng ngươi dừng tay giảng hòa, ngươi tin là không tin?" Thủy trùng kính là từ trong đầu không nguyện ý cùng Hứa Dịch loại quái vật này là địch, kẻ trước mắt này tâm tư giảo quyệt, quả thực khiến người ta khó mà phòng bị, càng chết là, ngươi vĩnh viễn chẳng biết hắn ẩn giấu hậu thủ gì. Cùng loại người này đối nghịch, ngươi vĩnh viễn phải đề phòng, hết lần này tới lần khác ngươi lại vĩnh viễn không mở ra đề phòng trọng tâm. Ta tin, ta làm sao sẽ không tin? Hứa Dịch mỉm cười nói. Thủy Trung Kính nói, đã là tin tưởng, có thể hay không đưa ngươi cái này cây vậy, để lão phu nhìn tới nhìn lên. Nháy mắt, Hứa Dịch cảnh giác nhấc lên, hưng phấn cũng đi theo nhấc lên, một tay đem Khốc Tang Đồng đưa qua, đứng tại ngoài ba trượng Thủy Trung Kính, chậm rãi vươn tay ra, chậm đi bộ tới. Hứa Dịch sớm có phòng bị, nháy mắt thôi động lòng ngặt giáp, nhưng chính là mặc giáp lật tay đoạn cái này dừng một chút, một đạo khác sóng khí đánh tới, hóa thành to lớn lực kéo, càng đem Khốc Tang Đồng hút bay trời. Hứa Dịch tinh thần cao độ căng cứng, hắn hạ quyết tâm, liền tại Thủy Trung Kính muốn nắm chặt Khốc Tang Đồng sát na, đưa thủy mẫu người cuối cùng đoạn đường. Ai ngờ, liền tại Thủy Trung Kính cách Khốc Tang Đồng còn có cách xa một bước lúc, hai đạo sóng khí bắn thẳng đến mà đến, một đạo hóa thành khí kiếm, bắn thẳng đến Hứa Dịch cầm Khốc Tang Đồng bàn tay lớn. Chương 196, Ma Uy. Người không sợ huyết hệ? Hứa Dịch trợn mắt hốt mồm. Chỉ là huyết hệ, há có thể trói buộc được lão phu? Huyết hệ hoàn toàn chính xác cũng không phải là cấp cao đồ chơi, Hứa Dịch lúc trước cũng có phỏng đoán, rẻ tiền giá cả, nát đường cái đồ chơi, chỉ sợ đối với cường giả không có bao nhiêu rớt thuốc lực lượng. Thế nhưng, thấy huyết hệ dùng đến nhiều, lại không người trái lời thề, hắn liền cũng tạo thành tư duy xu hướng tâm lý bình thường. Nào biết được, cái này muốn mạng tư duy xu hướng tâm lý bình thường, vào lúc này bộc phát, triệt để đem hắn hô khổ. Lại nói Thủy Trung Kính lạnh giọng quát xong, bàn tay lớn liền tới bắt Khốc Tang Đồng, trong mắt hắn, Khốc Tang Đồng đã thành nhất đẳng kỳ vật, nhưng cuối cùng đối với Khốc Tang Đồng khủng bố chưa có nhất trực quan nhận biết. Tại hắn nghĩ đến, Liêu Phong Trục lấy nói, chính là bị Khốc Tang Đồng cắm vào hốc mắt, hắn không tin Hứa Dịch có thể lấy tay bắt nắm đồ vật, khí hải cảnh hậu kỳ thủy mẫu người cũng không dám bắt nắm. Nào biết được, bàn tay lớn vừa nắm chặt cây gậy, sâu trong linh hồn đỗng nhiên hiện ra núi thây biển máu, lệ quỷ gào thét, giống như đặt mình vào cửu u địa ngục. Tận dụng thời cơ không đến nữa, Hứa Dịch toàn lực phát động, đỗng nhiên tiến đụng vào Thủy Trung Kính lồng ngực, đưa tay liền tới bắt Khốc Tang Đồng, chuẩn bị phát động một kích chí mạng. Tốt cái Thủy Trung Kính, đúng là tại cực kỳ nguy cấp thời khắc, hồi tỉnh lại, vung tay lên, đỗng nhiên đem Khốc Tang Đồng ném đi, một đạo khí tường nháy mắt đẩy ra, oanh đụng trên người Hứa Dịch, đem kích bay ra ngoài. Kinh khí cường đại, quả thực giống một thanh khai thiên cự phủ nện ở Hứa Dịch lồng ngực, phòng ngự như long ngạc giáp lại cũng chưa đem cái này nặng nề một kích hoàn toàn chống cự xuống tới, kinh khí cường đại ép tới Hứa Dịch lồng ngực trì trệ, lại từ khỏe miệng tràn ra máu. Thủy Trung Kính không lo được cướp đoạt Khốc Tang Đồng, tật như gió nhào về phía Hứa Dịch, hắn biết rõ chính mình chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, mà đánh mất cái kia xấu xí lại uy lực mạnh mẽ cây gậy Hứa Dịch, cơ hồ ở vào tình thế chắc chắn phải chết, tùy thời có thể làm ra nhất cử động điên cuồng, hắn nhất định phải cam đoan liên miên không tuyệt thế công, muốn Hứa Dịch ngay cả hít thở cũng khó khăn, không nói tới kích phát thiên lôi châu. Veng, veng, veng. Thủy Trung Kính toàn lực công kích, cuối cùng cho thấy khí hải cảnh hậu kỳ cường giả thực lực đáng sợ, Hứa Dịch lại dưới tay, nhưng lại không có hợp lại lực lượng, bất quá thoáng qua, quanh thân chịu không dưới gần trăm đạo khí kiếm. Thậm chí, liền long ngạc giáp đều ẩn ẩn truyền đến rất nhỏ tiếng vang. Hứa Dịch bị cái này nóng nảy tới cực điểm công kích, cơ hồ ép tới không ra được khí, càng không nói đến phản kích, hốt hoảng ở giữa, hắn mà ngay cả giải chiến đều đá rơi xuống nửa cái. Thủy Trung Tính lại đối với trước mắt chiến cuộc bất mãn lấy vô cùng, hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Trên trăm đạo sắc bén chỉ kiếm, lại vẫn là không có phá vỡ cái kia đạo cứng rắn sát rùa đen. Hỏa Diễm Thương. Thủy Trung Tính quát lên một tiếng lớn, xích hồng đoạn thương bỗng nhiên bắn ra một đạo xích hồng khí sóng, thẳng tắp đánh vào Hứa Dịch trước ngực. Sắc bén binh khí, quả nhiên so đơn thuần sóng khí, cường đại hơn nhiều. Uy lực một thương, quả là long ngạc giáp bị thương nặng. Hứa Dịch càng ngày càng gấp, lại liền khống chế thân thể cân bằng đều làm không được. Hắn tựa như một đạo trôi nổi tơ liễu, hoàn toàn khống chế không nổi thân thể của mình. Hắn lúc này, chân chính là bị Thủy Trung Kính treo lên đánh, không có chút nào lực phản kích. Thần thương lập uy, Thủy Trung Kính đắc thế không nhường người, liên tiếp vung ra mười mấy thương, hỏa diễm thương chính là trung phẩm huyết khí, thủy trung tính toàn lực hành động, sát thương kinh người. Chịu mười mấy đạo binh khí, long ngạc giáp tiếng phượng hót càng nặng. Hứa Dịch nôn nóng muốn điên, trong lòng biết quyết định sinh tử trước mắt đến. Lập tức, không quan tâm, đem hết toàn lực, mặc cho thủy trung kính công kích. Linh hồn lực khai trường, năm cái ngũ hành kỳ, lăng không bay đi, thoáng qua liền tại không trung kết xuất một tấm ngũ mang tinh võng. Đang điên cuồng công kích thủy trung kính sợ nhảy lên, hắn cũng không biết được này trận, lại biết này trận uy lực kinh người, phá trận dễ như trở bàn tay, sợ là mang theo công kích thuộc tính phát trận. Lập tức không thể không thay đổi công kích vừa hướng, năm đạo sóng khí từ đầu ngón tay đánh ra, đem năm cái ngũ hành kỳ đánh xa bay khỏi đi. Nguyên lai, tiểu phá giới thuật chỉ là phá giới chi thuật, mà không kích người oai, Hứa Dịch biết rõ vô dụng, đem hết toàn lực sử dụng ra, đơn giản là vì chuyển di thủy trung kính lực chú ý, vì chính mình thắng được cơ hội thở dốc. Quả nhiên, tiểu phá giới thuật thanh thế kinh người, thủy trung kính không dám thất lễ, chỉ cái này hơi vừa phân tâm, Hứa Dịch cuối cùng thở ra hơi, đột nhiên một cái cất bước, không lùi mà tiến tới, lại hướng thủy trung kính vọt tới. Thủy trung kính đánh bay ngũ hành kỳ, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, đang muốn lại đánh ra binh khí, chợt bên hông bỗng nhiên siết chặt, nhưng thấy một đạo cực nhỏ cực trắng ngân tuyến lại ở eo ở giữa cuốn chặt, mà bên kia lại tại Hứa Dịch trong tay. Thiết tinh. Thủy trung kính quát lên một tiếng lớn, thì nộ gặp nhau, không nghĩ tới tất cả thù hận, tất cả cơ duyên lại đều tại Hứa Dịch trên người một người tề thiểu. Nhưng cái này hỉ nộ chi ý, một cái chớp mắt mà qua, thủy trung kính bỗng nhiên ý thức được không tốt, Hứa Dịch cái này liều mạng hướng chính mình tới gần, muốn trói buộc chính mình, rõ ràng là cất đồng quy vu tận dự định. Quả nhiên, ngay tại hắn binh khí kích phát sát na, Hứa Dịch triệu hoán ra Thiên Lôi Châu, nắm trong tay. Thủy trung kính hù đến hồn phi phách tán, vốn lại không tránh thoát, phấn khởi toàn thân công lực, một đạo thô trương binh khí phóng ra, đánh vào long ngạc giáp bên trên, đánh cho một tiếng vang trầm, long ngạc giáp cuối cùng từng mảnh vỡ vụn. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, thủy trung kính trong tay hỏa diễm thương dư thế không tuyệt, thẳng tắp từ Hứa Dịch bên trái xương bả vai xuyên qua mà vào. Thừa dịp Hứa Dịch bị đau, thủy trung kính lại đánh ra một đạo sóng khí, bao vây lấy Thiên Lôi Châu, xa xa bay ra, vương vàng trên mặt đất rơi xuống. Long ngạc giáp nát, khốc tang đổ phi, Thiên Lôi Châu đi. Thủy trung kính trong lòng thở thật dài nhẹ nhõm một cái, trên mặt lộ ra đã lâu buông lỏng mỉm cười, bàn tay lớn nhẹ nhàng bắt được Hứa Dịch không cam lòng sau cùng phản kích. Cái kia chạy mất giày chính đá hướng thủy trung kính mặt chân to. Trò chơi kết thúc, lên Tây Thiên, chỉ mong ngươi còn kỳ ngộ liền. Cái cuối cùng liền chữ chưa từng nói ra, một đạo nhẹ phốc âm thanh truyền đến, một cây hầu như không thể xem xét thanh mang xuyên thấu qua sớm đã đen kịt tấm lót trắng, điện quang lóe lên, thẳng tắp ngập tiến thủy trung kính cái trán bên trong đi. Tu luyện tới khí hải hậu kỳ, thủy trung kính làn da đã như sắt lá, nhưng vẫn là bị cái kia thanh mang một chống mà vào. Thanh mang cấp tốc, cự ly rất ngắn, thủy trung kính còn chưa lấy lại tinh thần, thanh mang đã xuyên vào cái trán. Lại nói thanh mang mới vào cái trán, thủy trung kính theo bản năng một trận bối rối, chợt lại yên lòng, lấy thân thể của hắn, đừng nói vào một cây châm, liền làm một thanh dao đâm tiến cái trán, chỉ cần không có khí kình, cũng tự không có gì đáng ngại. Nào biết được thanh mang mới vào cái trán, đầu hắn liền từng đợt chột dạ, nắm Hứa Dịch mắt cá chân bàn tay lớn đang trở ra sức bẻ, lại chợt phát hiện không sử dụng ra được khí lực, quay một chút, thủy trung kính thốt nhiên ngã xuống đất. Ngã xuống đất sát na, thủy trung kính sợ hãi cả kinh. Đông nhiên nhớ tới cái kia thanh mang giống như cái gì, xà giới, lôi chiến, vạn hữu long thanh quang long chúa đuôi sau trâm. Vừa nghĩ đến đây, thủy trung kính nước mắt đều phun ra, trong lòng hoàn toàn tĩnh mịch. Thủy trung kính đoán không sai, chính là Hứa Dịch được từ trận đầu lôi chiến, cao phản được mà chưa phát xà giới. Lúc đó sau khi chiến đấu, Hứa Dịch đối với cái này miếng xà giới, làm qua toàn diện kiểm nghiệm, không chỉ có cho ra xà giới bên trong thanh mang, tốc độ cực nhanh, lực xuyên thấu cực mạnh kết luận. Sau đó, còn căn cứ thanh mang ngoại hình, tìm ra thanh mang đến chỗ, biết được chính là thanh quang long chúa đuôi sau trâm, kỳ độc vô cùng. Chương 197, tàn giáp. Lại nói, hết thệ không làm sao, Hứa Dịch quyết định đối chiến thủy trung kính, liều phong chụp lúc. Cơ hồ đem tự thân tất cả ưu thế đều đã nghĩ đến, dựa vào không có gì sánh kịp lưu tính, hắn thành công âm rơi mất liều phong chụp. Nhưng khốc tang đồng bại lộ, cái này vô song lợi khí, tất nhiên làm không cần dùng. Điểm này, là Hứa Dịch tại giao đấu thủy trung kính trước đó, liền nghĩ đến. Quả nhiên, mới ngay từ đầu, thủy trung kính liền trí dũng dùng cùng lúc nhiều phương pháp, thành công cấp đi khốc tang đồng. Cũng may Hứa Dịch từ vừa mới bắt đầu, liền không có đem bảo đặt ở cái này khốc tang đồng bên trên. Hắn biết rõ, chính mình nếu muốn chiến thắng Liêu Phong Trục cùng Thủy Trung Kính, dựa vào tuyệt không chỉ có thể là tự thân lực lượng, càng nhiều hơn là trí tuệ. Nói một cách khác, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền hạ quyết tâm, xuất kỳ bất ý cùng dùng trí. Mà đồ vật trong tay của hắn, trừ không thể dùng Thiên Lôi Châu, liền chỉ có khốc tang đồng cùng cái này miếng xà giới, có thể đưa đến khởi tử hồi sinh, giải quyết dứt khoát công hiệu. Là lấy, sớm tại hai người chạy đến trước đó, Hứa Dịch liền đem cái này hai đại lợi khí tách ra bố trí. Khốc tang đồng tiền văn đã thuật, mà cái này xà giới lại bị hắn mang trên ngón chân. Đây là hắn nghĩ sâu tính kỹ kết quả, hắn biết do thủy trung kính biết cái này miếng xà giới, có lẽ khả năng quyết lãng, nhưng nếu là mang theo trên tay, bảo đảm bị ghi lại đến, căn bản không đạt được tập kích hiệu quả. Là lấy, hắn lựa chọn mang trên ngón chân, đối địch thời khắc, cố ý bối rối ở giữa đem đeo xà giới giày chiến đá bay, vì cái gì chính là thuận tiện phát động cái này một kích cuối cùng. Hứa Dịch nguyên nghĩ đến liều mạng tới gần thủy trung kính, nháy mắt kích phát, chắn một thanh. Nào biết được, chiến cuộc ngay từ đầu, thủy trung kính liền một mực nắm chắc chủ động, đánh cho hắn không có chút nào cơ hội thở dốc. Thẳng đến cuối cùng, hắn miễn cưỡng dùng ngũ hành kỳ hút đi thủy trung kính lực chú ý, lại cố ý gọi ra Thiên Lôi Châu, để Thủy Trung Kính đánh bay, triệt để bỏ đi Thủy Trung Kính sau cùng dư lo, liều mạng chúng vào trầm trọng nhất một kích. Cuối cùng tới gần Thủy Trung Kính, phát động một kích chí mạng. Quả nhiên, Thanh Mang kiến công. Hoàn toàn chính xác, bất quá nửa thước khoảng cách, Thanh Mang kích phát tốc độ vốn là cực nhanh, chính là Thủy Trung Kính có phòng bị. Cũng tất nhiên trốn tránh không khỏi, càng không nói đến hắn đang ở tại trí đắc ý đầy, chuẩn bị thu hoạch thành quả thắng lợi thời khắc, căn bản không có chút nào đề phòng. Mà Thanh Mang lực xuyên thấu kinh người, lúc đó, Hắc Long Đường sư ra Mã Văn Sinh, từng ngay trước cao phản mặt, khảo nghiệm qua xà giới. Xà giới kích phát, Thanh Mang nháy mắt từ cao phản đầu vai xuyên qua, mà lúc đó cao phản thân mang pháp ý đi. Liên pháp ý đều có thể nhẹ nhõm xuyên thấu, Thủy Trung Kính chính là tu luyện tới ngưng dịch cảnh, ra mặt cũng đừng hòng ngăn trở Thanh Mang. Mà Thanh Mang độc tính kinh người, liền cự tê chúng chiêu, cũng phải toàn thân tê liệt, Thủy Trung Kính tuy là khí hải cảnh cường giả, nhưng vẫn như cũ gánh không được cái này mãnh liệt độc tính. Nháy mắt ngã xuống đất. Đương nhiên, Thanh Mang độc hoàn toàn không đủ để muốn rơi Thủy Trung Kính cái này khí hải hậu kỳ cường giả tính mạng, chỉ cần một canh giờ, khiến qua độc tính bộ phát kỳ, Thủy Trung Kính liền có thể chống nổi tới. Đem độc bước ra. Không sai, hắn rõ ràng hứa dịch sẽ không cho chính mình cơ hội. Đầy dây tính mịch, không có dây rùa, cũng không có xin tha. Khốc Tang Đồng xuyên thấu qua cổ của hắn thời điểm, ý thức sau cùng lại đang tán thưởng, cái này cây gậy thật bá đạo, thật không biết hóa hải sau khi thành công, tiểu tử này mang theo cái này cây gậy, có thể hay không đem Quảng An tu luyện giới đâm ra cái lỗ thủng. Thủy Trung Kính thi thể mới khô quắt xuống dưới, Hứa Dịch liền đổ, hắn quá mệt mỏi, sâu trong linh hồn cũng nhịn không được từng đợt chột dạ, Khốc Tang Đồng suýt nữa đều cầm không được. Lệnh ra ngã xuống đất, nỗ lực từ tu di hoàn bên trong, lấy ra bổ khí đan cùng hồi nguyên đan, riêng phần mình ném một hạt vào miệng, một nén hương về sau, hắn sắc mặt tái nhợt cuối cùng tốt hơn nhiều. Cắn chặt răng, nắm chặt cái kia thấu thể mà vào hỏa diễm thương, đột nhiên rút ra, máu tươi phun mạnh, thẳng lên thân thể, lại lần nữa đập xuống đất. Hứa Dịch lại cảm giác được sinh mệnh lực lại đang nhanh chóng trôi qua, vội vàng đem tất cả hồi nguyên đan đổ vào trong miệng. Khổng lồ dược lực tại trong bụng tan ra, xông đến hắn ngã xỉu qua. Lại tỉnh lại lúc, trong rừng đã không gặp lại một tia sáng. Cũng may hắn đôi mắt có thể thấm nhuần hắc ám, không gặp sáng ngời, nhưng cũng không ảnh hưởng ánh mắt. Thượng phẩm hồi nguyên đan quả nhiên không phải tầm thường, ba viên xuống dưới, khí huyết cấp tốc hồi nguyên, mà ngay cả đầu vai cái kia xuyên qua tổn thương, cùng toàn bộ lớp đầy, chỉ còn một đạo khủng bố vết sẹo. Một trận mê man, tinh thần hắn cũng hồi phục không ít, đang muốn đứng dậy, ánh mắt chợt quét thấy trên mặt đất long ngạc giáp tàn phiến, khơi dậy một trận nồng đậm sầu não xông lên đầu. Long ngạc giáp nát, từ đó lại không được làm bạn chân trời. Mặc dù khoác này giáp, bất quá mấy tháng, nhưng Hứa Dịch lại đối với sinh ra khắc sâu tình cảm. Cái này mấy tháng, hắn chiến cao phản, diệt đằng vân, đấu nô cường, kháng Thủy Trung Kính, thu đằng yêu, cho đến lần này nhập mộ, một phen hiểm tượng hoàn sinh, quyết tử một đấu, long ngạc giáp từ đầu đến cuối cũng giống như kiên cường nhất hữu lực hậu thuẫn, một mực hộ vệ lấy hắn. Thậm chí có thể nói, tại hiện giai đoạn, long ngạc giáp là trong tay hắn tầng thứ nhất bảo. Thiết tinh, Khốc Tang Đồng tuy là bất phàm, lấy trước mắt hắn bản lĩnh, căn bản là vô pháp phát huy ra uy lực mạnh nhất. Chỉ có long ngạc giáp giống một cái cứng rắn nhất xác rùa đen, để hắn mặc kệ đối đầu ai, đều có sung túc lực lượng. Nói tóm lại, có long ngạc giáp, hắn có thể vượt cấp chiến đấu, không có long ngạc giáp, gặp gỡ khí hải cảnh cường giả, nói không chừng liền phải lùi tránh. Lần này hắn có thể chơi đổ liễu phong trụ, Thủy Trung Kính, trừ tinh chuẩn tính toán, chỗ dựa lớn nhất vẫn là long ngạc giáp, vì đó cung cấp phát động tính toán chỗ trống. Giờ phút này, long ngạc giáp vỡ nát, để hắn lại không một chút diệt sát khí hải cảnh hậu kỳ cường giả hưng phấn, thất lạc cực kỳ. Kinh ngạc hồi lâu, hắn cuối cùng đứng dậy, trước thu nạp tản mát vận tốc gầm thanh phi đao, ngũ hành kỳ, thiên lôi châu, Khốc Tang Đồng, quay trở lại lúc trước nằm vật xuống giả cây đa dưới, đào cái hố cạn, đem long ngạc giáp tàn phiến chôn. Lại bới cái hố to, đem Thủy Trung Kính cùng Liêu Phong Trục cùng nhau chôn. Đương nhiên, đem hai người này hạ hố trước đó, Hứa Dịch chưa quên làm cẩn thận nhất thanh lý. Cũng may hai người đều là khí hải cảnh hậu kỳ đại nhân vật, đều có chữ vật bảo khí, Hứa Dịch từ Liêu Phong Trục trên ngón tay rỡ xuống một viên tu di giới, từ Thủy Trung Kính cổ tay chỗ lột xuống một cái tu di hoàn. Ngoài ra, trên thân hai người hai bộ pháp y liễu, Hứa Dịch cũng không có bỏ qua, chọn lấy Thủy Trung Kính cái kia kiện thượng phẩm pháp y liễu, trực tiếp mặc lên thân đến, Liêu Phong Trục món kia trung phẩm pháp y liễu, trực tiếp xếp lại, ném vào tu di hoàn bên trong. Làm tốt đây hết thảy, hắn liền ở trong rừng ghé qua đứng lên, không bao lâu, chuyển ra rừng rậm, lại tại một chỗ vết đá, tìm một chỗ hang động, khoanh chân ngồi tại động cửa, trong tay nhiều hai cái tu di hoàn, một cái tu di giới. Kim sắc tu di hoàn là được từ Tuyết Tử Hàn, màu đỏ đến từ Thủy Trung Kính, tu di giới thì là từ Thủy Trung Kính ngón tay bên trên lột xuống. Giọt máu thứ nhất tại kim sắc tu di hoàn bên trên, rất kỳ quái, máu tươi cũng không thể xuyên vào, ý niệm khắp nơi, bị cách ngăn bên ngoài. Theo thứ tự thử màu đỏ tu di hoàn cùng tu di giới, đều là như vậy, hiển nhiên đều bị hạ cấm chế. Ý niệm khẽ động, triệu ra ngũ hành kỳ, chống rông kết xuất ngũ mang tinh, một cái lôi kéo, ba tiếng nhẹ phốc, ba cái chữ vật bảo khí cấm chế đều phá mất. Chương 198, lớn quan tài. Mảnh khảnh ngón tay tự động phá vỡ, ba giọt sền sệt máu tươi, lần lượt từng cái tung bay, rơi xuống ba viên chữ vật bảo khí bên trên. Lần này, máu tươi cấp tốc bị bảo khí hấp thu. Trong cõi u minh, Hứa Dịch cảm thấy ý nghĩ của mình cùng ba viên bảo khí ở giữa xuất hiện liên hệ. Ý niệm đầu tiên xâm nhập Tuyết Tử Hàn tu di hoàn, quét liếc mắt, Hứa Dịch liền không có hứng thú gì, thậm chí hắn cơ hồ muốn hoài nghi đây rốt cuộc có phải hay không người tu hành không gian chữa vật. Nửa mét khối trong không gian, thứ thuộc về người tu hành, ít khả năng, lại chỉ muốn mấy hộp món hàng tầm thường bổ khí đan cùng hồi nguyên đan, cùng ít ỏi hơn 3000 kim phiếu. Những người còn lại lại là đồ dùng hàng ngày, phục sức liền có 2 bộ, đồ trang sức 1 bộ, các loại kỳ kỳ quái quái bình nhỏ không ít, tinh tế xem xét, bình nhỏ bên trên đều có dán nhãn hiệu bên trên hoặc là viết mỹ nhan bùn, hoặc là viết kháng dương cao. Trừ ngoài ra, lại còn có thanh thuần trắng tỉ bà, chế tác tinh xảo, rất có mỹ cảm. Khẽ thở dài một cái, ý niệm thu hồi, lại chui vào thủy trung kính tu di hoàn bên trong, thoáng chốc, Hứa Dịch suýt nữa nhịn không được cười ra tiếng. So sánh Tuyết Tử Hàn không làm việc đàng hoàng, không thể nghi ngờ, thủy trung kính thì muốn chuyên nghiệp thiết thực hơn nhiều. Ước chừng 2 mét khối bên trong không gian chữ vật, bày đầy các loại tu luyện dùng đồ chơi, có đan dược, muốn binh khí, có thiết bị, rực rỡ muôn màu, quả thực muốn choáng váng Hứa Dịch con mắt. Chỉ là tinh tế dò xét một mảnh, không có phát hiện đặc biệt chói sáng đồ vật, kim phiếu loại hình, càng là một tấm cũng không. Suy nghĩ kỹ một chút, Hứa Dịch bình thường trở lại, thủy trung kính đồ tốt, sớm bị chính mình hô hết, còn lại tự nhiên là khó mà vào mắt. Nói trở lại, cái này khó mà vừa mắt, cũng là tương đối thượng phẩm đan dược và thiên lôi châu mà nói. Kỳ thực, có thể bị thủy trung kính loại này thủy gia trưởng lão để vào tu di hoàn bên trong, chỗ nào sẽ có không ra gì đồ vật. Đồng dạng, Liêu Phong trục tu di giới, cũng lại không có tìm được có thể cùng giao long dâu cùng so sánh bà bối. Cũng là không tính đi không, chỉ bất quá bên trong chữ vật, so sánh với thủy trung kính tu di hoàn, không thể nghi ngờ muốn ít đi không ít. Tra xét xong ba kiện chữ vật bảo khí, Hứa Dịch đem mình nguyên lai là tu di hoàn, cùng thủy trung kính tu di hoàn. Tới cái lớn đội chỗ. Hắn cái kia chỉ có nửa mét khôi không gian, liền khốc tang đồng cũng không thể để vào, thủy trung kính lại chừng hơn 2 mét khôi, hắn tự nhiên là lựa chọn lớn đến dùng. Tuy nói hắn cái kia to cỡ nửa mét khôi không gian, có chút chắc ít. Miễn cưỡng chen, vừa lúc đem thủy trung kính còn sót lại vật chứa được. Cho tới Tuyết Tử Hàn tu di hoàn, cùng Liêu Phong trục tu di giới, Hứa Dịch cũng không có ý định động, chỉ muốn trở ra cổ mộ, lại làm xử lý. Kiểm kê tốt được, Hứa Dịch tín niệm khẽ động, đem hai cái tu di hoàn, một cái tu di giới cùng toàn bộ thu nạp đến màu đỏ tu di hoàn bên trong. Dây vo một ngày, Hứa Dịch đã mỏi mệt, động cửa mặc dù gió lớn, hắn nóng lạnh bất xâm, khoanh chân ngồi, cũng là một đêm yên giấc. Diễm lệ ánh nắng trải mãn toàn bộ cửa động thời điểm, Hứa Dịch tỉnh lại, lại không động tác, ánh nắng ấm áp, gió sớm tươi mát, dù tại nỗi khổ tâm, cũng phải tìm chút vui vẻ. Gió sớm gió chợt nổi lên, thổi đến bốn bề cánh rừng bao la bạc ngàn. Này lên khoác nằm, nếu đem dư quang bài trừ, đôi mắt gắt gao khóa đang đung đưa cây rừng phía trên, liền có một loại đặt mình vào lục hải, đón gió nghe đào cảm giác tuyệt vời. Nhìn chỉ chốc lát, bụng đống nhiên truyền đến bánh xe tiếng vang, Hứa Dịch đói bụng, nhưng lại không có dâng lên khó chịu cảm giác đói bụng, tích cốc đan lại tạo nên tác dụng. Nhưng Hứa Dịch vẫn là biết chính mình đói bụng, hắn rất không thích tích cốc đan, loại này ăn một viên dược hoàn, có thể chừng 10 ngày không ăn cơm cảm giác, để hắn phi thường không thích. Có thể cái này trong lòng núi, cũng là kỳ quái, hoa hoa thảo thảo, cực kỳ ung tùm, liền cái thổ con chuột cũng không sống. Đang phàn nàn ở giữa, phía đông cánh rừng bao la bạc ngàn, đột nhiên xuất hiện động tĩnh. Hứa Dịch vội vàng đem thân thể lùi về trong động, đúng lúc này phía tây cánh rừng bao la bạt ngàn cũng chuyển tới động tĩnh. Ban đầu, hắn còn cho là mình lại bại lộ, chợt phát hiện, bốn phương tám hướng, thật nhiều địa phương đều chuyển đến động tĩnh, ngay sau đó, hắn phát hiện sở hữu động tĩnh, cuối cùng hướng về một phương hướng hội tụ. Hứa Dịch ngờ tới tất có đại sự phát sinh. Nói đến, lần này nhập mộ, hắn thu hoạch đã phong, thực sự không cần thiết mạo hiểm, chậm đợi tại trong mộ, đợi những người này tản quang, chính mình bình yên ra mộ là được. Nhưng là, nhập mộ dự tính ban đầu, cũng chính là chuyến đi này căn bản mục đích, còn chưa hoàn thành. Hắn đã đáp ứng Tề Danh, muốn đem đỉnh lô tìm trở về, giờ phút này Tề Danh dù đã bị chuyển tống rời đi, nhưng nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác, Hứa Dịch tự giác có nghĩa vụ hoàn thành Tề Danh chờ đợi. Huống chi, không có đỉnh lô, lại nơi nào đến được thần nguyên đan. Trải qua nhiều lần khiêu chiến vượt cấp, Hứa Dịch rốt cuộc không hy vọng khiêu chiến vượt cấp, nói mặc vào, mỗi một trận chiến đấu, hắn đều phải sợ đầu sợ đuôi, vắt hết vắt óc suy nghĩ, động một tí còn phải bị treo lên đánh. Hắn thích tồi khô lạc hủ thức chiến đấu, tuyệt không thích tại bên bờ sinh tử du tẩu cảm giác. Sở dĩ, đoạt lại đỉnh lô không chỉ là vì Tề Danh phó thác, đồng dạng là vì mình tu luyện, phóng ra kiên cố nhất một bước. Ý niệm đến đây, hắn phi tốc trượt xuống sườn núi đến, cũng hướng lúc trước nhìn chuẩn phương hướng chính đông phóng đi. Vì sợ náo ra quá động tĩnh lớn, trên đường đi, hắn cũng không hết tốc lực cấp tốc chạy, sau nửa canh giờ, trước mắt ánh mắt cuối cùng trống trải. Nhưng mà ánh mắt vừa khoáng đạt, Hứa Dịch liền ngây ngẩn cả người. Trăm trượng có hơn, một đầu sông ngầm không ngừng từ chỗ nào mà sinh, màu xanh sẫm nước sông, ngăn cách thật xa, liền có thể cảm nhận được từng tia ấm lãnh. Treo quỷ không phải sông ngầm, mà là sông ngầm trên không, lơ lửng màu đen lớn quan tài. Làm người hai đời, Hứa Dịch chưa từng gặp cái này thật lớn quan tài, tựa như một tòa trôi nổi tòa thành. Tám đầu không biết vật gì rèn đúc ôm hết phẩm chất dây xích, phân biệt từ bốn phương tám hướng, xuyên qua tại bốn bể trong vách đá. Từ trên dưới nhìn, cái này huyền quan tựa như trôi nổi trên bầu trời vực sâu. Hơn 10 người đang liều mạng dọc theo vách đá phi tốc mà lên, lại tu vi tinh xảo, thậm chí trực tiếp kích động ra chân khí, tiếp lấy vách đá lực phản chấn, từng cấp tăng lên. Đúng vậy, tất cả mọi người đều ý thức được, đây là chuyến đi này mục đích cuối cùng nơi. Càng ý thức được, nếu có bảo tàng lớn nhất cũng sẽ ở chỗ này. Nhìn nửa ngày, Hứa Dịch nhưng không có động, không chỉ có không hề động, trong mắt nghi ngờ, ngược lại càng ngày càng đậm. Như thế huyền quan, thực sự treo quỷ, cùng kiếp trước, đương thời mộ táng văn hóa, đồng dạng giảng cứu nhập thổ vi an. Nơi đây dù đã tính trong mộ, kỳ thực là giấu mộ lòng núi, dựa theo bình thường mộ táng, cái này màu đen lớn quan tài, nên đem chôn giấu dưới mặt đất. Lại cứ lại bị treo tại không trung, bị treo tại một chỗ âm khí tràn ngập sông ngầm trên không. Ngay tại Hứa Dịch suy nghĩ xuất thần lúc, đã có mấy người bay người lên trên quan tài đỉnh, đang bốn phía tìm lối vào, không bao lâu, càng ngày càng nhiều người bay lên quan tài đỉnh. Sau đó, liền thấy vô số đạo khí lưu, sóng khí đánh ra, lớn quan tài phát ra nặng nề mà khàn khàn tiếng vang, giống như là mở ra một cái phủ bụi ngàn năm, vết dỉ loang lộ cung điện cửa lớn. Nương theo lấy mấy đạo tiếng hoan hô, Hứa Dịch động, mũi tên giống nhau giống huyền quan tới gần. Hắn không nghĩ thấu nhiều chỗ, duy nhất nghĩ thấu lại là, đỉnh lô nhất định muốn cướp đến tay, nguy hiểm lớn hơn nữa, cũng phải đem đỉnh lô đoạt vào tay tới. Chương 199, Ngọc cốt. Đợi hắn nhảy lên đỉnh lúc, mọi người đều đã vào tới trong quan, vừa đạp lên quan tài đỉnh, ngăn cách dày, liền cảm giác sở xương lạnh buốt. Cẩn thận quan sát một phen, trước đi vào mọi người đều nhanh chóng hướng trong quan tài lớn chạy đi, Hứa Dịch tự biết lạ mặt, tùy tiện xuống dưới, cam đoan cho nhận ra. Lúc này, hắn đã không long ngạc giáp hộ thể, toàn trường đều là khí hải cảnh cường giả, tùy ý chọn ra một cái, liền có thể đối với tạo thành uy hiếp tính mạng, huống chi, đám người vây kín. Lấy ra thiết tinh, hóa ra một đỉnh móc câu cong, câu ở cái nắp một mặt, thân thể cẩn thận dán che đầu, triển khai bích hổ du tường công, hướng trung ương đi. Tiến lên gần 10 trượng, khó khăn lắm đến thiết tinh huyễn hóa cực hạn, Hứa Dịch dừng lại thân thể, đóng lại hô hấp, điều thấp độ ấm thân thể, đưa mắt nhìn lại, trong mắt suýt nữa không có báo tố bay ra ngoài. Quan tài trung tâm, hiện ra cái vương vực ao, tung hoành 3 trượng, ao bên trong rót đầy chất lỏng màu xanh sẫm, cùng lúc trước thấy sông ngầm dòng nước, không có sai biệt, kỳ quái là cái này nước đúng là nước chảy, có rõ ràng lưu động dấu hiệu. Hiển nhiên, cái này ao làm đặc thù thiết kế, cùng gian ngoài sông ngầm là câu thông. Quỷ dị chính là, không giống gian ngoài nước sông bước lên từng tia âm khí, nơi đây nước sông giống như một dòng nhu sóng. Tất cả mọi người nhìn về phía ao thời khắc, ánh mắt tuyệt sẽ không trước bị cái này đầy ao màu xanh sẫm nước sông hút đi, mà là tất cả nhô ra trong con ngươi bắn ra ánh mắt, đều hướng ao bên trong hai cỗ thi thể hội tụ. Một bộ là nằm ngang, dáng người dị thường cao lớn, so sánh với thường nhân cao chừng hai đầu. Một bộ thì là khoanh chân ngồi tại ao bên trong, không giống cái kia nằm, chỉ còn lại hài cốt, khoanh chân ngồi cố kia, đúng là thân mạo hoàn chỉnh, đạo phục nghiêm nhiên. Giữa cổ lại còn treo một cái to bằng nắm tay kim sắc đỉnh lô. Tất cả mọi người đều sợ ngây người, một mộ xong thì, cho dù ai đều nhìn ra, nằm tại ao bên trong hài cốt, sợ là này mộ nguyên chủ có thể đột nhiên xuất hiện một bộ hoàn hảo vô khuyết thi thể. Ngồi xếp bằng ở trong ao, trên mặt còn mang theo quỷ bí mỉm cười, thực sự gọi người không rét mà run. Đan đỉnh môn. Các ngươi nhìn, đạo nhân kia đạo phục trước ngực có cái đồ án, đây là đan đỉnh môn phục sức. Có người phát một tiếng hô. Hứa Dịch vận dụng hết thị lực, quả nhiên thấy rõ trước ngực đồ án. Chính là sơn thủy quấn tường vân, cùng đan đỉnh môn lệnh bài, cùng tề danh phá vỡ trận pháp về sau, trên vách núi đá hiển lộ đồ án không khác nhau chút nào. Việc đã đến nước này, hắn như thế nào còn không rõ ràng. Đạo nhân kia chính là đan đỉnh môn lão tổ, cũng là hắn cùng tề danh lần này nhập mộ bắt đầu người. Du một chút, ánh mắt tại cái kia kim sắc đỉnh lô bên trên định trụ, chỉ một thoáng, Hứa Dịch toàn thân giống như bị địa giật, hưng phấn tới cực điểm. Hao hết ngàn tân, trải qua và khổ, lần này dày vò. Vì cái gì còn không phải cái này mai đỉnh lô. Thoáng chốc, Hứa Dịch liền nhịn không được muốn bay nhào mà xuống. Đúng lúc này, trước năm chắc người hướng ao bên trong đánh tới, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, một thanh phán quan bút mắt thấy liền muốn ôm lấy treo đỉnh lô dây đỏ, chợt, ao trên không đột nhiên bắn ra một đạo màu đỏ lưới ánh sáng, hồng mang nhập thể. Nháy mắt đem mấy người kia cắt nát, mảng lớn huyết thủy như mưa chút xuống, thoáng chốc, nước ao vì đó một đỏ. Quỷ dị chính là, nước ao vừa đỏ, cấp tốc chuyển nhạt, chói mắt không ngờ hóa thành một vũng màu xanh sẫm. Càng treo quỷ chính là, ao bên trong hai cỗ thi thể, lên biến hóa rõ ràng, bao phủ tại trong nước hồ thi cốt, biến hóa ít hơn, ẩn ẩn bốc lên ánh quang, ngồi xếp bằng đạo nhân, hơi có vẻ khô quắc da thịt, dần dần có tràn đầy cảm giác. Không tốt, đây là sinh hóa đại trận, đạo nhân kia có vấn đề. Quân Vô Hối tật âm thanh hô to, nói chuyện thời khắc, lệ khí bức người. Ai cũng biết có vấn đề, cần phải ngạc nhiên. Thủy Minh Nguyệt lường Quân Vô Hối lên mắt, mặt trầm như đường sông, này mộ tuyển tại cực âm chỗ, lại làm ra như thế cái tụ âm huyền quan, rõ ràng là muốn dùng âm khí ôn dưỡng nguyên mộ chủ thi thể, có chủ tâm vốn là không tốt. Thời thế hiện nay, trộm mộ thành phong trào, trộm mộ văn hóa cũng phát dương quang đại, trong sân đều là khí hải cảnh cường giả, hoặc nhiều hoặc ít đều nhập qua cổ mộ, dù cho chưa từng nhập mộ, cũng đều từ tiền nhân trong sổ, đối với trộm mộ một chuyện, có chút hiểu rõ. Đối với trong mộ kỳ văn, càng là không xa lạ gì. Đã muốn dùng âm khí ôn dưỡng thi thể, tại sao không trực tiếp đưa tại âm hà phía trên? Này mộ ta thăm dò qua, có một đầu âm hà xuyên qua, nếu là đưa tại âm hà phía trên, âm khí chẳng lẽ không phải càng là nồng đậm? Nói chuyện chính là Tuyết Tử Hàn, vẫn như cũ áo trắng như tuyết, xinh đẹp bức người, chỉ là nhàn nhạt mày ngài ở giữa, treo làm sao cũng vung không đi vẻ u sầu. Nếu người bên ngoài muốn hỏi, Thủy Minh Nguyệt tự khinh thường tướng đáp, đã là Tuyết Tử Hàn tra hỏi, viết đầy nặng nề trên mặt, gạt ra vẻ mỉm cười, cần biết, hăng quá hóa dở, phàm nhân thân thể, tiếp nhận có hạn. Nếu là âm khí quá nồng, không được ôn dưỡng tác dụng không nói, thâm niên lâu ngày, thi cốt bị hủy. Cho nên mới tuyển dụng sông ngầm bên trong dòng nước, sông ngầm sinh ở chỗ này, tất bị âm hà nhuộm dần, đã mang nồng đậm âm khí, lại không đến quá mức nồng đậm. Mà nơi đây thiết kế, càng là xảo diệu, trong quan tài treo trên vách đá, dùng sông ngầm nước quán thông, sông ngầm nước không tuyệt, âm khí tuần hoàn tương sinh, trăm năm không tuyệt. Loại này tinh xảo, không phải đại tượng sư không thể làm vậy. Lại là tinh xảo, không phải cũng bị đan đỉnh môn tặc đạo phá. Hắc hắc, mượn huyệt mà cư, lấy sinh hóa chi pháp, mà cầu thi thể bất diệt, chỉ sợ người này cũng tất tu có bảo tồn âm hồn chi pháp. Giờ phút này, chúng ta phá trận thì giúp đỡ thoát trận, không phá trận thì khó được lô đỉnh, khó khó khó. Tiếp gốc dạ chính là Chu Thế Vinh, mặt mũi tràn đầy u ám, tựa như chết mẹ ruột lão tử, chịu khóc tang đồng một kích, thân thể thụ thương không nặng, âm hồn bị thương không nhẹ, nuốt bó lớn đang dược, mới miễn cưỡng ổn định tình huống. Quân Vô Hối lạnh nhạt nói, chỉ là đan đỉnh môn, có gì cao nhân? Chính là lấy sinh hóa chi pháp, thi thể cường đại, bản thân cảnh giới không mạnh, thì có ích lợi gì? Chúng ta cái này rất nhiều người, còn không diệt được một bộ tử thi. Tất cả mọi người đừng nghĩ minh bạch giả hồ đồ, tin tưởng nhận ra vạn hóa đỉnh, không phải chỉ Quân Mỗ một người, đồ tốt, người người muốn, có gì không dám hảo phóng thừa nhận. Ta lấy vì mọi người trước phá trận, phá vỡ trận pháp, người ta mỗi người dựa vào có khả năng, cướp đoạt bảo vật. Quân huynh lời ấy có lý. Tiếp gốc dạ chính là cái gã đại hán đầu trọc, chính là Nguyên Khí Tông lần này nhập mộ đại sư huynh, khí hải trung kỳ tu vi, một tay Nguyên Khí Tông tuyệt học ba thần công, không phải tầm thường, chư vị tầm mắt cần phải nới lỏng, đừng cho rằng chỉ cái này vạn hóa đỉnh tính được bà bối, cẩn thận nhìn cái kia ao bên trong nằm thi cốt, vánh ánh như ngọc, rõ ràng là tuyệt đại cao nhân thi cốt, bị âm khí thoải mái, nói ít cũng có 200 năm, đã đến kết hoa xương ngọc tình trạng, so sánh cái. Nay đầy người ngọc cốt, vạn hóa đỉnh đáng là gì? Lời vừa nói ra, toàn trường nháy mắt ồn ào. Truyền thuyết, tiên nhân vụ hóa, thịt tiêu xương tồn, cái này tích trữ xương cốt, liền trong suốt như ngọc, thần diệu phi thường. Gã đại hán đầu chọc lời vừa nói ra, mọi người đều hướng ao trông được đi, quả thấy cái kia cao lớn thi hải, quanh thân nóng ánh, đã có xanh ngọc. Ngăn cách màu xanh sẫm nước ao, dù nhìn không rõ ràng, nhưng gã đại hán đầu chọc lời ấy, lại thành công nâng lên tất cả mọi người nồng đậm dục vọng. Chương 200, dệt lưới. Đã như vậy, vậy liền phá trận đi, này sinh hóa chi trận, cực đoan tà dị, chính là dùng chết cảnh phương pháp, ngầm trộm huyền cơ, đảo ngược khí vận, phá đi lại là không khó. Chỉ cần huyết thực dồi dào, trong trận lao đạo uống no bụng, trận pháp tự giải. Thủy Minh Nguyệt dứt lời, hướng trong miệng đổ hai hạt hồi nguyên đan, bàn tay lớn hướng ao bên trong với tới, làn da tự động phá vỡ, lớn giọt huyết dịch hướng ao bên trong phun đi. Có Thủy Minh Nguyệt làm mẫu, đám người cũng không chần chờ nữa, hoặc bên cạnh nuốt thuốc bổ, vừa phá vỡ làn da, hướng ao bên trong phun ra huyết dịch, hoặc trực tiếp đem thủy thân linh cẩm ném hướng ao bên trong, lưới ánh sáng lóe lên, chim muông bị tách rời, hóa thành một vũng máu thịt, giải vào ao bên trong. Hơn 30 khí hải cường giả đồng thời hướng ao bên trong phun máu, huyết dịch năng lượng ẩn chứa hơn xa với linh cẩm. Không bao lâu, ao bên trong hai cỗ thi thể đều xuất hiện rõ rệt biến hóa, nằm vật xuống không xương, từ hình hình ánh sáng hóa thành một mảnh sáng sủa. Ngồi xếp bằng lão đạo, nguyên bản gần như khô quắt thân thể, nhanh chóng đây đà đứng lên. Dù một chút, khép kín đôi mắt bỗng nhiên mở ra, bỗng nhiên từ ao bên trong đứng lên. Veo một cái, lưới điện vô lực tự giải. Ha 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 ha. Ra, 200 năm, lão phu cuối cùng được thấy ánh mặt trời, đa tạ chư vị đạo hữu. Đạo nhân từ ao bên trong vừa tới, lại hướng mọi người bao quanh không người chào, có phần có phong độ. Không biết đạo trưởng thế nhưng là đan đỉnh môn bên trong người, dùng sinh hóa chi pháp, mượn người âm phần, người xấu cơ duyên, loại này phẩm hạnh, nói tiếng hèn hạ, không quá đáng đi. Thủy Minh Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói chuyện thời khắc, bàn tay lớn huy động, thủy ra đám người chậm rãi chuyển động bước chân, bắt đầu kết trận. Còn lại đám người nhìn ra đầu mối, cũng bắt đầu lấy môn phái, ra môn. Riêng phần mình kết thành nhóm người. Đạo nhân tựa hồ chưa tỉnh, ngửa mặt lên trời thở dài. 200 năm trước, lão phu giàu hết đèn tắt, lại cứ nhớ nhung thế gian, trải qua thiên tân vạn khổ, mới tìm ở đây bảo huyệt, mượn cố này âm quan tài, đến đem nuôi đem hủ ra túi, ham sống sợ chết, nhân chi thường tình, lại sao là hèn hạ. Vậy liền chịu chết đi, Chu tuyệt trận. Thủy Minh Nguyệt hét lớn một tiếng. Đông nhiên xuất trưởng, một đạo sóng khí kích động ra, thủy ra đám người đồng thời kích phát chi khí, mạnh mẽ chân khí, mới không trung hội tụ, hóa thành một cái cự đại búa hơi, lăng không hướng đạo nhân đập tới. Thủy Minh Nguyệt loại nào thông minh, hắn sở dĩ cùng đạo nhân lời thừa, chính là tranh thủ chỗ chống mệ trận. Giờ phút này trận thế bố trí xong, chỗ nào còn có thể cùng đạo nhân lời thừa, lập tức phát động hung mãnh một kích. Oeng! Đúa hơi thẳng tắp nện ở đạo nhân đầu vai, liền cự quan tài đều tạo nên nặng nề tiếng vọng. Ao bên trong nước biết bị cường đại sóng khí đánh tạo nên hơn trượng cao. Mà đạo nhân kia lại bình yên vô sự, định ở tại chỗ, chậm rãi trên tay. Vướt ve mới chịu nặng nề một kích đầu vai, động tác cực kỳ cứng ngắc. Tựa hồ sơ hồi hồn bệnh nhân, linh hồn cùng thân thể còn chưa hoàn toàn phù hợp. Tiểu Hữu ngược lại là thông minh, nếu là sớm nửa phần động thủ, bần đạo nói không chừng còn phải trốn tránh, bây giờ lại là chậm. Xem ra cố này tối ra 200 năm thời gian, không có hư hao tổn. Kỳ thật, chư vị tiểu hữu lúc này cần phải chạy trốn, đợi lao phu âm hồn cùng thể phách hoàn toàn phù hợp, ta sợ chư vị trốn không thoát. Tiếng nói vừa dứt, cười ha hả. Nguyên lai, đạo nhân này chính là hơn 200 năm trước, đan đỉnh môn một vị nào đó trưởng lão, bình sinh không chỉ có tinh thông đan đạo, đối với trận pháp cũng rất có nghiên cứu, làm sao thiên tư có hạn, trung thân dừng bước tại khí hải cảnh, mắt thấy thọ nguyên sắp kiệt, liền khắp nơi tìm tứ phương, cuối cùng ở đây hội âm sơn bên trong, tìm được cái này tòa cổ mộ, hao phí bình sinh tích lũy, sắm đến tài liệu quý hiếm, vận dụng bình sinh sở học, lại xứng sở sinh sinh đem này của mộ làm ra cái kết giới. Vào tới mộ đến, một phen tìm kiếm, tìm được cái này lớn cổ quan, đợi thấy rõ trong cổ quan bố trí, lập tức liền minh bạch, xanh biết ao bên trong, dấu hẳn là đại năng sĩ, này quan tài tụ âm, chuyên vì điều dưỡng thi cốt, hiển nhiên người này dù chết, táng hắn người, lại không muốn từ bỏ cố hài cốt này. Biết rõ trong đó căn nguyên, đạo nhân đại hỉ, quay trở lại môn bên trong, tại trong điện tịch lưu lại ám ký, liền là trở về cổ mộ. Bày ra sinh hóa trận pháp, tự diệt nơi này, một lợi dụng sinh hóa chi pháp, cướp đoạt cơ duyên, tụ âm nuôi thì, cả hai đất này cực âm, không ngừng có thể âm hồn bất diệt, còn có thể giấu hồn dưỡng hồn. Liền dựa vào lấy phương pháp này, đạo nhân liền sống chết nơi này chỗ. Mà đạo nhân tự có tính toán, cái kia điện tịch 100 năm bị người phát hiện, hắn liền ở chỗ này chết trên 100 năm, 1000 năm sau bị người phát hiện, hắn liền chết hơn ngàn năm. Ai ngờ, bất quá 200 năm thời gian, trong điện tịch ám ký liền bị phát hiện, đạo nhân phục sinh, cơ hội tự đến. Một trận nhu tính, vượt qua 100 năm, đạo nhân cũng coi như kinh thế chi tài. Giờ phút này, hắn vừa phục sinh, âm hồn cùng thân sắc vẫn chưa phù hợp, vì vậy đứng thẳng không động, bắt lời thừa kéo dài thời gian. Không có nghĩ rằng lại bị Thủy Minh Nguyệt nhìn thấu, làm sao Hà đạo nhân bộ thân thể này dùng sinh hóa chi pháp, rèn luyện 100 năm, sắc bén dị thường, uy lực tuyệt luân trận giết, lại cũng không làm gì được. Đừng nghe tặc đạo. Hắn không động được, toàn lực công kích, nhất thiết không thể để tặc đạo phục hồi như cũ. Quân Vô Hối hét lớn một tiếng, dẫn dắt chúng Thiên Sơn phái phát động công kích. Đạo nhân có thể ngạnh kháng trận giết, trong sân mọi người đều biết hiểu vấn đề nghiêm trọng, xuất thủ lại không để lối thoát. Nhất thời ở giữa, kiếm khí tung hành, sóng khí như biển, đạo nhân hạ bản công phu lại ổn, cũng không thể mọc trên mặt đất. Thoáng chốc, bị nóng nảy sóng khí xông đến ngã trái ngã phải, đập đến đụng đi, chật vật không chịu nổi. Đợi đến đám người thu tay lại, ngã ngửa trên mặt đất đạo nhân, một lần nữa đứng lên, trừ một thân hợp quy tắc đạo bào rách rách dưới, mấy không thể che đậy thân thể, tuyết trắng như luyện thân thể liền cái dấu đỏ cũng chưa từng lưu lại. Đánh xong rồi sao? Đánh xong, coi như nên lão phu, mấy cái kia mấy cái, thật có chút đau. Đạo nhân có mấy phần lạnh nhạt, còn có mấy phần hài hước, nói xong, gào thét một tiếng, phù quang lược ảnh giống nhau hiện lên, trong tay bắt lấy một người, nhắm ngay giết hầu liền cắn, khí hải cảnh cường giả mềm dai như sắt lá làng ra, tại đạo nhân cái kia đối cũng không sắc bén dưới hàm răng, giòn như mục nát ra. Xì khẽ một tiếng, cái cổ liền bị cắn đứt, máu nóng phun trào ra rót vào đạo nhân trong miệng, chớp mắt liền bị hút khô. Đạo nhân hồn nhiên mặc kệ nhiều ít kịch liệt công kích, đánh trên người mình, cho dù là phích lịch đạn lên đỉnh đầu bạo tạc, cũng không chút nào có thể quấy rầy hắn muốn từng ngụm lớn huyết thực. Phách lối, bá đạo, quả là tại này. Người kia vừa bị hút khô, đạo nhân lại hướng xuống một người đánh tới, động tác nhanh như lôi đỉnh, mạnh như khí hải cảnh, lại cũng trốn tránh không khỏi. Đạo nhân mỗi nào tất chúng, đập con mồi, liền lớn miệng nuốt máu, đối với đám người công kích, không chút nào tiến hành để ý tới. Như thế không thèm nói đạo lý đấu pháp, nháy mắt khiến cho mọi người sợ hãi, thoáng qua liền có mấy người tang tại đạo nhân trong miệng. Kết phược giao võng. Quân Vô Hối gào to quát một tiếng, Thiên Sơn phái đám người cùng nhau tỉnh ngộ, thoáng chốc, từng cây phược giao thẳng, tại không trung loạn dựng, thoáng qua, liền hình thành một đạo rệt lưới. Chiến đấu đến thời khắc này, đám người cũng nhìn minh bạch, đạo nhân thân thể cường hành, gần như kim cương bất hoại, tốc độ kỳ quái, khó lòng phòng bị, nhược điểm lại là thiếu khuyết công kích từ xa thủ đoạn, giết chi cực khó, chưa hẳn không thể chói. Đạo người ý thức được nguy hiểm, chỗ này chịu ngồi nhìn đám người kết lưới, phát như điên, nhắm ngay Thiên Sơn phái đệ tử bổ nhào. Việc đã đến nước này, cho dù ai cũng biết tranh đấu thắng bại, đều ở đây tấm rệt lưới bên trên. Chương 201, Tử sĩ. Nhất thời ở giữa, đúng là mọi người đồng tâm hiệp lực, mấy chục đạo sóng khí vòng vây đạo nhân, không cầu sát thương, nhưng cầu cản trở. Trong đó không thiếu như là Thủy Minh Nguyệt, Tuyết Tử Hàn loại hình người thông minh, nhắm chuẩn đạo nhân hai mắt màu đỏ ngòm, hết sức công kích. Dù cho ngươi lại là kim cương bất hoại, con mắt luôn luôn quanh thân yếu nhất vị trí. Nào có thể đoán được, đạo nhân kia không phải không có chút nào linh thức cương thi, mà là âm hồn kiện toàn, lịch duyệt siêu phàm. Cường công không thành, thay đổi thân hình, liền muốn thối lui. Nhưng mà, đám người biết rõ được người hại, trùng hợp cơ hội tốt như vậy, không đem trừ bỏ, tất thành lớn hoạn. Lập tức, hơn 30 người, không có người nào lui lại, đều gắt gao trong chiều vào tới, các loại binh khí, trưởng lực một khắc không ngừng, đều hướng đạo nhân đè xuống. Mọi người đồng tâm hiệp lực, chật hẹp trong không gian, chân khí điệp ra hiệu quả là khủng bố, dù là đạo nhân một thân quái lực, cũng bị bốn phương tám hướng cường đại sóng khí áp đến không cách nào động đậy. Đúng lúc này, phược giao vong kết tốt, giữa trời che lên xuống tới, đạo nhân ngửa mặt lên trời thét dài, lại không thoát thân nổi, rắn rắn chắc chắc bị trói ở bên trong. Lại nói người vừa vào lưới, tất cả mọi người căng cứng thần kinh nháy mắt buông lỏng, đạo nhân khủng bố lực sát thương, cho tất cả mọi người áp lực lớn. Giờ phút này, đạo nhân liền bắt, phản phất đặt ở ngực ngàn vạn cân đá tảng, nháy mắt bị rời đi tới. Nào biết được đám người một hơi chưa thư xong, một đạo hắc ảnh trống rỗng mà hàng, chính rơi vào đạo nhân bên cạnh thân. Đám người vội vàng không kịp chuẩn bị, phản ứng nhanh nhất Tuyết Tử Hàn, Thủy Minh Nguyệt, Quân Vô Hồi mấy người giải rác mấy người, vội vàng ở giữa, ngược lại là kích phát chân khí. Làm sao bóng đen kia tốc độ cực nhanh, lại bắt cái kia bị trói buộc đạo nhân làm lá chắn, đám người công kích cũng có hai đạo rơi trên người đạo nhân, không chút nào chưa chỉ trệ bóng đen tốc độ bay. Đám người đang chờ truy kích, bóng đen kia bỗng nhiên tại bên ngoài hơn 10 trượng dừng lại. Hét lớn một tiếng, ai qua đi thử một chút. Một viên xích hồng hạt châu, tại một đôi tinh tế mà trắng bàn tay lớn bên trong, trên dưới tung bay. Đợi nhìn thanh bóng đen kia khuôn mặt, toàn trường đám người suýt nữa không có vỡ tổ. Thổi phun một tiếng, Quân Vô Hối phun ra một ngụm máu đến, nửa đời yêu thương chuyện cũ, sát na lóe lên trong đầu, bay đến trong lòng hắn có chút mỏi nhừ. Chu Thế Vinh tựa như ban ngày gặp ma, hai chân mềm nhũn. Một cái lảo đảo, mới không có quỳ rạp xuống đất, làm sao cũng không nghĩ ra cái này ác tặc lại vẫn sống sót, lại nghĩ tới cái kia chạm đến linh hồn kịch liệt đau nhức, trong lòng nhịn không được từng đợt chột dạ. Thủy Minh Nguyệt hai con ngươi ở giữa bắn ra dị dạng liệt mang, như muốn đem Hứa Dịch tươi sống nướng hóa. Tuyết Tử Hàn một đôi tinh mâu cũng tràn ngập dị sắc, kinh ngạc bên trong ẩn ẩn xen lẫn hoan hỉ, không phải là Tuyết Tử Hàn đối với Hứa Dịch sinh ra hảo cảm, mà là cái này ác tặc chưa từng chết tại thủy trung kính, Liêu Phong chụp trong tay, vậy của nàng tu di hoàn thì còn có thể thu hồi lại. Khác cũng không gấp, cái kia màu trắng tỷ bà lại ẩn chứa nàng đối với thế tục người nhà toàn bộ tưởng niệm cùng ký thác. Không cần nói, bóng đen tất nhiên là Hứa Dịch không thể nghi ngờ. Tự tiến vào trong quan tài, Hứa Dịch liền nằm ngang ở quan tài đỉnh, thở lạnh nhạt cục diện phát triển. Hắn làm việc cẩn thận, tự biết giữa sân đều là khí hải cảnh cường giả, ẩn nấp thời khắc, không chỉ có đình chỉ hô hấp, còn điều tiết nhiệt độ cơ thể, tận lực làm cho cả người cùng cái kia băng lãnh quan tài nắp hòa làm một thể. Mà bên dưới đám người tự nhập quan tài tới, bầu không khí là một làn sóng tiếp theo một làn sóng đi cao, tất cả lực chú ý đều tại xanh biếc ao bên trong hai cỗ thi thể bên trên. Liên như vậy, Hứa Dịch sừng sốt tại quan tài đỉnh, kiên trì tới hiện tại. Không có làm sao, mắt thấy đạo nhân bị bắt, vạn hóa đỉnh thế tất bị ướp, lại không ra tay, sợ là rốt cuộc không có xuất thủ cơ hội. Từ là Hứa Dịch thừa dịp đám người thư giãn sát na, bay nào mà xuống, nhất cử bắt được bị trói tại trong lưới đạo nhân, thôi động uy nguyên bộ, lại đem đạo nhân làm hộ thể áo giáp, lại thừa dịp loạn từ trong vòng vây vọt ra. Hắn tự biết đám người sẽ không từ bỏ ý đồ, dứt khoát sớm đem Thiên Lôi Châu lấy ra, hồn nhiên mặc kệ, chẳng biết nhiều ít người gặp viên này xích hồng hạt châu sẽ nhịn không được buồn nôn, buồn nôn. Quân Vô Hối nhất là dứt khoát, trực tiếp liền phun ra, bất quá nhà không phải tạt bã, lại là máu tươi. Sư muội, vi huynh dẫn đội vô phương, tạo thành nhiều lớn sai lầm, không nói gì gặp lại sư môn, liền cùng cái này cầu tặc liều mạng. Chợt, Quân Vô Hối trường kiếm dương lên, nhanh chân hướng Hứa Dịch đi tới, hai con ngươi ở giữa, hoàn toàn lạnh lẽo, tựa hồ cất lòng quyết muốn chết. Thoáng chốc, tất cả mọi người đều tinh thần tỉnh táo, gắt gao khóa chặt Hứa Dịch, thời khắc chuẩn bị bay nào. Đạo lý rất đơn giản, Hứa Dịch chỗ cường giả, duy Thiên Lôi Châu mà thôi, chỉ cần có một người chịu quên mình bị người, làm cho Hứa Dịch dùng hết Thiên Lôi Châu. Chuyện kế tiếp, so ăn cơm uống nước, khó không đi nơi nào. Ngay tại không ít người đối với Quân Vô Hối sinh lòng kính ngưỡng thời khắc, chợt thấy Tuyết Tử Hàn một tay lấy Quân Vô Hối giữ chặt, quân sư huynh làm gì tự trách, là ác tặc quá mức gian xảo, không phải chiến tội, ngươi còn có thời gian quý báu, sao có thể xem thường sinh tử, như trưởng môn sư bá bị chỉ trích, Tử Hàn chắc chắn sẽ thay mặt quân sư huynh phân trần. Tuyết Tử Hàn lời này vừa nói ra, vô số đạo sắc bén ánh mắt đâm về Quân Vô Hối. Chẳng biết nhiều ít người ở trong lòng gọi lên vô sỉ, cũng chẳng biết nhiều ít người thầm kêu thất sách. Quân Vô Hối trong lòng chợt sảng khoái đứng lên, thầm khen chính mình cơ trí. Nguyên lai, Hứa Dịch ra sân, Quân Vô Hối đang hận đến đau răng, lại nghĩ tới lần này hắn thống lĩnh Thiên Sơn phái, có thể nói thất bại thảm hại, lo lắng trở về sư môn, sợ không thiếu được bị chỉ trích nặng nề, đang nghĩ ngợi phải chăng trốn đi tông môn, quét thấy Hứa Dịch trong tay Thiên Lôi Châu, linh cơ khẽ động, nói ra cái kia phiên gióng giật tới. Lời nói là hướng mọi người nói, kỳ thực ngọn vật rõ ràng, chính là Tuyết Tử Hàn. Quả nhiên, Tuyết Tử Hàn đứng dậy, nói ra phen này để Quân Vô Hối trong lòng ủi thiếp đã cực đến, khiến cho Quân Vô Hối đắc ý là, Tuyết Tử Hàn lại vẫn bắt lấy cánh tay của hắn. Đồng môn 20 năm, Quân Vô Hối chưa từng có loại này diễm phúc, một trái tim hoan hỉ đến sắp bay. Mà Quân Vô Hối kế này thấp kém, vẹn vẹn bắt nạt một chút Tuyết Tử Hàn loại này nữ quân tử, người bên ngoài tất cả đều nhìn vào mắt, hận ở trong lòng. Mọi người ở đây riêng phần mình oán thầm thời khắc, đạo nhân bỗng nhiên nói chuyện, "Tiểu Hoa Nhi, mau đem lão phu giải khai, chỉ cần ngươi giúp lão phu cái này một cái, lão phu tất có hậu báo, muốn cái gì, liền cho cái đó." Bị Phược Giao Vong trói buộc mới bắt đầu, đạo nhân còn mưu toan dựa vào bản lĩnh của mình, đem Phược Giao Vong mở ra. Hắn một thân quái lực không phải tầm thường, động một tí khai kim liệt thạch, hơn xa khí hải cảnh tu sĩ. Thay vào đó Phược Giao Vong, chính là Phược Giao Thẳng kết thành, Phược Giao Thẳng thế nhưng là điếu hải khách biển cầu chi dụng. Thường thường kết lưới, liền Long Kình đều phải nhượng bộ lui binh. Long Kình chính là trong biển bá chủ, toàn thân sức lực, đâu chỉ ngàn và cân. Liền Long Kình đều e ngại ba phần Phược Giao Thẳng, như thế nào đạo nhân có thể xé rách. Dãy rùa nửa ngày, không gặp bung ra, ngược lại càng trói càng chặt. Không có làm sao, đạo nhân lúc này mới lên tiếng, cùng Hứa Dịch đánh lên thương lượng. Đúng lúc này, chúng khí hải cảnh cường giả bên trong, cuối cùng chọn lựa tử sĩ, nhanh chân hướng Hứa Dịch đi tới. Rõ ràng là dù là liều rơi tính mạng, cũng muốn đổi rơi Hứa Dịch cái mạng này. Hoàn toàn chính xác, tại chúng khí hải cảnh tu sĩ trong mắt, thời khắc này Hứa Dịch đã là đường một khối to thịt mỡ. Mà võ giả cũng toàn không phải vì tư lợi hạng người, tuyển ra đến người này, chính là Nguyên Khí Tông đệ tử, thở nhỏ vì tông môn thu dưỡng, tự giác thụ sư môn ân sâu, lại được đám người chấp thuận về sau, thà rằng liều đem tính mạng, giết sạch Hứa Dịch. Vì sư môn đổi về trọng bảo. Đừng tới đây, ta bảo ngươi đừng tới đây. Hứa Dịch cuối cùng luống cuống. Chương 202, đạo gia. Đem ngươi lừa gạt đến đồ tốt đều giao ra, có lẽ cho ngươi lưu đường sống, nếu không, ngươi liền tự mình dẫn bạo Thiên Lôi Châu, chờ lấy hải cốt không còn đi. Quân Vô Hối âm chắc chắn nói. Chậm đã, ta thúc phụ ở đâu, hẳn là không đổi kịp ngươi. Thủy Minh Nguyệt hỏi dằn xuống đáy lòng thật lâu vấn đề, Thủy Trung Kính một đi không trở lại, đến bây giờ còn không tin tức, trong lòng của hắn quả thực lo lắng. Nhưng lại là lo lắng, Thủy Minh Nguyệt cũng tuyệt không nghĩ tới người trước mắt này có thể cho nhà mình thuốc phụ mang đến tổn thương, dù sao giữa hai người trên lệch cảnh giới, giống như là trời, không nói tới, còn có Liêu Phong Trục đồng hành. Hứa Dịch nói, chết rồi, họ Liêu cùng họ Thủy, chia của không đều, chính cái lưỡng bại câu thương, cuối cùng đồng quy vu tận. Cái này, đây không có khả năng. Thủy Minh Nguyệt nhịn không được run, nhưng trong lòng ẩn ẩn tin lời này, hoàn toàn chính xác, hai người cùng vì một chuyện đi, lại riêng có mâu thuẫn, ác nhân người mang trọng bảo, lại cứ cảnh giới thấp, hai người vì tranh đoạt, không phải không thể nào trước đấu. Nói bậy, Liêu thủ tọa há sẽ như thế không khôn ngoan, cậu tặc, mơ tưởng nói bừa loạn lòng người. Chu Thế Vinh âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào Hứa Dịch, quát, Tôn Cường, còn chờ cái gì, giết người này, vì tông môn lập xuống đại công, ngươi ba cái huynh đệ đều có thể nhập ta Lăng Tiêu Các. Tuyển gia tử sĩ, chính là Thiên Sơn phái bên trong người. Đúng lúc này, Hứa Dịch trong tay hiện ra hai vật, một cái màu đỏ tu di hoàn, một cái kim sắc tu di giới. Thúc phụ. Thủy Minh Nguyệt kêu thê lương thảm thiết một tiếng, đôi mắt lăn xuống nước mắt tới. Liêu thủ tọa. Chu Thế Vinh thật giống như bị bóp cổ con gà con. Họ Chu, thù này xem như kết, ta thủy gia không báo thù này, thế không làm người. Thủy Minh Nguyệt chết trừng mắt Chu Thế Vinh, tại chỗ phát ra lời thề. Hắn lại là thông minh, cũng tuyệt nghĩ không ra Hứa Dịch lấy đoán thể chi cảnh, có thể đồng thời giết hết hai đại khí hải hậu kỳ cường giả. Tự nhiên, bút chướng này có thể coi là tại Lăng Tiêu Các trên đầu. Hắn đến cùng không có mất lý trí, không ở đây thời cùng Chu Thế Vinh động thủ, trước mắt ác tặc chính là kích thứ nhất giết mục tiêu. Ngoài ra, ác tặc trên thân bảo tàng cùng cái kia tặc đạo ao bên trong ngọc thì cũng phải cần nhớ, cái này nặng nhẹ hắn phân rõ. Chu Thế Vinh lạnh hừ một tiếng, không chút nào đem Thủy Minh Nguyệt uy hiếp nghe vào trong tai, liền lại mệnh lệnh Tôn Cường xuất kích. Mắt thấy Tôn Cường liền muốn kích phát chân khí, đúng lúc này hoảng loạn không thôi Hứa Dịch một cái tay kéo tại phược giao thẳng bên trên, đều đừng tới đây, ai mẹ nó tới, lao tử một hại sợ, trên tay trượt đi, đem cái này lưới rất kéo, cần trách không được lao tử. Phốc phốc. Chu Thế Vinh, Quân Vô Hối lại đồng thời phun ra một ngụm máu tới. Uy hiếp, lại gặp uy hiếp, vô cùng vô tận uy hiếp. Bọn hắn thực sự là không hiểu, làm sao đối đầu cái này ác tặc, khắp nơi đều phải bó tay bó chân đâu. Lần này, liền có tử sĩ, cũng vô dụng. Tử sĩ có thể liều rơi thiên lôi châu, lại liều không xong gần như kim cương bất hoại tặc đạo. Vô sỉ ác tặc, không ngờ muốn lung dung ngoài vòng pháp luật, Tuyết Tử Hàn tức giận đến hốc mắt lên sương mù. Hảo tiểu tử, đủ gian xảo. Hướng dẫn theo đà phát triển, liền lão phu cũng tính kế lên. Mà thôi, lão phu liền không so đo với ngươi, mau đem cái này lưới rách giật ra, lão phu thay ngươi thu thập đám người này là được. Đạo nhân thế cục, trong lòng hoan hỉ, trước mắt cái này đoán thể kỳ tiểu bối, rất có mượn dùng chính mình chỗ, thoát thân liền không khó. Lão tiểu tử rất cuồng a. Hứa Dịch chiếu vào đạo nhân đầu, trung điệp vỗ một cái, sức lực chưa hẳn nặng bao nhiêu, lại đem đạo nhân chụp nổi trận lôi đình, hung tợn trừng mắt Hứa Dịch, ánh mắt tại Hứa Dịch chỗ cổ phân ly. Thao, còn ba khư phục. Ba một bàn tay, lại quất vào đạo nhân trên mặt, Hứa Dịch cực hận tặc đạo. Nếu là lao tiểu tử này thành thành thật thật tìm hố con đem chính mình chôn, nào có hôm nay nhiều chuyện như vậy. Có đạo là đánh người không đánh mặt, đạo nhân tại âm trong quan tài ngủ 200 năm, có thể âm hồn không mất, nhân cách kiện toàn. 200 năm chịu khổ, để võ lực của hắn có thể quét ngang khí hải cảnh, đạo nhân đang trí đắc ý mãn, tự tin bạo dạn, Hứa Dịch một bạt thai này kéo xuống tới. Đạo nhân lại là xấu hổ giận dữ muốn điên, chửi ầm lên, tiểu tặc, có gan ngươi liền trói lao phu cả một đời, như giáo lao phu chạy thoát, định đưa ngươi rút gân lột ra, nghiền xương thành tro. Nói đến, đạo nhân bây giờ tình huống mười phần huyền diệu. Thân thể của hắn lợi dụng sinh hóa chi pháp, tại âm chỉ bên trong ôn dưỡng 200 năm, gần như kim cương bất hoại, cường hành tới cực điểm. Âm hồn cũng ở đây cực âm chi địa, lớn mạnh ôn dưỡng, đạt đến khí hải cảnh khó mà đạt tới trình độ. Cường hành thân xác, phối hợp lớn mạnh linh hồn, đạo nhân hoàn toàn chính xác vô cùng mạnh mẽ. Nhưng cái này cường đại, lại đi hướng tà đường, từ vừa mới bắt đầu, liền chạm đến tu hành trần nhà. Đạo lý rất đơn giản, thời khắc này đạo nhân, nói xuyên qua, đã không là hoàn toàn trên ý nghĩa nhân loại, dùng có linh hồn cường thi để hình dung. Ngược lại càng vừa nên. Bình thường võ giả thân thể có thể thông qua tu luyện không ngừng mà tăng cường, có thể phối hợp thân thể kinh lạc, kích phát chân khí. Nhưng mà, đạo nhân thân thể sớm đã cô hóa, không có kinh lạc, không có đan điền, tụ âm mà mạnh, hoàn toàn chính xác không thể phá vỡ, lực lớn vô cùng, lại không thể kích phát chân khí, càng không thể theo đan điền tiến hóa mà sinh ra rất nhiều bản lĩnh. Bởi vì bỏ mình, đạo nhân sáu phách đã tán, âm hồn dù có thể ngự sử bộ thân thể này, nhưng cũng là sống nhờ từ đầu đến cuối vô pháp cùng cố thân thể này hoàn mỹ phù hợp. Cũng may thân thể cường hành, không sợ bị diệt sát, là lấy, đạo nhân dù tại trong lưới, lại không sợ chút nào. Thủy Minh Nguyệt mấy người trợn mắt hốt mồm, thực sự không rõ ràng này vốn đứng bao đoàn hai người, tại sao lại đấu? Nếu không phải cố kỵ đạo nhân hung lệ, đám người ước gì đạo nhân tránh ra lưới đánh cá mới tốt. Lại nói Hứa Dịch mặc kệ đạo nhân quát mắng, tắt hai thai xong, tâm tình thoải mái một chút, đưa tay liền hướng đạo nhân giữa cổ Vạn Hóa đỉnh bắt tới. Nào có thể đoán được, cái kia Vạn Hóa đỉnh lại nặng hơn ngàn cân, căn bản nắm đều cầm không được. Đạo nhân cười lạnh nói, hắc hắc, muốn đánh đạo gia gió thu, ngươi còn non chút, tiểu tặc. Ta khuyên ngươi mau đem đạo gia giải khai, lúc trước sự tình, đạo gia đại nhân đại lượng, liền coi chưa từng xảy ra. Ai ngờ, một câu lời còn chưa dứt, bột một tiếng, trên mặt lại bị đánh một bạt hai. Tiểu gia bảo ngươi nói lời nói rồi sao? Mau đem cấm chế buông ra, miễn cho tiểu gia độc thủ, ngươi chịu không nổi. Hứa Dịch lạnh giọng dứt lời, ý niệm khẽ động, trong tay nhiều căn sơn đen sơn cây gỗ. Gặp một lần vật này, Chu Thế Vinh liền nhịn không được lui về sau một bước, cái kia khắc cốt minh tâm kịch liệt đau nhức, quả thực không phải thường nhân có thể tiếp nhận. Tiểu tặc, ta muốn chết. Tại đạo nhân đã là ai đều không làm gì được ai, ngoài miệng lại không thể thua người. Ai nghĩ đến, hắn lời còn chưa dứt, Hứa Dịch một gậy trực tiếp gõ trên đầu hắn, đạo nhân phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tiếng kêu càng đem ao bên trong nước xanh cũng đãng. Lần này có thể đem đỉnh kia lô giao đi ra rồi hả? Hứa Dịch mỉm cười nói, trong tay đen nhánh đồng tử cao cao giơ lên, không ở tại đạo nhân trước mắt lắc lư. Đây là cái đồ gì, đồ vật? Đạo nhân hoảng sợ nhìn qua khớp tăng đồng, thanh âm tràn đầy hoảng sợ. Chương 203, lục thao. Mới một kích, đạo nhân vĩnh thế khó quên. Lục thể của hắn đã gần đến kim cương bất hoại, linh hồn cũng ôn dưỡng đến dạ du cảnh giới, vượt xa bình thường khí hải cảnh cường giả. Lục thân cùng linh hồn cường đại, là đạo nhân dù cho liền cầm, cũng từ đầu đến cuối không hoảng hốt căn nguyên. Có thể hắn tuyệt không nghĩ tới, chỉ là một cái đoán thể cảnh tiểu tử, tiện tay móc ra cây gậy cho mình một cái, liền suýt nữa đánh cho chính mình linh hồn băng tán. Một kích này, cơ hội triệt tiêu hắn 10 năm khổ tu, trong đó thê thảm đau đớn, không phải miệng có thể nói. Hiện tại dù sao cũng nên nghe hiểu lời của lão tử đi, đem đỉnh lô giao ra, lão tử không có rảnh cùng ngươi lề mề. Hứa Dịch không ngừng lắc động cây gậy trong tay, tựa như lừa bịp người tiền tài ác ôn. Đạo nhân quả thực muốn khóc, 200 năm trước, hắn tu vi không tình, không ít bị đồng môn bắt nạt. 200 năm về sau, trốn âm dương, dòng sinh tử, thế lực tăng vọt gấp 10 không ngừng, vốn nên diễu võ dương oai, một tẩy chán nản, nào biết được mới từ ầm chỉ bên trong đứng lên, liền bị chỉ là đoán thể cảnh tiểu tặc bắt cây côn làm cho khóc không ra nước mắt. Tôn giá, đừng, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Đạo nhân nhìn chằm chằm khóc tăng đồng, vắt hết vắt óc suy nghĩ, cũng nghĩ không ra đây rốt cuộc là cái thứ đồ gì. Lấy hắn bây giờ thân thể, gần như cơ âm hồn giấu ở thể nội, căn bản cũng không sợ tổn thương, cho dù là trí dương thạch, cũng bất quá sẽ để cho bộ thân thể này cùng âm hồn sinh ra chán ghét, muốn thương tổn còn xa xa làm không được. Có thể cây gậy kia là chuyện gì xảy ra, thấu thể mà qua, không thương tổn thân, mà trực tiếp xâm hại âm hồn, quả thực không thể tưởng tượng, chưa từng nghe thấy. Cái gì tốt nói, lão tiểu tử xem bộ dáng là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, lão tử hiện tại liền đã kết liễu ngươi. Nói, Hứa Dịch lại đem bổng tử cao cao dương lên. Hắn nghĩ tới khốc tang đồng có thể đối với đạo nhân này tạo thành tổn thương, dù sao mạnh như Liễu Phong Trục cũng trực tiếp bị xâm đả thương âm hồn. Đạo nhân mạnh hơn, cái này khốc tang đồng lại có thể xuyên thấu qua thẳng vào linh hồn, sắc bén bá đạo. Hắn nhưng không nghĩ qua cái này khốc tang đồng tựa hồ chính là đạo trưởng khắc tinh, lúc trước một gậy xuống tới, đạo nhân cái kia kêu đau rú thảm sức lực, liền hắn nghe được ra đầu cũng nhịn không được run lên. Khốc tang đồng đã là đạo nhân khắc tinh, Hứa Dịch lớn có thể mấy cây gậy đem đánh chết, đến lúc đó, không có đạo nhân cấm chế, vạn hóa đỉnh tất nhiên tới tay. Thế nhưng, trước mắt nhóm thủ vây quanh, Hứa Dịch còn cần đạo nhân với tư cách trấn nhiếp tồn tại, vì vậy, chỉ là uy hiếp, cũng không từng thật lại động thủ. Đạo nhân làm sao không rõ ràng trong đó quan thiếu, có thể hắn không dám đánh cược. Ngủ say 200 năm, loại kia đối với cuộc sống nhớ nhung, đối với thế giới bên ngoài hướng tới, khó nói lên lời. Kinh ngạc hồi lâu, đạo nhân trong lòng một trận quyết tâm, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn, cầm đi là được. Tiếng nói vừa dứt, vạn hóa đỉnh bỗng nhiên từ cổ của hắn chỗ bóc tách, hướng giữa không trung bay đi. Thoáng chốc, đám người phát điên, đều hướng vạn hóa đỉnh cấp đi, các loại khí lưu loạn không giao thoa. Hứa Dịch hận cực, lại không lo được thu thập đạo nhân, lấy ra thiết tinh, đang muốn hoa câu, cái kia vạn hóa đỉnh lại bỗng nhiên bay trở về. Đập âm ầm tại âm răng chính giữa bát quái đồ án chính giữa, thoáng chốc, mặt phía bắc vách tường thông suốt mở đại động, trùng thiên nước biếc mãnh liệt mà vào. Nước biếc trầm tĩnh âm hà, âm khí tập kích người, lạnh leo thấu xương, dính lấy đều thần hồn đều run rẩy. Thoáng chốc, âm khí dâng trào, đám người lại không lo được tham luyến trọng bảo, phát cuồng, hướng quan tài miệng nhảy tới. Kinh biến đột nhiên phát, Hứa Dịch can giật mình, cũng may lực chú ý từ đầu đến cuối khóa chặt trên vạn hóa đỉnh, thuận tay kéo một cái lưới đánh cá, kéo đạo nhân, đuổi sát vạn hóa đỉnh mà đi. Cái kia vạn hóa đỉnh phá tan cấm chế, để vào nước biếc vẫn như cũ tại không trung xoay chuyển cấp tốc, đang đắc ý ở giữa, một đạo ngân câu vút không mà đến, ôm lấy đỉnh lô lô thai, cấp tốc cuốn chặt. Chật, vạn hóa đỉnh truyền đến một cỗ cự lực, lại lôi kéo Hứa Dịch hướng cái kia dâng trào nước biếc môn bên trong bay đi. Lập tức, một đạo cười khẳng khặc quái dị truyền vào tâm đến, tiểu tử, ngươi nếu là không sợ chết, liền cùng lao phu tới đi. Thanh âm đúng là từ vạn hóa đỉnh bên trong truyền ra. Nguyên lai, cái này vạn hóa đỉnh chính là một phương bảo đỉnh, không chỉ có là luyện đan luyện khí hàng cao cấp, hơn nữa còn tự mang không gian thuộc tính, có thể lớn, có thể nhỏ. Cơ duyên xảo hợp, đạo nhân được lấy được vạn hóa đỉnh, xem như chân bảo. Tự diện sinh cơ, lấy sinh hóa chi pháp, bế quan không ra tại âm chỉ, một sợi âm hồn liền giấu tại lô đỉnh bên trong. 200 năm qua ảnh, đỉnh lô bị âm khí nhuộm dần, lại bị đạo nhân tế luyện thành một chỗ tụ linh chi địa. Vừa mới, đạo nhân bị Hứa Dịch một gậy đánh tan 10 năm tu hành, đau thấu tim gan, nhưng lại không được mà thoát. Càng chết là, cái kia đang giận tiểu tặc còn đánh lên chính mình bảo đỉnh chủ ý, mọi loại không làm sao, đạo nhân chỉ cần đem âm hồn thoát ra ngoài thân thể, đầu nhập vạn hóa đỉnh bên trong, thao túng sớm tế luyện được quen thuộc như thân thể đỉnh lô, bay lên trên trời, mới dẫn ra đám người lực chú ý, sát chiêu nháy mắt phát động, mở ra âm chỉ rót nước van, dẫn tới nước biếc rót ngược vào. Mà cái kia nước biếc, quanh năm bị âm hà nhuộm dần, âm khí bức người, dính thì lạnh leo tận xương, không coi trong đó, một thời ba khác, liền phải sinh sinh chết quóng. Như thế độc kế, quả nhiên lập tức dẫn tới toàn trường đại loạn. Ngay tại đạo nhân đầy cho rằng thành công lật bàn thời khắc, một đạo ngân câu câu lên vạn hóa đỉnh. Đạo nhân lúc này mới phát hiện, xuất thủ không ngờ là cái kia chọc người hận hèn hạ tiểu tử. Nói đến, Hứa Dịch cũng oán hận được không được, hắn không thể so người bên ngoài, đôi mắt có thể xem âm hồn, nhất thời không tra, lại kêu lên người âm hồn thoát nhập lô đỉnh bên trong, càng không có nghĩ tới đạo nhân tàn nhẫn như vậy, đúng là liều mạng bỏ qua cỗ này được không dễ nhục thân, cũng muốn liều mạng một lần. Đạo nhân liều đến, Hứa Dịch tự cũng liều đến. Đối với cái này vạn hóa đỉnh, hắn tình thế bắt buộc, dù là đạo nhân giờ phút này phóng ra ngoan thoại, muốn đem hắn kéo vào âm hà bên trong, Hứa Dịch cũng không chút nào dự định buông tay. Mắt thấy vạn hóa đỉnh kéo lấy Hứa Dịch, liền muốn bay vào cửa lớn, đạo nhân âm hồn hú lên quái dị, cuối cùng từ đỉnh bên trong bay ra, ánh mắt oán độc nhìn chăm chú lên Hứa Dịch kéo lấy nhục thân của mình, thẳng tắp không có tiến quần quận nước biết. Đạo nhân thật sự là cực hận, có thể không có cách nào, hắn dọa không được Hứa Dịch. Đã dọa không được, hắn cũng chỉ có thể lui ra ngoài, nếu là cùng Hứa Dịch cùng nhau lâm vào, tiểu tắc kia có cây muốn mạng người cây gậy, hắn chính là tại trong lò giấu cho dù tốt, cũng không chịu được cây kia đáng ghét cây gậy tại trong lò quấy hai lần. Trong lúc nhất thời, đạo nhân khóc không ra nước mắt, không chỉ mất đi tế luyện 200 năm nhục thân, mà ngay cả duy nhất trọng bảo vạn hóa đỉnh, cũng bị cái kia mặt dày mày dạn tiểu tặc cướp đi. Xảo trá 200 năm, kết quả là hai tay trống trơn. Nếu là âm hồn có nước mắt, đạo nhân sớm đã nước mắt rơi như mưa. Lại nói, mắt thấy Hứa Dịch thân ảnh liền muốn ngập tiến quần quận nước biếc bên trong, một đạo hiểu điệu tuyết ý lệ ảnh, lăng không chém ra một kiếm, kiếm khí thẳng tắc bắn trúng Hứa Dịch lưng, lập tức, lấy thẳng tiến không lùi chi thế, hộ tống Hứa Dịch cùng nhau nhảy vào cái kia xanh biếc màn bên trong. Từ Hàn đang trèo vách tường mà du Chu Thế Vinh, nhìn thấy một màn này, phát ra một đạo thê lương kêu to. Tiếng la chưa rơi, chẳng biết nơi nào phóng tới liên tiếp chỉ kiếm, không tránh kịp, bị liên tục bắn trúng, kinh khí cường đại, lập tức đem hắn vọt xuống dưới, thẳng tắp chui vào quần quận nước xanh bên trong. Ta đã sớm nói, không báo thủ này, thế không làm người. Lầm bầm một câu, Tuấn Lãng khuôn mặt quay đầu đi, ra sức thượng du. Chương 204, tuyệt cảnh. Chu Thế Vinh thân thể vừa chui vào nước biếc bên trong, liền đã mất đi chi giác, mắt thấy liền muốn triệt để đắm chìm nhập cái kia quần quận xanh biếc bên trong, veo một cái, một đạo lục quang từ hắn lông mày phòng chỗ sâu chui vào, lập tức, Chu Thế Vinh thân thể bỗng nhiên chứng mở, ngũ quan thật giống như bị thổi lên nổi bóng, lại như dưới làn da bị nhét vào một con chuột con, một hồi lâu du tẩu, khuôn mặt cuối cùng an định lại. Không bao lâu, hắn lại cọ từ đáy nước đứng lên, giống như cá bơi thân thể, tựa vào vách tường, hành hương bưng nhanh chóng bơi đi, tốc độ so sánh với lúc trước, nhanh mấy lần không tới bốn. Vừa ngập nước vào bên trong, Hứa Dịch liền lạnh đến răng ràm không được run lên, trên sống lưng chịu một kích kiếm khí, may mà có thượng phẩm pháp y bảo hộ, ngược lại là không ngại. Chỉ là cái này thấu xương băng hàn để hắn 10 phần không kiên nhẫn, mặc kệ hắn làm sao tiềm vận kinh lực, phồng lên khí huyết, đều không thể chống cự cái kia xuyên vào cốt tủy rét lạnh. Cũng may tinh thần của hắn cũng không có bị cái này thấu xương rét lạnh liên lụy quá lâu, rất nhanh, hắn liền phát hiện thân thể của mình hướng phía dưới rơi xuống, tựa như đặt mình vào tại một đầu không đáy đường hành lang. Cao tốc hạ xuống, mang đến cực độ khủng hoảng, cũng may trải qua sóng gió đã rất nhiều, Hứa Dịch vẫn chưa bối rối, hạ xuống mười mấy hơi thở, hắn cuối cùng duy trì được thân thể cân bằng, gọi ra thiết tinh, đồng nhiên huyễn hóa thành một cây vừa nhỏ vừa dài côn sắt, hoành ngăn ở đường hành lang hai vách tường ở giữa, Hứa Dịch bàn tay lớn chính cầm tại côn sắt ở giữa. To lớn ma sát lực lượng nháy mắt sinh ra, mà cái này thiết tinh thần diệu, theo Hứa Dịch kình lực huyễn hóa, cho dù đường hành lang bất quy tắc, luôn có thể vừa lúc chống đỡ. Mà cái này thiết tinh dù không sắc bén, lại vô cùng cứng cỏi, to lớn ma sát phía dưới, mà ngay cả vỏ cũng không có ma sát rơi một khối. Như thế, lại qua mấy hơi thở, hạ xuống chi thế. Cuối cùng có ngừng chi thế, Hứa Dịch chính em thầm thư một hơi. Một vật bỗng nhiên rơi xuống, thẳng tắp nện ở hắn trên sống lưng, dù hắn thân mang trung phẩm pháp y y cũng bị cái này nặng nghề một đập, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tới. Trên tay chợt đi, thiết tinh khép về, phù phù một chút, nện thẳng tắp đập xuống đất, đau đến hắn nghe răng trợn mắt, không nói tiếng nào ra, vật kia kiện đi theo lại nện xuống đến, đúng lúc nện ở trên lưng hắn. Lại nện đến hắn phun một ngụm máu. Đem vật kia kiện nhấc xuống thân đến, chạm tay sờ đến một đoàn chân nhắn, nhìn lại, sợ nhảy lên, đúng là Tuyết Tử Hàn. Nguyên lai, like, Hứa Dịch vì truy vạn hóa đỉnh, bị đạo nhân kéo tiến rót miệng, mắt thấy liền muốn rơi xuống, Tuyết Tử Hàn còn không cam tâm. Vô ý thức đánh ra một đạo kiếm khí, không những không thể ngăn cản Hứa Dịch hạ xuống, ngược lại ra tốc Hứa Dịch hạ xuống. Hứa Dịch cái này một rơi xuống, nàng liền mãnh nào tới. Không chút nào qua Thiên Sơn phái đám người khàn cả giọng la lên, thẳng tắp rơi xuống tới. Lục Thủy Băng Hàn, không phải chỉ lạnh thân, mà lại đông lạnh hồn, cũng chỉ có linh hồn mạnh như Hứa Dịch mới có thể cứng rắn ở đây nước biếc bên trong, bảo trì linh đài thanh minh. Tuyết Tử Hàn mặc dù tu vi hơn xa Hứa Dịch, làm sao linh hồn cường độ không đủ, mới vào nước đến, liền là hôn mê, thẳng tắp từ trên đỉnh rơi xuống tới. Trùng hợp Hứa Dịch chính giữa không trung, đem hết toàn lực giảm tốc. Một trước một sau hạ xuống hai người, liền giữa không trung trùng điệp, Hứa Dịch sững sờ sinh sinh bị nện được đã mất đi cân bằng, thẳng tắp rơi xuống, chịu cái này một giảm sóc, Tuyết Tử Hàn thân thể lại không trung rõ ràng trì trệ, đợi đến Hứa Dịch rơi xuống đất, lần nữa rơi xuống tới, lại nện trên người Hứa Dịch. Hứa Dịch may mắn tựa hồ bị đã dùng hết, nếu không phải người khoác thượng phẩm pháp ý, ý chịu như thế hai kích, cho dù đoán thể định phong tu vi, nói không chừng cũng bị nện đến một mệnh ô hô. Đợi phát hiện kẻ cầm đầu là Tuyết Tử Hàn, Hứa Dịch tức giận vô cùng, thật muốn rút ra khớp tang đồng cho này xui xẻo bà nương đến lên một chút, lại cứ nhìn qua cái này tấm xinh đẹp đến khiến người hít thở không thông khuôn mặt, có chút không xuống tay được. Do dự dần dần hóa thành giấy rùa, lập tức, trong đầu hai cái tiểu nhân bắt đầu đánh nhau. Giết đi, giữ lại cũng là tai họa. Giết không được, lão tử không phải sát nhân cuồng. Nói nhảm, giết Liêu Phong Trục, thủy chung kính lúc, sao không gặp tiểu tử ngươi nương tay? Kia là hai lão tặc khắp nơi muốn đẩy lão tử tử địa, không giết bọn hắn, lão tử liền phải chết. Giao biện. Nếu là người trước mắt này đổi lại quân vô hối, tiểu tử ngươi sẽ còn do dự. Tốt chát chát cứ việc nói thẳng. Lão tử chính là háo sắc, làm gì đi, ai biết nơi này là nơi quái quỷ gì, lưu cái nữ nhân nói chuyện, tổng tựa như một người khô chịu, huống chi vẫn là mỹ nữ. Ý niệm đến đây, Hứa Dịch không khỏi thẹn thùng, mặc kệ hắn làm sao ở trong lòng giải thích, cũng phải thừa nhận, hạ không được giết tay, còn là bởi vì cái này Tuyết Tử Hàn quá đẹp, mỹ đến hắn không muốn để này nhân gian phong cảnh tang tại trong tay mình. Ngẫm lại, hắn lại có chút thất vọng, hận không thể nhổ chính mình một miệng, liền sắc đẹp cái này quan đều không bước qua được, tính mẹ nó cái gì anh hùng hào hán. Lao tử khi nào muốn làm anh hùng hào hán, hai đời cộng lại, cũng vẫn là ẩm thực nam nữ, vẫn là mẹ hắn người nhát gan ẩm thực nam nữ. Hứa Dịch rất ảo não, kiếp trước kiếp này dựng nên giá trị quan, đều để hắn không có cách nào đối trước mắt tuyệt sắc làm ra thứ gì. Dãy rùa hồi lâu, Hứa Dịch chợt phát hiện, tiếp tục như thế không phải biện pháp. Nửa ngày cái gì cũng không làm, chỉ toàn chú ý lấy đối với lên trước mắt cái này khuynh thành người ngọc, chơi tâm lý vùng ấy. Hung hăng cắn răng một cái, đem cái kia phược dao vong từ trên thân đạo nhân gỡ xuống, che đậy đến Tuyết Tử Hàn trên thân, cẩn thận trói gốc. Lại là mỹ nhân, cũng không có mạng nhỏ trọng yếu, tranh phong hồi lâu, Hứa Dịch rõ ràng nữ nhân này bản lĩnh, thật sự là nửa điểm không dám xem thường. Đem Tuyết Tử Hàn ném vào cạnh góc tường, Hứa Dịch lại đánh giá đến trên đất thi thể tới. Thoáng qua suy tư, Hứa Dịch ý niệm khẽ động, liền đem cái này thi thể thu vào tu di hoàn bên trong. Đạo nhân âm hồn sớm đã thoát thể, trước mắt thi thể, nói xuyên qua chính là một bộ cương thi, một bộ gần như kim cương bất hoại cương thi. Hứa Dịch không biết cái đồ chơi này có ích lợi gì, nhưng liền hướng về phía kim cương bất hoại bốn chữ, liền có cất giữ giá trị. Sắp xếp gọn đạo nhân thi thể, Hứa Dịch đứng dậy, trong phòng một vùng tăm tối, lại không cản được hắn ánh mắt, đưa mắt nhìn lại, nhưng thấy thân ở một phương to lớn trong thạch thất. Thạch thất chính là hình vuông, rõ ràng có người công điêu khắc vết tích, phía tây vách tường chính giữa, còn bày hai bộ bản đá ghế đá. Càng quỷ dị chính là, vách đá chính đông, có một cánh cửa hình, có lẽ là thâm niên lâu ngày, đại môn khe hở cơ hồ muốn lấp đầy, nếu không xem kỹ, thật đúng là không thể phát hiện. Hứa Dịch trong lòng hoan hỉ, nhanh chân đi đến cạnh cửa, túi lưng cung mã, khí vận đan điền, hai tay bỗng nhiên đẩy ra, đánh cho một tiếng vang thật lớn, phi hỏa lưu tinh giống nhau nắm đấm đụng trên cửa đá. Một màn quỷ dị phát sinh, cửa đá liền chấn cũng không có chấn một chút, khe cửa ở giữa cho bụi đều không lọt, thậm chí liền vốn nên có tiếng vang cũng đoạn tuyệt. Cánh cửa đá này liền tựa như một cái thôn vệ lực lượng quái vật. Hứa Dịch lông mày đè ép xuống, trong lòng biết cái này cửa đá tất có gì đó quái lạ, tự nhiên sẽ không ngốc đến mức toàn cơ bắp cùng chết, đổi cái vị trí, đối với dưới thạch bích lên lượt tới. Nào có thể đoán được, kết quả cuối cùng, như quyền kích cửa đá, như là đổi 7-8 cái vị trí, đều là như vậy, Hứa Dịch một trái tim dần dần trầm xuống. Vòng quanh gần 2 mẫu ruộng vuông thạch thất, đi hơn 10 vòng, đúng là một chút đầu mối cũng không nhìn ra. Chìm xuống tâm, dần dần nóng nảy. Chương 205, cãi nhau. Thời gian chẳng biết trôi qua bao lâu, ư một tiếng, Tuyết Tử Hàn tỉnh lại. Đen kịt vương phòng, không có ánh đèn, Tuyết Tử Hàn mắt khó thấy vật, dãy rủa một lát, lại là càng dãy càng chặt. Hắc ám, phong bế, trói buộc, Tuyết Tử Hàn một trái tim nháy mắt tạm đạm đứng lên, dần dần sinh sợ hãi. Hoàn toàn chính xác, Phong Hoa Tuyệt Đại Tử Hàn tiên tử, võ đạo tuyệt luân, một thanh thu thủy kiếm danh chấn Quảng An. Có thể lại là tu vi tinh xảo, nhưng như cũng là nữ hài tử e ngại đồ vật, tại Tuyết Tử Hàn chỗ, một dạng không ít. Ngay tại Tuyết Tử Hàn hoảng sợ thời khắc, chợt bên hai có tiếng gió truyền đến, thoáng qua, một lam một hồng, hai đạo ánh sáng cầu trống rỗng mà sinh, đang nhìn chăm chú đi tìm, trước mắt có thêm một cái ô trầm trầm khuôn mặt, không đợi nhìn kỹ, a nha một tiếng, thận trọng như Tử Hàn tiên tử, vung ra giọng, vẫn như cũ âm thanh trấn mái nhà, vang vang. Hô cái gì, điên rồi a. Hứa Dịch cả giận nói, không ngừng đưa tay xoa lỗ tai, mấy cái kia giống một cái, quả thực để hắn quá sức. Ác tặc, là ngươi. Tuyết Tử Hàn thấy rõ Hứa Dịch khuôn mặt, ngược lại không sợ. Ác tặc, lao tử chỗ nào ác, là đoạt ngươi, vẫn là dơ bẩn ngươi. Hứa Dịch bản khinh thường trả lời loại này nhàm chán vấn đề, nhưng vẫn là trả lời. Hắn giờ phút này liền muốn nói chuyện, cho dù là nhàm chán cãi lộn, đấu võ mồm. Thực sự là cái này trong mật thất, cô tịch cùng An Bình so ác ma còn đáng sợ hơn. Tuyết Tử Hàn lại nghiêng đầu đi, tựa hồ lười cùng hắn phân biệt. Hứa Dịch nghĩ nói chuyện với người, tự không chịu bỏ qua nàng, âm chắc chắc nhìn chằm chằm Tuyết Tử Hàn nói, lời nói không rõ, đèn không chọn không sáng, nói một nửa lưu một nửa tính chuyện gì xảy ra, hôm nay không đem đạo lý này nói khoác rõ ràng, cũng đừng trách lao tử không khách khí. Nói chuyện thời khắc, mắt lộ ra ngân quang. Tuyết Tử Hàn lúc này mới phát hiện, chính mình buộc chặt tư thế, thực sự bất nhã, lúc trước mấy lần dãy rủa, lại đem dây trói càng siết càng chặt, xưa nay ẩn tại rộng lớn tuyết y bên trong kinh tâm động phách, đúng là như thế lồi lõm tinh tế nhô ra. Dâm tặc, mau mau đem ta giết. Tuyết Tử Hàn ngọc nhan đỏ lên, gắt gao nhắm mắt lại, trong lòng xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Hứa Dịch mắt lộ ra ngân quang, bất quá là làm bộ. Đợi ánh mắt thật tại cái kia có lồi có lõm tổn thương hội tụ, giả bạc lập tức hóa thành thật bạc, kinh ngạc nhìn chằm chằm hồi lâu, lại nói không ra lời. Thẳng đến Tuyết Tử Hàn dùng sức dãy lấy thân thể, hướng góc tường xê dịch. Hứa Dịch khoan thai tỉnh lại, thẹn cái đỏ thắm mặt. Kiếp trước mặc đêm, kiếp này con mọt sách, hai đời cộng lại, hắn cũng ai nhiều ít giao thiệp với nữ nhân kinh nghiệm. Kiếp trước mặc đêm, cũng còn miễn, ở vào tin tức lớn bùng nổ thời đại, trạch nam nên làm sự tình. Hắn đều làm qua. Xưa nay xa giao, nữ nhân chủ đề, kéo một cái bên trên, cũng có thể nói không xong. Đến cùng vẫn là ở vào nói thì thiên hạ vô địch, làm thì thất bại thảm hại cảnh giới bên trên. kiếp này con mọt sách liền càng xong đời, đủ không ra khỏi phòng, đi đâu tiếp xúc nữ nhân. Kiếp trước kiếp này một tập hợp, thỏa thỏa sơ ca một viên. Giờ phút này, Tuyết Tử Hàn ngượng. Hứa Dịch đồng dạng ngượng, vội vàng từ tu di hoàn bên trong gọi ra một kiện sạch sẽ thanh sam, khoác trên người Tuyết Tử Hàn. Nào có thể đoán được, hắn cái này một động tác. Đóng mắt Tuyết Tử Hàn lại nhầm cho rằng hắn thú tính đại phát, dãy rủa được càng phát ra kịch liệt, đợi đến áo xanh ra thân, Tuyết Tử Hàn mới cho rằng Hứa Dịch nào tới, hoảng sợ được âm thanh kêu to. Đủ rồi. Hứa Dịch che lỗ tai, một tiếng gào to. Tuyết Tử Hàn thét lên lập chỉ, đợi thấy rõ trên thân áo xanh, khó được hiện lên một tia ngượng ngùng. Hứa Dịch muốn mắng hơn mấy câu, lại phát hiện thuần toái dư thừa. Chợt, hắn phát hiện mình đã không hứng thú cùng Tuyết Tử Hàn nói chuyện, quá mệt mỏi, còn không bằng dạng này làm, tĩnh. Dây vo cái này hồi lâu, hắn thật hơi mệt chút, tìm chỗ góc tường, lại chấn động rơi xuống một kiện áo xanh, nằm đi lên, hai tay trùng điệp sau đầu, lót làm gối, không bao lâu, liền trầm ngủ thiết đi. Hứa Dịch giấc ngủ này đi, Tuyết Tử Hàn âm thầm thở phào một cái. Chết, nàng không sợ, nếu không phải sợ chết, nàng cũng sẽ không đuổi theo tới đây. Nếu để cho cái này ác tặc hỏng trong trắng, lại là chết cũng không thể nhắm mắt. Thời gian một chút xíu chạy đi, Tuyết Tử Hàn nhưng dần dần phát hiện không đúng đến, u ám không gian, hoàn toàn tĩnh mịch, tính đến cơ hồ có thể nghe thấy tim đập của mình. Hai cái quan cầu, theo cái kia ác nhân hô hấp, chậm rãi phiêu đãng, chiếu lên tứ phương vách tường, quỷ ảnh trung điệp, không nói ra được câm trầm, khủng bố. Hô, hút, hô, hút. Tuyết Tử Hàn chợt phát hiện chính mình nhưng lại không có cho tới bắt đầu đếm cái này ác nhân tiếng hít thở, cưỡng ép mở ra cái khác ý nghĩ này, muốn đổi cái suy nghĩ, có thể tiếng hít thở kia âm thanh bừng tỉnh có ma âm, tùy tiện chiếm đoạt nàng toàn bộ giác quan. Lợn a, cái này đều có thể ngủ. Khác không ra ý niệm, Tuyết Tử Hàn đành phải mở ra đoán thầm hình thức. Lại một canh giờ trôi qua, chợt một cái quang cầu mở đi, Tuyết Tử Hàn càng phát giác khó mà đã chịu. Cái này không giống bình thường đả tọa điều tức, cả ngày lẫn đêm cô quạng, nàng đều có thể nhẹ nhõm chống cự. Mà loại này hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng khâu thủ, càng nhiều hơn chính là cho trong lòng người mặc lên nặng nghề gông xiềng. Cuối cùng, Tuyết Tử Hàn không thể nhịn được nữa, trung điệp tăng háng một cái, uy, ngươi tỉnh. Hứa Dịch xoay người, căn bản không để ý tới nàng. Tuyết Tử Hàn mặt đỏ lên, cả giận nói, ngươi đừng giả bộ ngủ, ngươi đến cùng muốn như thế nào, lấy xuống nói tới. Muốn giết cứ giết, không giết liền thả, giống ngươi như vậy trói lại ta, tính cái gì anh hùng hào hán? Ta tính cái gì anh hùng hào hán, tại ngươi Tuyết Tiên tử trong miệng, ta có thể một mực là cái kia ác tặc tới. Hứa Dịch ngồi dậy, bầu không khí không đúng, trường hợp không tốt, hắn chính là tâm lại lớn, cũng thực khó mà ngủ ngon. Tuy là ác thanh ác khí, Tuyết Tử Hàn lại không hiểu cảm thấy thoải mái. Lâu dài cô quạng, nàng cũng cảm nhận được Hứa Dịch mới trải nghiệm. Làm sao không tiếp gốc dạng, việc này, ta cũng không có xong, từ vừa mới bắt đầu, chính là ngươi Tuyết Tiên tử trước tìm ta gốc dạng, ta nằm trên mặt đất đang ngủ ngon giấc, chiêu ngươi, chọc giận ngươi, ngươi muốn tới sờ ta, hắc hắc, từ gốc rễ bên trên bàn về, hai ta ai ác còn chưa nhất định. Hứa Dịch bắt đầu lôi chuyện cũ, đảo đảo, lẽ thẳng khí hùng không ít. Tuyết Tử Hàn suy nghĩ, cũng bị Hứa Dịch lời nói câu lên, tinh tế tưởng tượng, đúng như là cái này ác nhân nói, là chính mình trước chiêu được hắn, bởi vì chính mình ý đồ lục xem cái này ác nhân túi năng lưng, đã dẫn phát bắt góc, đã dẫn phát tu di hoàn bị đoạn, mới có đến tiếp sau liên tiếp cố sự. Vừa nghĩ tới tu di hoàn, Tuyết Tử Hàn thần sắc trang nghiêm lên, liền coi như là ta không phải, ngươi đem tu di hoàn trả ta, chúng ta xóa bỏ. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, xóa bỏ. Ngươi truy sát ta nợ cũ liền không ngã, mới ngươi cũng đã biết ngươi là thế nào xuống tới. Nếu không phải lao tử tại bên dưới làm ngươi đệm thịt, ngươi Tuyết Tiên tử linh hồn nhỏ bé, không chừng lúc này đều thổi qua núi tuyết, bằng ngươi dứt khoát đụng một cái, liền xóa bỏ. Hứa Dịch lúc này mới tìm được chọn đầu mỹ nữ cảm giác. Tuyết Tử Hàn lúc này mới nhớ tới, chính mình là bất tỉnh lấy ngã xuống tới, lại nghĩ tới trên thân mấy chỗ ẩn ẩn làm đau, lập tức sáng tỏ, kẻ trước mắt này sợ không có lừa gạt nói. Vừa nghĩ tới chính mình lại cùng người này có va chạm ra thịt, cảm thấy đột nhiên dâng lên bối rối cùng phản cảm tới. Chương 206, bồi bổ. Hứa Dịch không thông âm luật, nhưng thanh âm mới từ ngọc trên dây cùng mười ngón ở giữa trượt xuống đến, hắn cái kia bực bội đến cô quả tâm, chợt tiên tính lại. Nhu hòa dây cung âm thanh, giống như ôn nhu nói nhỏ, đến từ trong lòng ấm áp nhất người. Loại kia như có như không, như ẩn như hiện ấm áp, xuyên thấu qua màng nhĩ, tiến vào thân thể, tản vào toàn thân, từ chục triệu cái lỗ chân lông lộ ra, để người từ thực chất bên trong dâng lên một mảnh an bình. Chợt, dây cung âm thanh chuyển nhu, tựa như màu nâu xanh mây bay bên trong, dâng lên một vòng minh nguyệt, trong sáng mài nhu ánh trăng, chiếu phá núi sông, tiết vào động đến, trải ở trên người. Cả người đều bị cái này ấm thả ánh trăng bao khỏa, thoải mái dễ chịu mà nhẹ nhõm. Một khúc kết thúc, Hứa Dịch đắm chìm trong dây cung âm thanh bên trong, thật lâu không thể tự thoát ra được, nóng nảy tâm linh, thu được khó nói lên lời ấm áp. Có thể lại gảy một khúc ca. Hứa Dịch nhìn xem Tuyết Tử Hàn, chân thành nói, "Không thể." Tuyết Tử Hàn ngang hắn liếc mắt. Vốn là, nàng là chuẩn bị lại gảy mấy khúc, hết lần này tới lần khác Hứa Dịch nói, nàng liền không gảy, trong lòng chế giễu, không giết ngươi cũng không tệ rồi, còn muốn nghe thì bà, nằm mơ đi. Không gảy liền không gảy, có gì đặc biệt hơn người, tiểu gia tự ngu tự nhạc. Nói Hứa Dịch liền ngâm nga lên ca dao đến, nháy mắt, ôn nhu họa phong chuyển tác dữ tợn. Hậu thế các loại thần khúc thay nhau hoành tạc, Tuyết Tử Hàn nghe được mặt đều tái rồi. Không nàng, hai thế giới, âm luật chênh lệch cực lớn, lại thêm thần khúc ca từ thô thiện, hoặc là mênh mông chân trời là ta yêu, hoặc là tình yêu không phải ngươi muốn bán, nghe vào Tuyết Tử Hàn trong tai, mấy như tam cô chửi đồng. Đủ rồi. Thương lang một tiếng, thu thủy kiếm ra khỏi vỏ, ba thước thu thủy, huyền chuyển muốn tích, chỉ xéo Hứa Dịch. Ngươi đây là ý gì, ngươi không gậy, còn không cho ta ca hát, cũng quá bá đạo đi. Hứa Dịch âm thanh lạnh lùng nói. Như ở bên ngoài, đối đầu cái này thu thủy kiếm. Nói không chừng hắn sớm trượt được không còn hình bóng, trước mắt đã là tử địa, bị thu thủy kiếm một kích kết quả, làm sao cũng so sinh sinh chết đói được mạnh. Tuyết Tử Hàn đoán hận chừng hắn liếc mắt. Khuynh chân ngồi xuống, trong bụng lại truyền tới kêu to, trên mặt dâng lên một vẻ hường hạ. Từ tu di hoàn bên trong gọi ra hai hạt đan dược, trái xem phải xem, thực sự không hạ thủ được. Nguyên lai hai viên thuốc, một viên bổ khí đan, một viên hồi nguyên đan, căn bản không phải dừng đói đan dược. Hứa Dịch tuy có tích cốc đan chống đỡ, giờ phút này, dược lực cũng cơ hồ tiếp cận cực hạn, nhìn xem Tuyết Tử Hàn trong lòng bàn tay hai viên thuốc, trong lòng dâng lên không hiểu dãy rủa, là thừa dịp còn có sức lực, bản thân kết thúc, vẫn là chậm rãi chờ lấy tử thần giáng lâm, sinh sinh chết đói. Chợt, trong lòng run lên bần bật, móc ra cái hộp ngọc đến, cẩn thận mở hộp ngọc ra, một cây mộc điêu chính vững vàng nằm ở giữa, hất lên thượng đẳng chăn gấm, tựa như yên giấc. Hứa Dịch bưng ra thu hoa, trong lòng chua xót đã cực, chừng 5 ngày chưa từng bồi bổ, mộc điêu càng thêm khô cạn, suy yếu đến cơ hồ không cảm giác được sinh mạng dấu hiệu. Thảo nê mã lao tạc thiên, tiểu gia chính là bất tử, cùng ngươi nha cùng chết. Có loại hàng đạo lôi đỉnh, đánh chết tiểu gia, bổ bất tử tiểu gia. Tiểu gia sớm muộn giết tới ngày đi, làm chết ngươi nha đỉnh. Mắt thấy thu hoa hình dung tiểu tụy, ai ai đem trôi qua, Hứa Dịch tâm như dao đâm, thu hồi bất cần đợi khuôn mặt, hận đợi ma bệnh lại lộ ra. Chỉ trời mắng trời, ngôn ngữ thô tục, nghe được Tuyết Tử Hàn thẳng mê con mắt. Trước mắt Hứa Dịch, cho cảm giác của nàng quá phức tạp đi, nàng chưa hề gặp phải phức tạp như vậy gia hỏa. Lần đầu gặp lúc, gia hỏa này giả chết cưỡng ép chính mình, còn dám áp chế trọng kim, cuối cùng lại thành công trốn chạy, gan to bằng trời, không quá như thế này. Lại về sau, người này trang phục đạo nhân, đem một đám khí hải cảnh cường giả đùa bỡn xoay quanh, chính là bại lộ, cũng không hốt hoảng chút nào, lại vẫn cổ động môi lưỡi, nói đến chính mình cái này chứng nhân á khẩu không trả lời được, hèn hạ vô sỉ, không quá như thế này. Về sau, nhiều mặt truy sát, đám người loạn chiến, tranh bảo đoạt bảo, người này đúng là không chút phí sức, không sợ nguy hiểm, đại gian đại ác, dũng cảm túc trí, hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế. Cho đến rơi vào nơi đây, người này miệng lưỡi chân trù, con buôn gian trá, quả thực mười phần tiểu nhân, thỉnh thoảng cũng còn toát ra mấy phần nhân tình vị, hiện lộ lấy nhân tính phức tạp. Lại đến thời khắc này, người này quát trời mắng, giống như điên cuồng, nhân tình vị ngược lại càng đủ. Quát mắng nửa ngày, Hứa Dịch mệt mỏi, từ tu di giới bên trong lấy ra chậu gỗ, túi nước, lại đem túi nước bên trong nước rót vào trong chậu, móc ra cuối cùng hai gốc bảo dược, hai tay xoắn nát, đổ vào trong chậu. Lập tức, song trưởng đặt vào trong chậu, liều mạng thôi động khí huyết, hai tay cấp tốc chuyển đỏ. Không bao lâu, trong chậu bốc lên nổi bóng, dâng lên mảng lớn khói trắng, thoáng qua, một chậu trắng nước liền sinh sinh bị hắn song trưởng thúc được sôi trào lên. Phen này dày vò, tiêu hao hắn to lớn thể lực, nước vừa làm nóng, hắn cũng nhịn không được nữa, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Đợi đến nhiệt độ nước hơi lạnh, hắn mới cẩn thận đem thu hoa cất đặt trong chậu. Tuyết Tử Hàn nhìn đến ngây dại, nàng hoàn toàn không có thể hiểu được phát sinh trước mắt hết thảy. Nàng đã nhìn ra, Hứa Dịch đây là lại dùng nước gấm bồi bổ phương pháp cho cái này khô héo nhân sâm em bé tụ bệnh. Có thể nàng rõ ràng nhìn ra, cái này ác nhân chính mình cũng đói đói là, có cái này hai gốc bảo dược, một túi nước, nói ít cũng có thể nhiều chịu 10 ngày nửa tháng. Nhưng mà, cái này ác nhân lại cam nguyện đem hai gốc bảo dược, một túi nước sạch, đều làm thành nước gấm, cho cái kia căn bản là không có nhiều ít cứu sống hy vọng nhân sâm em bé bồi bổ. Cái này hoàn toàn là bắt sinh mạng nguồn gốc, làm buồn công. Muốn nói người này vụ bè, thì cũng thôi đi. Có thể cái này ác nhân rõ ràng chính là thiên hạ nhất đẳng gian xảo chi đồ. Hứa Dịch không tâm tư chú ý Tuyết Tử Hàn ý nghĩ, tất cả lực chú ý đều tập trung trên người thu hoa, đầy trong đầu đều là thu hoa âm dung tiếu mạo. Dâu ria thúc, cho ta mang ăn ngon. Ai nha, dâu ria thúc xấu lắm, làm sao đều ăn sạch. Dâu ria thúc, mặc kệ ngươi thương được nhiều trọng, đều muốn về nhà. 6. Dần dần, Hứa Dịch đôi mắt lên sương ngủ, ở bước. Tuyết Tử Hàn một đôi tinh mâu suýt nữa rơi xuống đến, người này dĩ nhiên khóc. Loại người này dĩ nhiên cũng sẽ khóc. Cho tới nay, Hứa Dịch cho nàng ấn tượng cùng hôn thế ma vương không sai biệt lắm. Cho dù bị đông đảo khí hải cảnh cường giả vây kín, người này vẫn như cũ đấu trí ngầm cao, trí kế bách xuất, thông dòng cùng nhau. Lại hiểm ác trang diện, cũng không thể để người này thoáng nhíu mày, trời sắp xuống, gia hỏa này cũng chỉ coi bị che. Hết lần này tới lần khác nàng lại ở trong mắt người nọ, nhìn thấy nước mắt, nhìn thấy yêu mến, nhìn thấy nồng đậm thương tiếc cùng không bỏ. Ý mắng ở giữa, xem một màn nhân gian ôn nhu, không hiểu, trong lòng nàng có chút lế ẩm cảm giác. Lâu không bồi bổ, thu hoa tựa hồ khát được hung ác, lần này không chỉ có đem dược lực hút không, liền dược thủy cũng hấp thu sạch sẽ. Cẩn thận lau chùi sạch thu hoa, bỏ vào hộp ngọc cất kỹ. Hứa Dịch lại không hiểu phiền não, hắn tự biết cầu sinh lại bị treo chọc lên, dù là đem hết toàn lực, hắn cũng phải ở đây trên vách đá dựng đứng đục ra cái lỗ thủng, đem thu hoa đưa ra ngoài. Nói làm liền làm, hắn không có ý định lại trì hoãn thời gian, bởi vì là thời gian trì hoãn được càng lâu, sinh mệnh lực của hắn liền sẽ càng thêm sói mòn. Chương 207, ngũ hoàn tròn. Tìm một cái xác định vị trí, Hứa Dịch liên tiếp nện xuống mấy trăm quyền. Ầm ầm. Vững như cứng rắn sắt, cũng sinh sinh bị hắn đập ra điểm điểm bàn ấn, lại kia không có chút nào có vỡ tan dấu hiệu. Thương lang một tiếng, kiếm khí khuấy động, thu thủy kiếm thoáng qua vạch ra ba kiếm, đều trong số mệnh Hứa Dịch điên cuồng dùng lực điểm rơi bên trên, vẫn như cũ khó mà trọng thấu. Tà thao. Hứa Dịch cùng nộ, tụ lên sức bình sinh, đập ra một quyền, oanh minh bạo hưởng, răng rác một tiếng, quyền xương gãy nứt, đại lượng máu tươi phun bay, tường sắt vẫn như cũ. Ta đi ngươi em ở. Hứa Dịch đã gần đến điên cuồng, lại là một quyền cao cao giơ lên, đang muốn rơi đập, chợt đống nhiên giữa không trung, tường sắt phía trên xuất hiện quỷ dị biến hóa. Máu tươi tan tiến tường sắt, nhanh chóng hóa thành từng đạo tơ máu, thoáng qua trải rộng ra nửa phương. Khiến Hứa Dịch hoa mắt thần mê chính là, mới rơi quyền chỗ, lại hiện ra cái tiểu xảo bản tính đồ án, suy nghĩ xoay nhanh, trong chớp mắt, Hứa Dịch nhớ ra rồi, cái này cùng hắn đạt được kia bản số luận bút ký bên trong, sau cùng kim sắc bản tính huy hiệu, không có sai biệt. Lại nhìn thật kỹ, liên tiếp tiểu xảo bản tính chính là một hàng chữ nhỏ. Bất tài môn đồ Quảng Lăng tử tuyệt bút. Tuyệt bích bên trong thấy văn tự, vì Hứa Dịch đã gần đến hồ tuyệt vọng nội tâm, ném xuống một vẻ sáng sắc. Hắn không dám tiếp tục trì hoãn, phá vỡ làn da, mặc cho huyết dịch phun ra, rất nhanh trên vách tường huyết tuyến càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mật, không bao lâu, chỉnh mặt vách tường dần dần trải khắp. Dần dần, tơ máu hội tụ thành văn tự. Đây là dùng đầu ngón tay khắc ra. Tuyết Tử Hàn run tiếng nói, mấy không dám tin vào hai mắt của mình. Khối này vách tường, rõ ràng là trọng thiết hòa với dị thiết gen đúc, cứng rắn vô cùng, tính bền dẻo tuyệt luân, sắc bén như thu thủy kiếm cũng không phá nổi, đủ thấy sắc bén. Mà trên vách tường văn tự, lại rõ ràng mang theo chỉ pháp ấn ký. Trên đời lại có người có thể chỉ bằng vào ngón tay, liền có thể ở đây thu thủy kiếm đều không phá nổi trên vách tường, lưu lại văn tự, nên loại nào sợ hãi. Hứa Dịch không chú ý trên vách tường văn tự là thế nào tới. Sở hữu lực chú ý đều bị văn tự bên trên nội dung hấp dẫn. Cầu tặc, sống không thể ăn thịt ngươi. Chết tất đoạt mày hồn. Ân sư tại bên trên, bất hiếu đổ Quảng Lăng tử xa bái. Cả mặt vách tường lại chỉ có hai câu này nói nhỏ, những người còn lại đúng là giống như kia bản toán học bút ký giống nhau toán học luật chứng. Mới qua loa một lần xem hết, Hứa Dịch trong lòng đống nhiên dâng lên vô cùng vô tận hoan hỉ. Mới bị hắn mắng đầy bụi đất, dẫm vào vũng bùn bên trong lão tặc tiền, đống nhiên lại bị hắn nhở dơ lên đỉnh đầu. Cái gì là trời không tuyệt đường người, đây chính là trời không tuyệt đường người. Hắn thậm chí từ ở sâu trong nội tâm dâng lên một loại số mệnh luân hồi, duyên phận thiên định tối tâm cảm giác. Nguyên lai, trên tường văn tự lại cũng là một loại luật chứng, một loại liên quan với chư tròn quý nhất luật chứng. Quảng Lăng tử đưa ra một loại giả thiết, như thế nào khiến cho ngũ hoàn tròn, tại cùng một xác định vị trí trải qua. Như không có lần trước nghiên cứu quy nguyên bộ trải qua. Hứa Dịch chỉ sợ cực khó lý giải trên vách tường luật chứng, mà có lần này trải qua, đối với trên vách tường luật chứng, lại ẩn ẩn có loại nước chảy thành sông cảm giác. Nói đến, lần này nhân quả, thành chính là thiên ý. Nguyên lai cái này Quảng Lăng tử quả thật một kỳ nhân, 300 năm trước, vị nhất thời nhân vật phong vân. Toán học, cơ quan, kỳ môn, bát quái, không gì không giỏi, không gì không biết, chính là nổi danh đại tượng sư. 300 năm trước, Thuần Dương cung bên trong, Khương Hận Thiên bị thiên tử thiết kế, dựa vào tuyệt thế võ lực, miễn cưỡng giết ra ngoài cùng, trốn xa kinh thành, trốn về quan bên trong quê quán. Không lâu sinh tử. Khương gia chính là đương thời cự tộc, ảnh hưởng không phải tầm thường, thiên tử tập sát Khương Hận Thiên, đảm nhiệm ai biết được, cũng phải nói một câu vong ân phụ nghĩa. Mà Khương Hận Thiên chạy ra, việc này Khương gia đã biết, như chiêu cáo thiên hạ, thiên tử nhất định rất mất mặt. Nhưng lại là anh minh thần võ, đã thân tử đạo tiêu, đối với gia tộc cũng liền đã mất đi ý nghĩa. Lúc đó, Khương gia tộc trưởng trải qua một phen nghị sâu tính kỹ, liền đối với trên triều đình báo Khương Hận Thiên bị chết. Khương gia truyền đạt thiện ý, thiên tử tự nhiên vui vẻ nhận, mặc kệ là thật thủ Khương Hận Thiên kình thiên hộ giá chi công, vẫn là vì làm cho thế nhân nhìn, thiên gia ban thưởng trọng bảo vô số. Khương gia cũng vì vậy uy danh đại trấn. Khương Hận Thiên vì Khương gia tranh thủ vô thượng danh vọng, đã sống chết, tự nên hậu táng. Khương gia liền ra trọng kim, thuê thiên hạ danh tượng, Quảng Lăng tử lúc ấy thanh danh đã lấy, cảm niệm Khương Hận Thiên một đời anh hùng, thân phó Khương gia hết bảng, ôm lấy Khương Hận Thiên chi mộ giám tạo trách nhiệm. Tốn hao gần 10 năm thời gian, Quảng Lăng tử cuối cùng ở đây hội âm sơn tìm được một chỗ âm mạch, liền đem Khương Hận Thiên chi mộ tuyển nơi này chỗ. Cuối cùng 10 năm, mộ huyệt cuối cùng đúc thành, dựa theo ngay lúc đó quy củ, tu kiến mộ huyệt công tượng đều cần ăn vào vong tâm đan, đem cái này 10 năm bên trong đúc mộ sự tỉnh quên mất là đủ. Nhưng Khương gia thân là gia tộc quyền thế, lại Khương Hận Thiên mộ huyệt trừ lưu cho Khương Hận Thiên thi cốt âm cư chi dụng, càng bị Khương gia chọn làm môn bên trong tinh anh con cháu thí luyện chỗ. Vì vậy, ở trong đó khắp trồng bảo dược, dốc lòng bồi dưỡng. Trừ ngoài ra, Khương Hận Thiên tu vi kinh thiên, bỏ mình về sau, một thân hải cốt chân quý phi thường, Khương gia gia chủ thậm chí sau lưng Quảng Lăng tử, tại mộ thành về sau, tự mình dẫn rót tâm hà, chế tạo huyền quan, đang vì ôn dưỡng Khương Hận Thiên hải cốt. Khương gia hao tổn tâm cơ, hao phí vô số, như thế trọng bảo chi mộ, chỉ là một viên vong tâm đan, sao có thể để cho an tâm? Khương gia gia chủ không tiếc phát động cấm thuật, để hơn 10.000 dân phu trong vòng một đêm hóa thành bột mịn. Mà thi thuật trước đó, càng là mượn từ kiểm nghiệm mộ thất vì dân, đem Quảng Lăng tử đưa vào tòa này trọng kim rèn đúc mật thất, sinh sinh vây chết Quảng Lăng tử. Thẳng đến 200 năm trước, xuất thân đan đỉnh môn đạo nhân, đánh bậy đánh bạn, phát hiện tòa này cự mộ, kiến thức âm quan tài chi diệu, sinh xảo đoạt thiên công tâm tư, tại trong điện tịch lưu lại kiếp nổ, mới dẫn xuất Hứa Dịch, tề danh dò xét mộ. Trùng hợp chính là, Hứa Dịch được lấy được kia bản luận tròn bí kíp tác giả, đang cùng Quảng Lăng tử rất có nguồn gốc. Mà nay, hắn tiến đụng vào Quảng Lăng tử bỏ mình chỗ, máu nhuộm vết tường, phát hiện Quảng Lăng tử di văn, thật sự là từ nơi sâu xa, tự có thiên ý. Mà Quảng Lăng tử bị nhốt vào tử địa, tự cũng đã làm một phen cố gắng. Có lẽ là tại thuật số cơ quan, kỳ môn bắt quái, mấy cái dị thuật bên trên bỏ ra quá nhiều tâm tư, cứ thế tại võ đạo có chút hoang phế, ngút trời kỳ tài, lại chỉ có khí hải cảnh tu vi. Thế nhưng, thiên ý có lúc hết, Quảng Lăng Tử dù nghĩ đến hợp kích chi diệu, lại đến cùng không được đến kia bản số luận, chưa thể cuối cùng chư tròn chi diệu. Căn cơ không thành, chỉ có lý luận, cuối cùng chưa thể phá bích mà ra, sinh sinh ngạt chết nơi này chỗ. Chương 210, Phó thác. Cái này phiên nguyên do, bao phủ tại sử biển, Hứa Dịch cũng không biết được. Hắn cũng không biết Quảng Lăng Tử có phải hay không kia bản số luận bút ký tác giả, nhưng chỉ bằng trên vách tường cái thanh kia tinh xảo bản tính, Hứa Dịch liền đối với sinh ra 10 phần thân cận. Đi đến bên cạnh bàn, Hứa Dịch đối với Quảng Lăng Tử thi cốt, không người một cái thật sâu, tâm niệm vừa động, liền đem thi cốt thu vào tu di hoàn bên trong đến, đợi cho trở ra nơi đây, để nhập thổ vi an. Hứa Dịch nhìn chằm chằm vách tường mình tư khổ tường lúc, Tuyết Tử Hàn cũng đem ánh mắt gắt gao khóa ở trên tường, chờ mong nhìn ra chút gì. Có thể buồn bực chính là, cái kia ác nhân thấy được mặt mày hớn hở, chính mình lại là không hiểu ra sao, làm sao cũng nhìn không rõ ràng, những cái kia tròn tròn vòng vòng, không đông đến cùng chỉ thay mặt cái gì. Chật, lại gặp cái này ác nhân đối với thi thể cúi đầu, hiển nhiên là nhìn ra mặt mày, đang tạ ơn sư đâu. Ngay tại Tuyết Tử Hàn tức giận ở giữa, Hứa Dịch chợt đi đến trước người nàng, nói: "Tử Hàn tiên tử, thương lượng như thế nào?" Tử Hàn tiên tử cái này nghe quen lấy lòng thanh âm, đột nhiên từ cái này ác nhân miệng phun ra, Tuyết Tử Hàn không khỏi một trận ác hàn, toàn thân lại kích nổi da gà lên, vô ý thức lui về sau một bước, "Ngươi muốn làm gì?" Hứa Dịch trên mặt chất đống ấm áp tiếu dung, không có chuyện khác, liền muốn mời ngươi giúp một chuyện, chỉ cần ngươi đồng ý, ngươi lúc trước thiếu Dịch Mộ và Kim, Dịch Mộ cũng không cần. Nghe thấy Tử Hàn tiên tử bốn chữ, Tuyết Tử Hàn liền ác hàn được không được, gặp lại Hứa Dịch cái này cười rạng rỡ, lớn đưa chỗ tốt, Tuyết Tử Hàn khẩn trương tới cực điểm. Hoàn toàn chính xác, luận tu vi, cái này ác nhân tuyệt không phải nàng đối thủ, có thể cái này ác nhân tính toán, thực sự quá độc ác, lần trước vô số lần sự thật chứng minh, đối đầu ra hỏa này, chính mình muốn chiếm tiện nghi, cơ hội là không thể nào. Hứa Dịch ý thức được sự khác thường của mình, đưa tới đối phương nghịch phản, lập tức thu liễm tiểu dung, lạnh tiếng nói, ta nghĩ ta có thể phá vỡ cái này vách tường, nhưng phá vỡ về sau, ta chỉ sợ thương thế cực nặng, ở đây trong cổ mộ, người muốn mạng ta vô số, trọng thương phía dưới, ta chỉ sợ đi không được. Ta có một điều thỉnh cầu, hy vọng ngươi có thể đáp ứng, ngươi như đáp ứng, ngươi muốn cái gì đều được. Tuyết Tử Hàn giật mình, cùng cái kia gốc nhân xâm em bé có quan hệ đi. Hứa Dịch có chút ngạc nhiên, đưa tay đem hộp ngọc móc ra, đúng vậy, bất quá nàng không gọi nhân xâm em bé, nàng cứ gọi Thu Hoa. Hiện tại nàng bị thương, có lẽ chỉ có linh thổ mới có thể ôn dưỡng thật tốt. Nhờ ngươi đem nàng mang đi ra ngoài, nếu như có thể, còn xin ngươi đem nàng chữa khỏi. Nói chuyện thời khắc, Hứa Dịch trong tay nhiều thật dày một sấp kim phiếu, trọn vẹn 43.000 hơn kim. Có hơn 600 kim là tự mang, 2.400 dư kim được từ một đám sân phỉ, còn lại 40.000 kim chính là từ quân vô hồi mấy người trên thân lừa đến. Nói đến, Hứa Dịch cũng là không có biện pháp, hắn tính toán phá vách tường phương pháp chưa hẳn có thể thành. Nếu là thành công, hắn gặp thương tích nhất định cực kỳ nghiêm trọng. Thân ở cổ mộ, nếu là lẻ loi một mình liều mạng một lần thì cũng thôi đi, vẫn cứ một mực có Thu Hoa, hắn không đánh cược nổi. Cũng may Tuyết Tử Hàn người này, hắn dù hiểu nhau không sâu, lại nhìn thấu triệt, đem Thu Hoa tạm thời phó thác cùng nàng, xem như chỗ đi tốt nhất. Nếu là đổi lại cái khác sự tình, Hứa Dịch lớn có thể lớn bàn điều kiện, nhưng liên quan đến Thu Hoa, hắn không muốn cho Tuyết Tử Hàn ra tăng mặt trái ấn tượng. Vì vậy, đột nhiên xoay chuyển khuôn mặt. Tuyết Tử Hàn chấn kinh, kẻ trước mắt này có bao nhiêu a xem tài như mạng, nàng từng có khắc sâu nhất trải nghiệm, tuyệt không có nghĩ tới tên này sẽ vì cái này gốc nhân xâm em bé, làm được loại tình trạng này. Cái này nhân xâm em bé, không, Thu Hoa, đối với ngươi rất trọng yếu. Tuyết Tử Hàn nhìn thẳng trong mắt của hắn. Hứa Dịch nặng nề thở dài, không phải trọng yếu, phải nói nàng là ta trên đời này, không nhiều ý nghĩa đi, Tử Hàn tiên tử, xin nhờ. Nói xong, lại đối với Tuyết Tử Hàn không người một cái thật sâu. Tung là đối thủ, Tung nhìn Hứa Dịch cực bất quá mắt, Tuyết Tử Hàn trong lòng cũng mềm nhũn ra, như thế trong lòng có một vệt nhu tình ra hỏa, lại ác được đi đến nơi nào. Ngươi không sợ ta cầm cái này gốc nhân xâm em bé, đưa nàng nấu ăn. Tuyết Tử Hàn cố nói. Nào biết được lời này vừa nói ra, Hứa Dịch dịu dàng ngoan ngoãn trên mặt, đột nhiên gân xanh trầm tĩnh, ngũ quan dữ tợn đến gần như vặn mèo, nếu như ngươi dám dạng này làm, nhưng ta có một hơi tại, tất để Thiên Sơn phái trên dưới, máu chảy phiêu mái trèo, gà chó không yên. Nói xong, Hứa Dịch ý thức được chính mình qua, miễn cưỡng gạt ra so với khóc còn khó coi hơn cười đến, ta tin tưởng Tử Hàn tiên tử là người, định sẽ không nói mà nuốt lời. Tuyết Tử Hàn quả thực không biết muốn hình dung như thế nào cái này ác nhân, mới dữ tợn, để nàng cổ sống đều rét lạnh lên, thoáng qua lại có thể trơ mặt ra đến cầu người, trong lòng tức giận, nói: Ta đáp ứng ngươi, ngươi cái kia cây gậy, ta nhìn không sai, ngươi không phải nói, hỏi ngươi muốn cái gì đều được à, không bằng đem cái kia cây gậy cũng cho ta. Không có vấn đề, chỉ là ngươi ngàn vạn muốn đem Thu Hoa chữa khỏi. Hứa Dịch không chút do dự gọi ra Khốc Tăng Đồng, đưa tới. Khốc Tăng Đồng là hắn trải qua thiên tân vạn khổ mà được đến, lúc ấy cơ hồ dốc hết thân ra. Mà cổ mộ chuyến đi đến nay, Long Ngạc Giáp hộ chủ, Khốc Tăng Đồng giết địch, là hắn đắc lực nhất vũ khí. Nhưng so sánh với Thu Hoa an nguy đến, chỉ là Khốc Tăng Đồng, lại đáng là gì? Tuyết Tử Hàn tự nhiên sẽ hiểu Khốc Tăng Đồng là kinh khủng bậc nào. Chỉ một vậy, Chu Thế Vinh liền đi nửa cái mạng, coi trời bằng vùng, Kim Cương Bất Hoại đạo nhân, chỉ bị trà sát chút ra, liền thê âm thanh gào thét. Dù là tại Thiên Sơn phái thấy nhiều bà bối, Tuyết Tử Hàn cũng chưa từng thấy loại này thần dị binh khí. Kỳ thực, trong lòng nàng đã bị Hứa Dịch đối với nhân xâm em bé chân thành chi tình cảm động, bất quá mở miệng thử nghiệm, nào biết được thân là võ giả Hứa Dịch, lại thật liền giữ nhà bảo vệ tính mạng binh khí, đều bỏ được đưa ra. Nhìn ngươi đáng vẻ không bỏ, mà thôi, ta liền không làm khó. Tuyết Tử Hàn đưa tay đem Khốc Tang Đồng đẩy về, nào biết được mới vừa đụng vào, chỗ sâu trong óc liền hiện ra một mảnh núi thây biển máu, vạn quỷ khóc rít đảo. Hứa Dịch gặp nàng ngây người, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, vội vàng đem Khốc Tang Đồng thu hồi. Tuyết Tử Hàn thở phào một hơi, thật sâu nhìn chằm chằm liếc mắt Khốc Tang Đồng, nói, một mực không dám xem nhẹ ngươi, không nghĩ tới ngươi đúng là thâm bất khả trắc. Được rồi, lúc này liền coi ta giúp ngươi một bận điệu, ngươi thiếu ta cái nhân tình, có thể ngày nào muốn ngươi trả lại ân tình này của ta. Hứa Dịch đại hỉ, gọi ra một thanh vận tốc cầm thanh phi đao, đưa tay kéo một tấc vào áo, trên cán đao buộc lại căn thanh mang, phục đem phi đao đưa tới, cái này thanh phi đao mời ngươi nhận lấy, một ngày kia Tử Hàn tiên tử nhưng có chỗ lệnh, chỉ cần sai người đem cái này thanh phi đao đưa cho Quảng An thành bên trong một cái gọi Viên Thanh Hoa mập mạp, thiên sơn và thủy sông pha khói lửa, Dịch Mộ Tuyệt không nhíu mày, lời đừng nói quá đầy, chỉ mong ngươi có thể phá vỡ vách tường mới là. Nói, Tuyết Tử Hàn từ Hứa Dịch trong tay tiếp nhận vận tốc âm thanh phi đao, lại tiếp tục đem hộp ngọc, kim phiếu cùng nhau tiếp nhận, điểm ra 40.000, đem còn lại 3.000 kín đáo đưa cho Hứa Dịch, cái này 40.000 là các sư huynh đệ thay ta ra, ta phải trả lại bọn họ, ngươi cái kia 3.000 kim, ta có thể trứng mắt. Chương 211, phá bích. Đúng rồi, Thu Hoa không thể bỏ vào tu di hoàn. Hứa Dịch nhắc nhở một câu. Tuyết Tử Hàn tinh mâu lập lòe, kinh ngạc nhìn qua hắn, còn có cái gì muốn giao phó? Cùng nhau nói đi. Hứa Dịch thẹn thùng, hắn loại này giang hồ thái điểu đều biết tu di hoàn không thể tổn chữ vật sống, nhân ra Tử Hàn tiên tử chỗ nào còn cần bằng giao. Bất quá, Tuyết Tử Hàn đề miệng, hắn thật đúng là nhớ tới không ít, xác thực còn có chút muốn giao phó, tiểu nha đầu còn ăn ngày ăn, thuần hương phường tô vòng mà là nàng yêu nhất, còn có kinh tám vị táo hoa bánh ngọt, hồi hương đậu, đây đều là nàng thích thức ăn. Bất quá đừng cho nha đầu ăn nhiều đồ ngọt, rất thích dụ răng. Còn có tiểu nha đầu ban đêm đi ngủ không thành thật, thích đạp chăn mền, thích ngủ nướng, không thích tắm rửa, thích ăn thịt, thích nghe cố sự, đúng rồi, ngươi như ngại phiền phức, cho nàng nhiều mua mấy quyển tập tranh. Nàng còn vui lòng đi học, nếu như thích hợp, tìm địa phương an toàn để nàng đi học, còn là tiểu hải tử, già cùng đại nhân tại một khối, dễ dàng quái gở, không hợp đàn. Hứa Dịch nói liên miên lại nhải, nói đến không xong. Tuyết Tử Hàn bắt đầu hơi mang vui vẻ nghe, đợi cho càng về sau, chợt nhớ tới mất sớm phụ thân, chuyện lúc trước như ở trước mắt, điểm tích vào hết trong tim, giọng nói và dáng điệu tướng mạo lại không, trong lòng không hiểu chua xót. Nói một xe ngựa, cuối cùng nghĩ không ra, còn có cái gì không có giao phó, Hứa Dịch lúc này mới ý thức được chính mình quá dài dòng, nhìn thấy Tuyết Tử Hàn sắc mặt khó coi, trong lòng ngượng ngùng, liền lại không lời thừa, quay người hướng vách đá đi đến. Hắn nói nói có thể phá vách tường, chỉ là căn cứ vào một loại suy đoán, mấu chốt còn phải căn cứ trên vách tường nội dung, xác minh loại này suy đoán. Cũng may mới nhìn thời khắc, hắn đã thăm dò đầu mối, lúc này lại tinh tế nghiên cứu, quả nhiên nước chảy thành sông, trong lòng đối với Quảng Lăng Tử sinh ra cảm kích tới. Đem Thu Hoa cẩn thận thu hồi trong lực, Tuyết Tử Hàn ngồi xếp bằng trên giường đá, nhìn chăm chú Hứa Dịch, thấy hai cánh tay hắn khi thì hóa vông, khi thì hóa tròn, một vòng lại một vòng. Vòng vòng không thôi, hoàn toàn làm không rõ ràng. Cái này cùng cái gọi là phá vách tường phương pháp có liên hệ gì? Liên tiếp mấy canh giờ, gia hỏa này đều ở tại chỗ hoa vòng. Thỉnh thoảng, trên vách tường truyền đến giống như pháo vang lên, nhưng lại không gặp gia hỏa này rõ ràng dùng lực, Tuyết Tử Hàn lớn là hiếu kỳ, nhưng lại mê mang khó giải. Chợt, Hứa Dịch không ngừng huy động cánh tay, rốt cục cũng ngừng lại, nhanh chân đi đến lúc trước đánh vô số hạ điểm rơi vị trí, lấy ra một viên màu xám quả, nuốt xuống. Chính là huyết viêm quả, vốn là cái quả này là lưu cho hạ tử mạch. Nào biết được, cái quả này dược tính quá mạnh, căn bản không thể trực tiếp nuốt. Hạ tử mạch không có phục dụng. Hứa Dịch liền lưu lại. Càng về sau gặp lại hạ tử mạch, bị nha đầu này lấy hạt rẻ trong lò lửa, chơi ra thiệt hồ, một gia hỏa hái đi hơn 100.000, Hứa Dịch tức giận đến tim gan đều đau, chỗ nào sẽ còn đem huyết viêm quả trả nàng. Giờ phút này, chính là sinh tử tồn vong thời khắc, hắn đói bụng 5-6 ngày, vừa mới lại phấn khởi dư dũng, liều mạng ra quyền. Đã cơ bản tiếp cận dầu hết đèn tắt. Dù có diệu pháp, muốn phá vết tường, cũng lấy thực lực có chưa đến. Không có làm sao, Hứa Dịch chủ ý rất tự nhiên liền đánh tới cái này miếng huyết viêm quả lên. Hạ tử mạch gánh không được huyết viêm quả dự tính, Hứa Dịch không cho là mình gánh không được, vì tu luyện bá lực quyết, hắn liền béo viên ngoại cho rằng hổ lang hẳn phải chết chi dược đều nuốt, huyết viêm quả lại mãnh liệt, còn có thể so hổ lang chi dược mạnh hơn. Cho dù là càng thêm hung mãnh. Trước mắt, hắn lui không thể lui, trừ liều mạng một lần, còn có thể như thế nào? Huyết viêm quả mới vào miệng, trong lồng ngực đột nhiên dâng lên một đám lửa, dược tính còn chưa hoàn toàn bộc phát, đã hung mãnh như vậy, Hứa Dịch biết rõ do dự không được, hét lớn một tiếng lui ra ngoài. Tuyết Tử Hàn dù chẳng biết đến tận cùng, lại đem sau cùng tín nhiệm không có chút nào bảo lưu cho Hứa Dịch, có một chút, nhảy lên ra lúc trước phá vỡ động cửa đi. Thân thể vừa nhảy lên ra ngoài, to lớn phản chấn sóng khí, thổi đến nàng suýt nữa ngã chồng vó. Ngay sau đó, một vệt kim hoàng mặt trời, tại mật thất chỗ, ném xuống một mảnh kinh tâm động phách sáng lạ. Động thật mở ra. Lâu khốn nước thoát, Tuyết Tử Hàn thật nhịn không được muốn hoan hô ra tiếng, bỗng nhiên nhớ tới Hứa Dịch, người kia đã ngã nhào vào ngoài động. Có một chút, Tuyết Tử Hàn nhảy lên xuất động đi. Đập vào mắt đều là xanh ngắt, cách đó không xa, một mảnh hồ nước chân nhăn như gương, khiến người khiếp sợ là trên mặt hồ bạch ngư nhảy sóng, mệt mỏi chim bay trả, đúng là một phái sinh cơ bừng bừng. Tuyết Tử Hàn không lo được thưởng thức cái này đã lâu sinh cơ, vừa ngồi xổm người xuống điều tra Hứa Dịch thương thế, liền bị sợ nhảy lên. Hắn bị thương quá nặng đi, hai tay bị vỡ nát gãy xương, mềm mềm buông phóng, cơ hồ thoáng dùng sức liền có thể trực tiếp kéo đến rơi xuống. Song trưởng giữa hết, đảo đáng sợ thì đỏ. Bộ mặt toàn không phải, ngũ quan đều mơ hồ, bị máu tươi giống cùng mặt, cùng thành một đoàn. Nửa người sụp đổ, hai cây trắng bóc xương sườn đều chọc lấy ra, quả thực vô cùng thê thảm. Chưa có tới, Tuyết Tử Hàn xoang mũi chua chua. Đúng lúc này, cách đó không xa bên ngoài rừng rậm, truyền đến gào to, ai ở bên kia, ra. Tiếng gào to chưa dứt, liền lại truyền tới sột soạt xoạt xoạt thanh âm, hiển nhiên, không ít người đang hướng bên này vây tới. Tuyết Tử Hàn khẩn trương, nàng không lo lắng cho mình, mà là lo lắng Hứa Dịch, lấy Hứa Dịch cùng đám người kết xuống thù hận, chỉ cần lộ diện, cam đoan bị loạn đao phân thây. Phương Tâm khẩn trương, chợt thoáng nhìn bên cạnh thân kinh ngẩm, đưa tay liền đem Hứa Dịch đá ra. Sống hay chết, chỉ có thể nhìn thiên ý, nếu là gia hỏa này có thể sống qua, đợi đến chính mình đuổi đám người này tới cứu, liền coi như hắn mạng lớn, nếu là nhịn không quá làm sao bây giờ? Tuyết Tử Hàn vừa lo lắng, đang hoang mang lo sợ thời khắc, cuối cùng có người tìm đi qua, người kia vừa nhìn thấy Tuyết Tử Hàn, vui vẻ hô, là Tử Hàn sư muội, là Tử Hàn sư muội, ta tìm tới Tử Hàn sư muội. Không bao lâu, một đống người vây quanh, chính là Thiên Sơn phái đám người. Dẫn trước chính là Ngọc Thanh tiên tử, nghe tin bất ngờ ái đồ cùng tặc tử cùng rơi xuống vực sâu, Ngọc Thanh tiên tử ngũ tạng câu phần, nàng xem Tuyết Tử Hàn vào mình ra, Tuyết Tử Hàn bị tai nạn, nàng thương tâm gần chết, mặc kệ quân vô hối như thế nào trình diễn khổ tình hí kịch, cũng khó tiêu Ngọc Thanh tiên tử lửa giận. Ngay trước Đông đảo Thiên Sơn phái đệ tử trước mặt, trung điệp quăng quân vô hối hai cái bạc hai, suýt nữa không có rút mất quân vô hối nửa cái mạng đi. Giờ phút này, đám người ngẫu nhiên gặp Tuyết Tử Hàn, Ngọc Thanh tiên tử suýt nữa rơi lệ, ôm lấy Tuyết Tử Hàn liên tục ca nổi lưng, sợ không thôi. Tuyết Tử Hàn lại ngầm sinh lo lắng, nếu là gặp người ngoài, nhiều lắm là chào hỏi, ra vẻ rời đi, sau đó lại đi đường vòng trở về liền tốt. Thế nhưng là bị sư tôn mấy người vây quanh, nàng như thế nào được thoát? Trấn an một hồi lâu, Ngọc Thanh tiên tử lúc này mới hỏi tới Tuyết Tử Hàn cùng cái kia tặc nhân rơi vào vực sâu về sau, lại xảy ra chuyện gì. Vấn đề này mới ra, tất cả mọi người đều ánh mắt sáng ngời, không khác, Hứa Dịch trên thân trọng bảo nhiều, dẫn tới tất cả mọi người thèm nhỏ dãi. Lúc đó hai người đồng thời rơi xuống, giờ phút này Tuyết Tử Hàn bình yên mà trở lại, hiển nhiên, cái kia tặc nhân nhất định là tang tại Tuyết sư muội dưới kiếm. Kể từ đó, cái kia tặc nhân rất nhiều bà bối, chẳng lẽ không phải tận vì Tuyết sư muội đoạt được? Chẳng lẽ không phải rơi vào Thiên Sơn phái trong tay? Chương 212, thương thế. Sư tôn rung bẩm, Tử Hàn dù cùng cái kia tặc nhân cùng nhau ngã vào vực sâu, cái kia vực sâu lại có gì đó quái lạ, giống như có gì đó quái lạ, Tử Hàn tỉnh lại lúc, nhưng không thấy cái kia tặc tử, một mình tại một bên trong mật thất, đông lộn tây quấn, trải qua vất vả, mới phá vỡ đến trong động, suýt nữa vây chết tuyệt địa, không thể tôn trước tận hiếu. Nghĩ đến lúc đó hiểm ác, kém chút thật sự không gặp được sư tôn, Tuyết Tử Hàn vành mắt dần dần đỏ. Cùng nhau ngã vào vực sâu, Tuyết sư muội liền không có đụng vào cái kia ác tặc. Có người đưa ra nghi vấn. Lấy Tuyết Tử Hàn xưa nay là người, vốn là nàng lời nói, người bên ngoài nhất định sẽ không hoài nghi, nhưng mà, Hứa Dịch người mang trọng bảo, thực sự quá mức làm cho người thay mắt, Tuyết Tử Hàn truy đuổi mà đi, bình yên mà về, há lại là một câu chưa từng gặp được, liền có thể nhẹ nhõm che đậy. Nào có thể đoán được, không đợi Tuyết Tử Hàn trả lời, Ngọc Thanh tiên tử nghiêm nghị nói, làm sao? Hoài nghi Tử Hàn nói dối. Hắc hắc, thật sự là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ta đem lời thả ở chỗ này, liền thật sự là Tử Hàn chém giết tập nhân, được lấy được bà bối, đó cũng là Tử Hàn nên được, ta ngược lại muốn xem ai dám nhớ thương. Ngọc Thanh tiên tử lại bèn vực đến loại trình độ này, người bên ngoài chính là lại bất mãn, cũng chỉ có không biết làm sao. Đúng lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến như có như không tiếng đánh nhau, Ngọc Thanh tiên tử sắc mặt cấp biến, chuẩn bị bày trận, theo ta giết ra ngoài. Tiếng quát chưa dứt, một kéo Tuyết Tử Hàn ngọc thủ, hướng phương bắc gấp phun. Tuyết Tử Hàn thần sắc phức tạp lườm lúc trước đem Hứa Dịch đẩy vào cống danh liếc mắt, phi tốc biến mất tại chỗ rừng sâu bảy. Chẳng biết trôi qua bao lâu, Hứa Dịch trong đầu lại lần nữa lóe ra mãnh liệt ý thức. Đau, vô cùng đau, đau tận xương thủy, tê tâm liệt phế. Chính là cái này to lớn đau đớn, đem hắn từ mơ màng thức hải bên trong kéo ra ngoài. Hứa Dịch mở ra xương mí mắt, lúc này mới phát hiện chính mình ném tại trong khe, cả thân thể cũng không vào trong nước, chỉ có đầu bị chen tại rậm rạp cây rong bên trong. Vừa giơ tay lên một cái cánh tay, to lớn đau đớn đánh tới, sắp đem hắn đau nhức ngất đi. Cố nén kịch liệt đau nhức, dãy rùa lên bờ, leo đến gần nhất một viên cây tùng già dưới tán cây, Hứa Dịch đánh giá chính mình quanh thân, nửa người cơ hồ không một khối tốt thịt. Hai tay buông xuống, động một chút, toàn tâm đau. Xuất thủ trước đó, hắn liền đoán được sẽ tao ngộ cái gì, lo lắng trọng thương sau khi không làm gì được đám người vây công, cho nên đem Thu Hoa Trịnh trọng kỳ sự giao phó cho Tuyết Tử Hàn. Nhưng mà, hắn vạn vạn không nghĩ tới, thương thế nặng, dĩ nhiên vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, chỗ nào là không làm gì được đám người vây công, chiếu trước mắt nhìn, quả thực chính là đánh mất năng lực hành động nha. Nói đến, Hứa Dịch vẫn là nghĩ đến đơn giản. Đối với tự thân thương thế, căn bản không có thanh tỉnh nhận biết. Có thể nói, tại cửa đá bị hoanh mở một cái trước mắt, hắn gặp lực phản chấn cường đại, tuyệt không phải hắn có thể chống cự. Lại thêm hắn lại phục dụng huyết viêm quả, toàn thân tinh huyết tăng vọt, phối hợp với tàng phong thức, một kích này bạo phát kinh thiên động lực ý lực, liền đủ có thể phòng ngự mười mấy lần huyết khí vai thượng phẩm pháp ý, cũng nháy mắt vỡ vụn. Cũng là Hứa Dịch mạng lớn. Huyết viêm quả chính là thần dược, dược lực vượt xa hắn tu luyện bá lực quyết lúc, chỗ phục dụng bộ kia hổ lang chi dược. Người bên ngoài nếu là như vậy nuốt huyết viêm quả, dược lực tan ra ba phần, liền có thể bạo thể mà chết. Mà hắn chịu qua hổ lang chi dược tẩy lễ, gân lạc thật to mở rộng, dược hiệu bộc phát mới bắt đầu, hắn lại chống lại. Ngay tại dược hiệu hoàn toàn bộc phát thời khắc, hắn phát động tàng phong thức, oanh mở tuyệt bích. Khổng lồ dược lực, tăng thêm to lớn lực phản chấn, lập tức đem hắn nửa người đánh nát. Nhưng mà cũng may mà cái này nửa người đánh nát, khổng lồ thuốc lực thôi động lấy sắp sôi trào khí huyết, tìm được cái khổng lồ phát tiết miệng, lúc này mới không có đem toàn thân hắn gân lạc xung hủy. Giờ phút này, Hứa Dịch sở dĩ còn có thể miễn cưỡng hành động, chính là bởi vì tại hắn mê man mấy canh giờ bên trong, huyết viêm quả dược lực đang kéo dài lên men. Cho dù là nhất khổng lồ dược lực, đều tại ban đầu bắn ra, huyết viêm quả cái này thánh dược chữa thương, nhưng cũng không phải chỉ là hư danh, mấy canh giờ, liền để Hứa Dịch chướng nát huyết đủ, cơ bản lấp đầy. Hứa Dịch dù không biết được cái này phen nội tình, dưới tảng cây co quắp chỉ chốc lát, nhưng cũng phát giác được thương thế tại phục hồi từ từ, lập tức, không dám loạn động, chậm đợi lấy thân thể khôi phục. Lại hai sau ba canh giờ, Hứa Dịch rốt cuộc không cảm giác được thân thể khôi phục về sau, liền ý thức đến huyết viêm quả dược lực phát huy xong, lập tức thử đứng dậy, quả nhiên hành động nhẹ nhàng hơn nhiều, lại điều tra quần thân, trừ bên trái mới dáng dấp chỗ ngực bụng, còn ẩn ẩn làm đau, hai tay còn làm không lên cái gì sức lực, một thân nặng nề thương thế, không ngờ tốt 7-8 phần. Nó ngó vết máu đầy người, xanh biết nước hồ ở bên, lại thêm cuống họng khát đến sắp bốc khói, Hứa Dịch chỗ nào còn nhịn được, một cái lặn xuống nước vào giữa hồ, che giấu dưới đáy nước, liền không muốn đứng dậy, trước đem đầy người làm lũ, tại đáy hồ lột sạch sẽ, lại bơi ra hơn 10 trượng, mở mồm ra, lớn miệng uống nước. Cái này xanh biết nước hồ, đến từ đỉnh núi, thanh tịnh cam liệt, vào miệng cực ngọt, đổ lửa bụng, bức khói cuốn họng, cuối cùng đạt được làm dịu, liền ngay cả thần kinh tựa hồ cũng theo sinh mạng nguồn gốc tới tiêu, mà nhu hòa. Đang không chút kiêng kỵ ở trong nước thư triển thân thể, đột nhiên, thân thể chạm đến một vệt chân nhắn, lập tức biến mất. Hứa Dịch can giật mình, phục vào đáy nước, lại phát hiện tây bắc hơn trượng bên ngoài, mảng lớn cá bơi chính đang lảng vãng. Sợ hãi lơ kinh, hắn vội vàng nổi lên mặt nước, nhìn qua vắng vẻ thương sơn, vươn tay cánh tay, tiếp lấy ôn nhuận ánh nắng, thoải mái dễ chịu nhiệt độ chuyển đến. Hứa Dịch đột nhiên ý thức được, ra, thật ra, không chỉ là ra khỏi tuyệt bích, mà là ra khỏi cả tòa cổ mộ. Thành công chạy ra thăng thiên, trong lòng của hắn hoan hỉ đã cực, chợt trong bụng truyền đến vang lên, nghị cực mới cái kia một nhóm phiêu phỉ mỡ đầy cá bơi, không khỏi đầy miệng nước miếng. Phục chui vào đáy hồ, thân hình cứ xoay, tốc độ báo tô thăng, thoáng qua đuổi kịp đàn cá. Song trường mở ra, không ngừng hóa tròn, một cái tròn trịa luồng khí xoáy, chống giống mà sinh, 7-8 đầu đụng vào luồng khí xoáy bên trong cá bơi, vô luận như thế nào dùng lực, đều không có thể được thoát, một lát, lại bị chuyển mất đi. Không bao lâu, Hứa Dịch từ trong hồ chui ra, bơi vào bờ, thoáng qua bước hơi rơi, quanh thân hơi nước, từ tu di hoàn bên trong gọi ra một bộ quần áo, cấp tốc đeo lên. Lấy ra cho Thu Hoa bồi bổ chậu canh, gọi ra một thanh vận tốc cầm thanh phi đao, thoáng qua, mấy đầu to béo bạch ngư, hóa thành từng mảnh máu và thịt, đựng đầy đủ một chậu. Ở bên hồ rửa sạch, Hứa Dịch móc ra từ tề danh chỗ được đến 100 liệu bao, lần lượt từng cái tràn ra một chút gia vị, thoáng quái, lớn miệng ăn sống đứng lên. Không có làm sao, nơi đây dù vắng vẻ, nhưng quanh mình tán loạn vô số dấu chân, chứng minh xung quanh cũng không thái bình. Cái này một trận, cùng tinh thần từ đầu đến cuối ở vào khẩn trương cao độ được trạng thái, Hứa Dịch đã chán ghét tranh đấu, đối với sở hữu khả năng tranh chấp, hắn là có thể tránh liền tránh. Giờ phút này, hắn ăn sống lắc cá, chính là không muốn bởi vì lửa khói bay, dẫn tới thăm dò. Rõ ràng đầu chính là hoang dại, quanh năm du đãng, cứ có lực đạo, chất thịt đã tươi lại đạn, ăn sống phong vị rất tốt. Huống chi, còn có hương liệu để vị, Hứa Dịch đói hồi lâu, thịt cá vào miệng, răng môi thơm ngát, đúng là từ lúc chào đời tới nay, nếm qua tốt tươi nhất một bữa cơm. Chương 213, cố nhân. Một chậu cá, gần 30 cân, thoáng qua liền vào hắn trong bụng, miễn cưỡng giải đói lửa. Ăn cơm xong, Hứa Dịch cũng không vọng động, từ tu di hoàn bên trong, lấy ra hai cái hộp thuốc, chính là thủy trung kính dự chữa hồi nguyên đan cùng bổ khí đan. Riêng phần mình nuốt mấy hạt, nhảy lên lên cây đến, tránh né tại tầng tầng lớp lớp chạc cây bên trong, khoanh chân an tọa. Từng dòng nước ấm, từ đan điền chỗ sâu, du thế mà sinh, hướng toàn thân tán đi. Khí huyết một chút xíu sinh sôi, lớn mạnh, thể lực một chút xíu tràn đầy, phồng lên. Một canh giờ sau, Hứa Dịch cảm giác được trạng thái của mình khôi phục đến đỉnh phong, không, quả thực so lúc trước đỉnh phong còn tốt hơn. Dù sao, do xét mộ phen này hiểm tượng hoàn sinh, long tranh hổ đấu, không chỉ có cho hắn tinh thần cùng thể xác, mang đến to lớn đoán thể, càng quan trọng hơn là phong phú đấu tranh kinh nghiệm, du tẩu bên bờ sinh tử. Những này kinh nghiệm quý báu, là tu luyện như thế nào, cũng vô pháp được đến. Điều chỉnh tốt thân thể, Hứa Dịch thoáng tính toán, liền quyết định nên rời đi trước. Hắn không phải không nghĩ tới đi lần theo Tuyết Tử Hàn, tìm về Thu Hoa, nghĩ lại, trời đất bao la, hắn lại nơi đâu tìm, nếu là tùy tiện thò đầu ra, để cho người nhận ra, nói không chừng lại là một phen tranh đấu. Không bằng đi đầu trở về, tìm tới Tề Danh, giao nhận Vạn Hóa đỉnh, đợi Tề Danh luyện ra thần nguyên đan, chính mình hóa hải sau khi thành công, lại đi Thiên Sơn phái lấy về Thu Hoa. Hắn tin tưởng lấy Tuyết Tử Hàn nhân phẩm, không đến mức không thực hiện lời hứa. Bàn tính toán rõ ràng, Hứa Dịch nhảy xuống cây đến, sơ qua quan sát mặt trời, nhanh chân hướng đi về phía nam đi. Nào biết được không có đi ra vài dặm, liền gặp được 7-8 đợt trang phục giống nhau tổ hợp. Những người này, thường thường 6 người một tổ, đều lấy kim phục, hành động thời khắc, ẩn ẩn không bàn mà hợp trận thế. Một đợt, hai đợt thì cũng thôi đi, 7-8 đợt đều là như thế, rõ ràng là đang làm kéo lưới thức tìm kiếm, như muốn đem phụ cận người sống một mẹ hốt gọn. May mà Hứa Dịch cảm giác kinh người. Nếu không chỗ nào né tránh được mở, đông hướng không được, cải hướng tây tiến, hắn liền không tin. Đám người này còn có thể đem trọn tòa Hội Âm Sơn đều phong bế. Nào biết được, mới chuyển tiến 3 năm dặm, liền lại gặp Kim Phục tổ hợp, lúc này, náo nhiệt chút. Không phải kéo lưới vây kín, đúng là đang đánh nhau. 6 cái Kim Phục đại hán, cùng hơn 20 vị giang hồ hào khách, đấu tại một chỗ. Treo quỷ chính là, hơn 20 vị giang hồ hào khách, lại khắp nơi bị 6 cái Kim Phục đại hán áp chế. Cẩn thận quan sát, Hứa Dịch nhìn ra đầu mối, 6 cái Kim Phục đại hán, trừ trung tâm trận pháp vị kia, là khí hải cảnh cường giả. Những người còn lại đều tại đoán thể đỉnh phong. Mà hơn 20 vị giang hồ hào khách thì liền càng thảm hơn một chút, lại tất cả đều là đoán thể cảnh. Thấy nhiều khí hải cảnh cường giả, trước mắt loại này trận thế, cũng làm cho Hứa Dịch nhìn ra chút mới mẻ. Đảo mắt, tình hình chiến đấu dần dần liệt, 6 vị Kim Phục đại hán kết thành trận thế, thường thường thúc đẩy, sắc bén vô cùng, hơi gặp cường địch. Liên do chủ trì trận thế khí hải cảnh cường giả kích phát chân khí, nháy mắt cải biến chiến cuộc. Trong nháy mắt, giang hồ hào khách một phương, ngã xuống 5-6 cái. Trận. Xung phong liều chết tại trước nhất hán tử gầy nhỏ hét lớn một tiếng, kẻ địch khó chơi, Lôi Tử mang các huynh đệ lui, ta Triệu Bát Lượng đỉnh lấy, mau lui lại. La lên ở giữa, giống như hổ điên. Liều mạng đột vào trong trận, chúng liền hai đạo khí lưu, miệng phun máu tươi, vẫn hô to kịch chiến, anh dũng hướng về phía trước. Triệu gia không lùi, chúng ta cũng không lùi, chỉ chết chiến ngươi. Chúng giang hồ hào khách cao giọng la lên, lục lực hướng về phía trước, càng đem chiến cuộc ổn định. Một trận kịch chiến, thẳng thấy được Hứa Dịch mật gấu đều nóng, trận cảm thấy đội hình rất có mấy người, bộ mặt có chút quen thuộc. Triệu Bát Lượng, Triệu gia, nhớ tới, đây là anh hùng hội đám người kia. Trước mắt đám này giang hồ hào khách chính là anh hùng hội. Ngày xưa, Hứa Dịch nhập quang võ các tu luyện bá lực quyết, từng bởi vì anh hùng hội trên ngang, cùng đám người này kết xuống qua cửu án. Đợi ngày khác tu thành quy nguyên bộ, sắp rời quang võ các thời khắc, bị anh hùng hội đám người này ngăn chặn, cùng anh hùng hội đại ca Triệu Bát Lượng tiến hành qua một lần khí lực so tài, tất nhiên là Hứa Dịch toàn thắng. So tài quá trình bên trong, Triệu Bát Lượng cho Hứa Dịch ấn tượng cực sâu, nhận định đây là cái nghĩa khí vì trước, quang minh lỗi lạc hảo kiệt. Tại so tài kết thúc về sau, Triệu Bát Lượng trả lại Hứa Dịch lưu lại lời nói, nói thẳng thiếu Hứa Dịch cái nhân tình, chỉ cần Hứa Dịch cần truyền cái tin tức, hắn Triệu mỗi người nhất định xông pha khói lửa. Ai ngờ, hôm nay lại đất này gặp lại, Triệu Bát Lượng vẫn như cũ phóng khoáng, Hứa Dịch rất là say mê. Tâm niệm vừa động, Hứa Dịch chui vào rừng rậm, không bao lâu, lại tiếp tục chui ra, thét dài một tiếng, thẳng tắp đột vào trong trận. Hắn sớm bị cái này nhóm mặc kim phục đám ra hỏa, cho vòng vây xuất hỏa khí, mắt thấy đã tránh cũng không thể tránh, không bằng trực tiếp thấu trận giết ra. Huống chi, Triệu Bát Lượng hào khí vượt mây, hắn cũng không muốn ngồi nhìn loại này hào kiệt chết ở chỗ này. Hứa Dịch đột nhiên đánh tới, tiếng gào kinh người, hù tất cả mọi người nhảy một cái. Không đợi đám người lấy lại tinh thần, nhưng thấy một cái bóng mờ đã giết vào trong trận. Chúng giang hồ hào khách thậm chí không kịp thấy rõ Hứa Dịch là như thế nào xuất thủ, liền thấy một đám kim phục bọn đại hán liên tục kêu thảm, bay về phía giữa không trung. Thậm chí vị kia khó khăn nhất đấu khí hải cảnh cường giả cũng không ngoại lệ, bay ngược lại càng cao. Phu phù, phu phù, mấy người rơi vào cách đó không xa dòng suối, bất tỉnh nhân sự, phiêu phù ở mặt sông, hướng phía dưới du ngược dòng đi. Tĩnh, an tĩnh quỷ dị. Sở hữu ánh mắt đều tại Hứa Dịch trên mặt chuyển giao. Các hạ, cảm ơn Triệu, Triệu mỗ thay mặt các vị huynh đệ tạ, cảm ơn các hạ cứu viện. Phóng khoáng như Triệu Bát Lượng cũng bị một màn trước mắt sợ ngây người. Đối diện đám người này có bao nhiêu khó đấu, hắn rất rõ. Hắn dẫn hơn 20 anh hùng hội huynh đệ, không phải là không có gặp qua khí hải cảnh cường giả, có thể giống lần này như vậy, bị đè lên đánh, cơ hồ không hề có lực hoàn thủ tình huống, còn chưa từng tao ngộ qua. Nhưng mà, đối diện cái này cái chán rộng đến quá mức người trẻ tuổi, vừa ra tay, bất quá mười mấy hơi thở, liền tồi khô lạc hủ kết thúc chiến đấu. Tương phản lớn như vậy, để hắn làm sao không kinh, làm sao không sợ. Triệu huynh đệ, làm gì khách khí, nói đến, người ta cũng coi như cố nhân. Trùng hợp đám này chó dữ cũng ngăn cản đường đi của ta, ta bất quá tiện tay mà làm, không cần nói cảm ơn. Hứa Dịch trong lòng tràn đầy đều là thoải mái, hắn cũng không nghĩ tới, lần này xuất thủ, đúng là như thế thông thuận. Tinh tế suy nghĩ, vẫn là cùng Liều Phong Trục, Thủy Trung Kính loại này siêu cấp cường giả giao thủ, để hắn chiến trận kinh nghiệm, thu được đột nhiên tăng mạnh đề cao.